Chương 68, Kim gia chương 68, Kim gia sau một ngày hấp thụ nguyệt đằng quế, thực lực của hắn lại tăng tiến không ít. Nghiệp tiêu hao trước đó cũng được bổ sung lại, dược vật này đúng là thứ lại bổ. Chỉ đáng tiếc là quá ít, không đủ để hắn tăng cấp. Hôm nay trời đẹp đấy, rất thích hợp để mà giết người à, hắn nhìn lên trời cao, trong xanh thoáng đãng. Nhưng đối với hắn, đó lại là một trời âm u. Thiếu gia, cơm đã dọn xong rồi. Phu nhân cho mời ngài đến dùng, Thúy từ sau bước đến, nhẹ giọng mà nói với hắn. Ừm, đến giờ cơm rồi sao? Cũng đã đến lúc rồi vậy, hắn quay đầu nhìn lại, nhẹ cười âm hiểm. Một nhà Kim gia năm người sớm đã ngồi vào bàn, chỉ còn thiếu mỗi hắn. Hắn thì không nhanh không chậm mà xuất hiện, vẫn như thường ngày ngồi vào vị trí của mình, nhưng bữa cơm ngày hôm nay cảm giác lại khác lạ đến lạ. Cha, đây là canh con cho người nấu riêng cho người đấy, dùng để bồi bổ cơ thể, cha dùng thử xem sao. Kim An nói rồi liền cho người đem lên một bát canh thơm đến nước mũi, rồi đặt đến trước mặt Kim Tài. Con gái ngoan, Kim Tài bị mùi hương đó thu hút, nhịn không được mà múc lấy một muỗng rồi thưởng thức lấy ngon. Ồ, mẹ ta không có sao? Không sao, ta có chuẩn bị. Mẹ, con cũng có cho người nấu cho mẹ, mẹ thử xem. Hắn nhẹ cười, cũng cho người mà đem đến một thố đồ bổ khác. Đúng là con trai ngoan của ta, không như một hai đó. Kim phu nhân đón lấy, không quên đá xéo lấy Kim An vài câu. Ăn đi, hai người các ngươi ăn được thì cứ ăn đi. Chỉ là không ai để ý đến, khóe môi hắn lại hơi nhếch lên, nở ra nụ cười khó mà do nông sâu. Cha mẹ, có chuyện này, con muốn nói với hai người. Kim Thịnh lúc này lại bất ngờ lên tiếng, còn là có chút rụt rè, con muốn dọn ra ở riêng. Ra riêng? Sao lại ra riêng? Kim phu nhân trong lòng thầm vui nhưng ngoài mặt lại tỏa ra ân cần mà hỏi. Đúng vậy, chồng. Chúng ta tại sao lại phải ra riêng? Ở đây có gì không tốt sao? Mỹ Huyền thân mật mà nói với Kim Thịnh, lại không quên liếc mắt đưa tình với hắn. Con cảm thấy con ở đây không thích hợp. Cô muốn sống ngày tháng yên bình với vợ con. Vậy nên, con muốn ra riêng. Chỉ cần yên ổn qua ngày là được, Kim Thịnh nhỏ giọng mà giải bày. Tranh đấu, ý sớm đã không muốn liên quan tới nữa rồi. Nếu như con đã nói như vậy, vậy được thôi. Trong sản nghiệp của Kim gia, con cứ chọn lấy một vị trí là được. Kim Tài cũng không muốn làm khó con mình, ra riêng chính là lựa chọn thích hợp nhất với đối phương. Muốn ra riêng thì ra riêng vậy. Có phải là anh đã phát hiện ra chị dâu ngoại tình rồi phải không? Kim An lời này vừa nói ra, bầu không khí liền trở nên im bặt. Kim An, em nói gì thế? Mỹ Huyền hơi ngớ người ra một lúc nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chuyện giữa cô ta và Kim Khang là vô cùng bí mật, người khác sao có thể biết được? Đừng tưởng ta không biết tư tình giữa cô và Kim Khang. Ta sớm đã phát hiện ra rồi, chỉ là không muốn anh ta phải buồn nên ta mới không nói ra. Kim An nét mặt giận dữ, liếc mắt mà lườm lấy đối phương. Đủ rồi, đừng nói nữa. Kim Thịnh siết chặt lòng bàn tay, hét lớn. Còn có thể nhịn. Đến vợ ngoại tình rồi còn có thể nhịn, hay đấy. Hắn chống tay đỡ cằm, buông lời mỉa mai lấy. Kim Khang, con nói gì vậy? Kim phu nhân như nhận ra điểm bất thường gì đó, đầy nghi hoặc mà nhìn hắn. Ta nói, ta và cô ta ngoại tình đấy, thì sao nào? Tên ngu xuẩn này lại chẳng dám nói lời nào, chỉ biết trốn chạy. Ngươi có phải đàn ông hay không thế? Thảo nào cô ta lại cắm sừng ngươi, cũng đáng lắm. Hắn tiếp tục mà nói, lời sau còn ác ý gấp bội phần lời trước. Kim Khang, ngươi nói cái gì vậy? Chuyện này sao có thể nói ra ngoài được chứ? Mỹ Huyền còn chưa kịp phản ứng lại, giữa ngực đã bị hắn chém ra một đường, máu văng tung tóe, cô ta liền theo đó mà ngã gục xuống. Ta nói không đúng sao? Cô còn chối cãi gì nữa? Hắn cao ngạo nhìn tới, mặc cho mọi người ở đây đều nhìn hắn bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Vợ, em không sao chứ? Kim Thịnh ôm lấy Mỹ Huyền, đầy căm phẫn mà nhìn hắn. Ngươi tại sao lại? Tên khốn, không nhịn nữa rồi sao? Ta còn tưởng ngươi đều sẽ không phản kháng lại cơ chứ. Hắn phất tay một cái, Kim Thịnh liền bị đánh bay, va mạnh vào thân cột gần đó, miệng chảy đầy máu tươi. Ngươi là ai? Có ta, Kim Khang đâu? Kim Tài trước một màn này liền có dự cảm bất lành. Vì sao chứ? Ta sai ở đâu? Ta chỉ muốn bản thân có cuộc sống tốt thôi mà, không tiếc hy sinh bản thân làm trò vui cho người khác, kết cục là như này sao? Ha ha, nếu có kiếp sau, xin người đấy ông trời, ta không muốn làm người nữa, không muốn phải trải qua đau thương này nữa. Tiếng của Mỹ Huyền ai oán, cười khổ cho số phận ngặt nghèo của mình. Mỹ Huyền sinh ra một trong gia đình nghèo khó, tuổi thơ trải qua là những ngày tháng cơ cực. Ước mơ xa xỉ nhất của cô ta lúc nhỏ chính là có một bộ quần áo mới, được ăn một bữa cơm no, chứ không phải là ngày nào cũng cơm thừa canh cạn, quần áo rách rưới, chỗ mai chỗ vá như này. Có một lần, Mỹ Huyền vô tình nhặt được một chiếc váy rất là xinh đẹp bị người ta vứt đi, chỉ vì bên hông bị rách một chút, cô ta liền mai lại, mặc lên thì rất vừa người. Cả ngày hôm đó cô ta rất là vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười. Đẹp quá, ta còn có thể xinh đẹp như này sao? Vì muốn ngắm dáng vẻ của mình khi mặc chiếc váy này lên, Mỹ Huyền liền đi đến một dòng sông gần đó. So với dáng vẻ nết nhát thường ngày của cô ta thì cô ta của bây giờ, muôn phần đáng yêu, lại càng là xinh đẹp. Đang lúc cô ta ngắm nghĩa mình thật kỹ qua bờ sông thì từ đâu một cô bé trạc tuổi cô ta bước tới. Quần áo trên người, bội phần lộng lẫy, được mai bằng tơ lụa thượng hạng, lấp la lấp lánh mà ánh kim. Nhưng không biết vì sao, vẻ mặt ấy lại hiện rõ sự tức giận. Thứ tiện dân này, đồ bỏ đi của ta ngươi cũng xứng đáng mặc sao? Ngươi đâu, đánh nó cho ta. Đối phương chỉ tay vào cô ta, rồi cao giọng mà ra lệnh cho hai người bên cạnh ra tay. Hai người lớn đó xông đến, không nói không rằng, một đạp đạp thẳng vào bụng cô ta, khiến cho cô ta té ngã ra đó. Không dừng lại ở đó, bọn họ còn theo lệnh mà xé rách chiếc váy trên người cô ta, mặc cho cô ta có gào khóc như nào đi chăng nữa. Đừng mà, ta xin các ngươi đấy, đừng mà. Mỹ Huyền mặc cho bản thân bị đánh đập, vẫn cố hết sức mà bảo vệ chiếc váy mà cô ta khó khăn lắm mới có được. nhưng đáng tiếc là nó vẫn bị bọn họ tàn nhẫn xé rách. Cho dù thứ ta bỏ đi, ngươi cũng không xứng đáng được mặc. Có nghe rõ không hả, thứ tiện dân kia? Chúng ta đi, sau khi xé rách chiếc váy, đánh cho cô ta một trận như đòn. Đối phương mới hài lòng hạ dạ mà rời đi, vẻ mặt còn là vô cùng đắc chí. Mỹ Huyền nằm yên tại đó, một thân ketua, nước mắt chảy dài, đau khổ không nói nên lời. Cũng kể từ giây phút này, cô ta ngập tràn quyết tâm bằng giá nào cũng phải có được cuộc sống đáng mơ ước kia, cho dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa. Chương 69, Mỹ Huyền chương 69, Mỹ Huyền càng lớn càng đẹp, càng là mê người. Trong vô tình, cô ta lại quen biết với Kim Thịnh, con trai trưởng của Kim gia. Lại gả cho Y Y, trở thành con dâu trưởng của nhà họ Kim. Tưởng đâu từ đây cuộc đời sẽ sang trang, sống trong nhung lụa. Nhưng cô ta lại nhận ra, chồng mình là một tên vô dụng, không tiếng nói trong gia đình, bị mẹ kế chèn ép, thậm chí còn bị cả hạ nhân xem thường. Ban đầu, cô ta cũng không để ý gì nhiều, an ủi đối phương hết lời, còn là không ngừng khích lệ. Nhưng dần dà, cô ta lại nhận ra, Kim Thịnh quá nhu nhược, không làm được chuyện gì nên hồn cả, lại càng không dám phản kháng, cũng kéo cô ta bị người khác khinh thường theo. Cũng từ đây, cô ta đối với người chồng này thất vọng tràn trề. Đại thiếu phu nhân, cô nên biết thân biết phận đi, đừng quản nhiều chuyện quá, cô có quyền lực gì ở đây? Các ngươi. Nhưng đến cùng Mỹ Huyền lại quên mất một điều, người chồng mà cô ta luôn luôn coi thường lại là người yêu mình nhất. Những thứ cô ta muốn, Kim Thịnh đều cố gắng đáp ứng cho được. Chỉ là thứ mà cô ta muốn có, càng ngày càng cao, ý cũng khó mà đáp ứng được nữa. Mà Kim Khang chính là nhân lúc này, nhằm vào tư sắc của cô ta, ra sức mà quyến rũ lấy người chị dâu này. Trước cám dỗ của tiền tài, địa vị, quyền lực, cô ta đã không thể giữ mình mà sa ngã vào vũng lầy. Xinh đẹp như này, lại phải gả cho tên vô dụng đó, thật là đáng tiếc mà. Đừng đừng gì, đừng ngừng lại à? He he he. Có lần đầu thì sẽ có nhiều lần sau đó, Mỹ Huyền từ phản kháng cho đến khuất phục. Mà Kim Khang đối xử với cô ta không tệ, trang sức và quyền lực đều cho cô ta đủ. Những hạ nhân trước đó khinh thường cô ta, tất cả đều bị trừng phạt. Như này ai mà không yêu cho được? Đại thiếu phu nhân, là nô tỳ sai rồi. Cầu xin người tha cho chúng nô tỳ. Có điều Mỹ Huyền lại không biết, mọi chuyện mà cô ta làm, Kim Thịnh đều biết cả nhưng lại không vạch trần ra mà thôi. Là vì quá yêu người vợ này, không muốn cô ta phải chịu điều thái tiếng. Ý thì đều chấp nhận cả, cho qua mọi chuyện. Lần đầu gặp gỡ của hai người là lúc Kim Thịnh bị Kim phu nhân trừng phạt chỉ vì một lỗi lầm nhỏ, là vô tình làm vỡ một chiếc bình bông quý. Mà bình bông đó lại là do Kim Khang làm vỡ, nhưng đến cùng, ý lại là người phải chịu tội. Chuyện này, Kim phu nhân không phải là không biết. Bà ta chỉ là muốn nhân cơ hội này trừng phạt lấy Kim Thịnh. Cả này hôm đó, ý đều phải nhịn đói. Là Mỹ Huyền giấu đi một cái bánh bao, lén lút đem đến cho ý đi, mà lúc này, cô ta thân phận cũng chỉ là người hầu. Người làm sao thế? Sao lại ra nông nổi này? Giọng nói dịu êm vang lên bên tai, Kim Thịnh xoay người nhìn đến là một cô gái xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. Ta không sao. Đẹp. Đẹp quá, Kim Thịnh nhìn mà nhìn đến mà người, trong một khoảng khắc nào đó, ý như bị hút hồn vậy. Đói không? Ta có thứ này, người ăn tạm đi vậy. Mỹ Huyền đưa cái bánh bao cho ý đi, rồi xoay người mà đi mất. Ta còn có chuyện, đi trước đây. Ngươi cứ từ từ ăn đi nhé. Đối với Kim Thịnh lúc đó mà nói, cô ta như mặt trời tỏa nắng, soi sáng lấy cuộc đời tăm tối của y vậy. Y Lì mới không màn đến thân phận, cho dù có bị phản đối cũng phải cưới cô ta về làm vợ. Lúc đó, hạnh phúc biết bao. Chỉ là thời gian rồi sẽ làm thay đổi mọi thứ, khoảng cách giữa hai người bọn họ càng ngày càng xa. Nhưng như thế cũng không làm Kim Thịnh bất yêu thương đi người vợ này của mình, đến nay là vẫn như thế. Vợ à, em không sao. Kim Thịnh cố lết người từng chút một, vươn bàn tay về phía đối phương. Đáng tiếc hai người họ lại quá xa, y muốn chạm cũng chạm không tới. Chật chật chật, đúng là thứ ngu si mà. Cô ta phản bội ngươi như vậy, ngươi đến chết lại còn nhớ đến cô ta. Thật là không hiểu nổi ngươi nghĩ gì. Hắn nhìn Kim Khang bằng ánh mắt thương hại, rồi từ tay bắn ra một tia sáng, xuyên thẳng qua đầu đối phương để ta làm người tốt, tốt đến cùng. Tiễn ngươi đi gặp cô ta vậy. Thiếu gia Thúy đứng phía sau hắn, run rẩy mà nói không nên lời. Thiếu cái gì mà thiếu? Nếu ngươi đã nhớ thiếu gia của ngươi như vậy, vậy thì để ta làm người tốt thêm một lần nữa vậy, giúp ngươi đến gặp thứ đáng chết đó. Hắn vất tay một cái, chém ra một đường, người đối phương liền bị chẻ đôi. Tên kia, ngươi giết hai con trai của ta, khiến Kim gia ta tuyệt hậu. Ta phải băm ngươi thành trăm ngàn mảnh, ngươi chịu chết đi. Kim Tài tức đến đỏ mặt, uy áp tỏa ra mạnh mẽ vô cùng. Nhưng trong mơ hồ lại cảm thấy cơ thể có gì đó không đúng, muốn ngăn cản hắn nhưng không sao ngăn cản được. Cấp linh sao? Chậc, phiền phức rồi đây. Nói thì nói thế, hắn mặt không chút biến sắc, ngoáy hai mà khinh bị Kim gia các ngươi tuyệt hậu không phải là do ông sao? Trách gì ở ta? Nếu như ông không nghe lời con mụ này, đối xử tệ bạc với hai đứa con ruột của mình, sẽ có một ngày hôm nay sau. Thử, tự mình gieo nhân giờ lại muốn trách ai? Ngươi, con ta Kim phu nhân cứng người, phun ra một ngụm máu tươi vì tức. Cút, hắn vả bà ta một bàn tay đau điếng, khiến cho bà ta ngã lăn ra đó. Têu cái gì mà têu, con bà bị ta giết rồi. Xuống âm tào địa phủ mà gặp con ngoan của bà đi. Bắt canh đó, ngon chứ? Lời hắn vừa dứt, Kim phu nhân liền bị hắn dùng niệm giết chết. Chết mà không nhắm mắt. Không biết từ lúc nào, nơi đây đã bị bao phủ trong một làn sương đỏ. Đây chính là tuyệt tắc mà hắn tạo ra, có tên gọi là huyết vụ. Trong huyết vụ này của hắn, liên kết với bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt. Nếu không gây ra động tĩnh lớn đến như vậy thì e là sớm đã bị người ta phát hiện ra. Kéo đến nhiều người, lại càng là phiền phức với hắn. Nếu như là hắn của một tháng trước, hắn chắc chắn sẽ không đánh lại đối phương. Nhưng đáng tiếc là, trải qua lần hấp thụ khoáng mạch kia, lại hấp thụ thêm Bạch Tử Mai Hương và Nguyệt Đằng Quế, thực lực của hắn tiến triển mạnh mẽ, đánh một trận không phải là không thể. Nhưng bây giờ thì không cần rồi. Lão già kia, có phải là bây giờ ông cảm thấy cả người vô lực, chóng mặt hoa mắt nhức đầu không hả? Hắn chắp tay trước ngực, đắc ý mà nói. Kéo dài thời gian lâu đến thế, cũng đợi được thuốc độc phát tác rồi. Cái này, ngươi đã dở trò gì với ta? Kim Tài bước chân nghiêng ngả, hoài nghi nhìn hắn. Ban đầu lão ta còn không cảm nhận được gì, nhưng càng về sau, nó lại càng rõ ràng. Sức lực của bản thân gần như là bằng không vậy. Dở trò gì thì ông phải hỏi con gái yêu quý của ông kìa. Vẫn là câu nói đó. Bắt canh ấy, ngon miệng chứ? Hắn nở ra nụ cười nham hiểm, đắc chí mà nói. Kim An con Kim Tài như hiểu ra gì đó, liền nhìn đến đối phương. Chết, hắn nhân lúc đối phương phân tâm, ra tay mà đánh lén. Tụ ra một thanh huyết kiếm đâm xuyên ngực lão ta. Máu tươi bắn ra như mưa, Kim Tài ngã gục. Ngươi tại sao lại giết anh ta? Kim An hùng hổ xông đến, tức giận đều hiện rõ trên mặt. Nói gì thế? Cả cô ta cũng giết mà, đâu riêng gì anh cô? Hắn thì lại nhếch mép mỉm cười, trông rõ là gian ác. Cái gì? Kim An còn chưa kịp hiểu lời hắn nói thì mắt mũi miệng của cô ta đã bắt đầu chảy máu ngươi. Từ bao giờ? Từ lúc ta gặp cô ấy. Cô nghĩ ta sẽ tiết lộ bí mật cho người khác biết sao? Chỉ là lợi dụng cô thôi, đồ ngu ạ, nếu như không có cô, ta thật là không biết phải giết cha cô như nào nữa. Còn phải cảm ơn cô một tiếng nữa đấy. Hắn bước đến, nâng cằm đối phương lên, đều cáng mà cười khinh. Ngươi, ta Kim An tức đến hộc máu, ánh mắt đầy căm phẫn mà nhìn hắn. Rồi cứ thế mà không cam tâm đổ gục xuống. Chương 70, Hỏa Vũ chương 70, Hỏa Vũ Kim gia có một món bảo vật tên là Kim Tiền Bích Ngọc, bảo vật trấn gia. Thứ này cũng là hắn vô tình biết được, hắn liền nghĩ cách mà đoạt lấy. Không thì, hắn sao ra tay với cả Kim gia làm gì? Có được nó, thực lực của hắn có thể đại tăng. Theo như ký ức ta có được, hình như là ở đây thì phải, hắn thông qua ký ức của Kim Tài, tìm đến mật thất trong phòng ngủ của lão ta. Xoay cái bình hoa trên kệ về bên trái, một cánh cửa liền được mở ra. Hắn đi vào trong đó, bốn bề tối đen như mực. Hắn vất tay một cái, ánh sáng liền xuất hiện. Chẳng mấy chốc, hắn đã được nơi cần đến. Trước mặt hắn giờ đây là một tầng hầm chất đầy kho báu, vàng bạc chất đống, ngọc ngà chẳng thiếu món nào cả. Nhưng đây không phải là thứ mà hắn cần tìm. Gia sản này của Kim gia đúng là khiến người ta trầm trồ mà. Hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi lại đột nhiên dừng lại. Hắn chú ý hơn cả là một hộp gỗ nhìn thì bình thường nhưng trông chẳng bình thường một chút nào cả, được đặt ngay ngắn ở trên kệ cao. Không chút chậm trễ, hắn liền mở nó ra. Không ngoài dự đoán, đây chính là thứ mà hắn cần tìm. Kim Tiền Bích Ngọc, bảo vật trấn gia của Kim gia, là một viên đá màu đỏ, năng lượng tỏa ra vô cùng thanh thuần. Phệ trùng còn là bị nó thu hút, chưa được hắn cho phép đã tự ý bay ra, đậu lên trên nó. Hắn phải cưỡng chế mới có chân áp nó ngược vào trong. Tìm được ngươi rồi, bảo bối của ta. Còn biết ngụy trang nữa à? Tưởng ta tìm không ra sao? Khinh thường ai thế? Hắn nở ra nụ cười thỏa mãn nhưng cũng rất chi là ghê người. Còn người nữa, giờ chưa phải là lúc đâu. Nhìn một chút đi, nơi đây không an toàn. Đợi ta tìm được nơi thích hợp rồi sẽ để ngươi hấp thụ sau. Sau khi có được món bảo vật đó, hắn lập tức rời khỏi đây, rời khỏi Kim gia, tránh cho người khác lại phát hiện ra. Rồi trốn vào một góc, bắt đầu hấp thụ lấy Kim Tiền Bích Ngọc. Còn Kim gia cũng từ đây mà sụp đổ. Ba ngày sau, hắn mới hấp thụ xong. Niệm được tăng cường một bậc, tùy thời đều có thể đột phá đến cấp linh. Không hổ là vật trấn gia của Kim gia mà, nguồn năng lượng dồi dào thật. Giúp ta đạt đến cấp hồn đỉnh cấp rồi. Cấp linh cũng chỉ là trong tầm tay, hắn từ từ mở mắt ra, nhẹ cười mà hài lòng. Mục tiêu tiếp theo là ngươi vậy, tên mập. Hắn đứng dậy, cơn gió thổi qua liền biến mất không thấy đâu. Vài ngày sau đó, hắn âm thầm mà theo dõi Hỏa Diện, lấy tên này làm mục tiêu tiếp theo, làm bước đệm trong kế hoạch của hắn. Thông qua ký ức của Kim Tài, hắn biết ngoại thành này có 5 đại gia tộc lớn mà mỗi một gia tộc đều có vật trấn gia. Nếu như thu thập đủ 5 vật này, liền có thể biến thiên. Hỏa Diện có một sở thích mà không phải là ai cũng biết, đó chính là các bé gái. Chuyện này gần như bí mật, đến cả người trong Hỏa gia đều không biết. Nếu như không phải hắn ngày đêm quan sát đối phương, âm thầm điều tra thì cũng khó mà biết được. Thiếu gia, người mà ngài muốn, bắt được rồi. Thuộc hạ của Hỏa Diện vác lấy một bao tải mà bước vào, dáng vẻ không khỏi lén la lén lút. He he, được rồi, ngươi lui ra đi. Nhớ lấy, có chuyện gì thì cũng không bước vào, có biết chưa? Hoa Diện miệng cười nham nhở, rồi phất tay cho đối phương lui. Thuộc hạ biết mà, nhất định sẽ không làm phiền thiếu gia ngài tận hứng đâu. Đối phương chấp tay mà nói, rồi lập tức rời đi. Để lại đây bao tải đó cửa quậy không ngừng. Tội nghiệp không? Sao lại ra nông nổi này rồi? Hỏa Diện mở bao tải ra, mắt thấy là một bé gái với vẻ mặt sợ sệt, hoảng loạn nhưng không kém phần xinh xắn đáng yêu. Đây là đâu? Chú là ai? Bé gái nhìn quanh nơi này một lượt, ngoài đối phương ra thì nơi đây không còn ai nữa cả. Em gái, đừng sợ, để anh yêu thương em nào. Hỏa Diện sờ vào khuôn mặt non nớt ấy, nở ra nụ cười mất dần đi tính người. Đừng lại đây. Bé gái sợ hãi lùi người về sau, khẩn thiết mà cầu xin đối phương. Ngoan nào, cố chống cự cũng vô ích thôi. Nơi đây là Hỏa gia, còn có người cứu được em sao? Hỏa Diện từng bước đến gần, bắt lấy bàn tay của đối phương. Thân hình to béo ở kịch đó, thật khiến người ta sợ hãi. Đã bảo ngươi đừng lại gần rồi mà ngươi lại không nghe, chết cũng đáng lắm. Đột nhiên, bé gái đó lại thay đổi thái độ. Ánh mắt sắc lạnh, giọng cũng trầm đi thấy rõ. Ngươi là ai? Bảo bối của ta đâu? Hỏa Diện lùi về sau một bước, sợ hãi ra mặt. Xì, chính nhân quân tử lắm cơ mà. Thì ra là loại này, còn ghê tởm hơn cả ta nữa. Giết ngươi coi như là trừ hại cho dân vậy. Hắn buông lời mỉa mai lấy, cùng với đó là một làn khói đỏ tỏa ra. ngươi là hỏa diện như nhận ra gì đấy, lặng người trong giây lát. Xuyệt, nhỏ thôi. Người chết thì không nên nói nhiều đâu, mất hay, hắn nhanh như cắt mà bóp lấy cổ đối phương, siết chặt, không để tên này phát ra tiếng kêu cứu. Mặc cho hỏa diện có vùng vây phản kháng như nào đi chăng nữa. Thiếu gia, thuộc hạ đúng lúc này, cánh cửa lại bị mở ra, truyền đến là tiếng nói của người ban nãy. Ta không phải đã bảo là không được vào đây sao? Cút ra ngoài, hắn lúc này đang vào lúc then chốt hấp thụ. Nếu như bị làm phiền, ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Tên khốn nhà ngươi lại cho người bắt bẻ gái, không phải ta đã nói ngươi rồi sao? Ngươi chán sống rồi à? Từ ngoài một thiếu nữ áo đỏ xông vào, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận. Cô là còn chưa kịp để hắn phản ứng lại, một đạp đã đạp đến, đem hắn đạp ngã ra đó. Người đâu? Ngươi làm gì con nhà người ta rồi? Cô ta túm lấy áo hắn, to tiếng mà mắng nhiếc. Người gì? Hòa Vũ, đừng tưởng cô là chị ta thì muốn làm gì thì làm. Cô muốn tìm người chứ gì? Được, cô tìm đi. Hôm nay cô kiếm không có người, cô không xong với ta đâu. Hắn lúc này mới thành công hấp thụ được ký ức của Hỏa Diện, kịp thời biến thân thành đối phương. Nhưng ký ức lại cực kỳ hỗn loạn, chỗ thiếu chỗ vá. Đây là do lúc hắn hấp thụ, bị người khác cắt ngang nên mới có cớ sự như này. Nhưng cũng để hắn biết được, người trước mắt hắn đây là ai? Là con gái lớn của Hỏa gia, Hỏa Vũ. Tính tình nóng nảy, rất biết ra mặt thay cho người khác. Hắn cũng chỉ đành tương kế tự kế, ra vai trước rồi tính sau vậy. Lại nói đến Hỏa Vũ này, mặc dù tính tình nóng nảy, hay lo chuyện bao đồng ra thì nhan sắc lại không chê vào đâu được. Mắt vượng mày ngài, mi thanh mục tú. Dáng người thì lại càng tuyệt, chỗ cần lòi thì có lòi, chỗ cần lõm thì có lõm, cũng được xem như là một cực phẩm. Sau khi đối phương lật tung nơi đây hết một lượt, lại không phát hiện ra gì bất thường, lại nhìn đến hắn, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, đáng sợ cực kỳ. Đến hắn còn phải khiếp sợ trước nó. Chuyện gì đây? Sao lại không có? Hỏa Vũ vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc, đăm chiêu mà nhìn hắn. Có cái gì mới được? Hắn thì lại bình chân như vậy, tỏa ra như không có gì. Cho cô ta tìm, cô ta còn có thể tìm được gì? Còn để ta nghe tin ngươi bắt đứa trẻ nào nữa, thì đừng có trách ta nặng tay với ngươi. Hỏa Vũ lườm mắt một cái, rồi quay người mà đi mất. Chương 71, các cấp chương 71, các cấp Hỏa Vũ tìm kiếm một lượt, lại không tìm được gì, tức giận mà rời đi. Điều này lại khiến cho hắn nảy sinh ra thích thú với cô ta. Ở cái nơi người ăn người này, còn có người quan tâm đến người khác kỳ thật cũng xem như là hiếm thấy. Thú vị đấy, ở cái nơi mất hết tính người này, lại còn có kẻ quan tâm đến người khác cơ hả? Từ từ mà chơi với cô vậy, hắn nhìn theo bóng lưng đối phương, nhẹ cười thích thú. Thiếu gia, đứa trẻ đó than, người hầu thân cận của Hỏa Diện, giúp đối phương làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu. Vẻ ngoài tấm ba mươi mấy, trỏm râu để dài, không thấy bé gái đâu, thắc mắc mà hỏi. Đây là chuyện ngươi nên hỏi à? Để cô ta tự tiện xông vào đây, tội của ngươi ta còn chưa hỏi tới. Ở đó mà nhiều chuyện đi, hắn đâu có ra mặt, xem tí nữa là lành ít dữ nhiều rồi. Bị phát hiện ra, hắn không mất một lớp da mới là lạ. Đó là đại tiểu thư đấy, ngài bảo ta phải làm sao đây? Chẳng cũng có chặt được đâu, khổ cho ta rồi. Thiếu gia sao lạ vậy, mọi hôm gặp đại tiểu thư đều sợ sệt lắm mà. Sao hôm nay lại dám đôi co với đại tiểu thư rồi? Than cúi đầu nhận lỗi, lẩm bẩm trong miệng. Thứ vô dụng, cút đi, hắn tức giận mà quát to, rồi đá mạnh một cái, cố ý mà đuổi đối phương đi. Hỏa gia này không phức tạp như Kim gia nhưng nội tình thì lại không hề thua kém. Hắn phải cẩn thận mà hành động, không thể tùy tiện. Vì hấp thụ trước đó quá vội vàng nên dẫn đến tình trạng ký ức khiếm khuyết, hắn phải từ từ mà bổ sung lại. Chỉ là còn chưa đợi hắn làm quen với tình hình, khổ hình đã tìm đến hắn rồi. Tên mập nhà ngươi còn không dậy, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trời mới vừa sáng, Hỏa Vũ đã đạp cửa mà gọi hắn dậy, động tác cực kỳ thô bạo. So với sự nhẹ nhàng của Thúy trước đây, khác biệt đúng là một trời một vực. Làm gì mà ồn ào vậy, trời còn chưa sáng cơ mà, hắn nhất thời vẫn chưa phản ứng lại, nằm ì ra đó mà không có phản ứng gì. Con cải, Hỏa Vũ không nói nhiều, liền đấm cho hắn một đấm thay cho lời cảnh cáo. A a a, theo đó là một tiếng hét thống khổ vang lên, chấn kinh bốn phương. Ở Hỏa gia này, địa vị của Hỏa Diện không được cao là mấy. Khác với thân phận Kim Khang, ở đây hắn bị Hỏa Vũ đàn áp đến không thể nào đàn áp hơn được nữa. Đây cũng là do thường ngày Hỏa Diện không ra gì, mới bị đối phương quản giáo nghiêm đến như vậy. Mà nó, biết vất vả như này thì không giả dạng thành tên mập này rồi. Xem ra lần sau có thu thập tình báo thì thu thập tình báo một cách cẩn thận mới được. Lỗ mãng là thiệt thân mà. Hắn cảm thán không ngớt, đúng là tự mình làm khổ mình mà. Người đó, tập đủ một canh giờ đi. Đừng có ngày nào cũng lười biếng nữa. Đã lười biếng thành bộ dạng gì rồi, Hỏa Vũ lớn tiếng mà răn đe lấy hắn, ngày tháng sau này, e là còn khổ dài dài. Ở cái thế giới này, có ba cách để tu luyện. Một là niệm, từ ý chí mà ra. Hai là lực, từ cơ thể rèn luyện mà thành. Ba là khí, dung nạp mà có. Hỏa Diện vì quá phế, tư chất không, nội tính cũng không. Chỉ có tu luyện lực, ngày ngày phải khổ luyện đứng tấn. Mà hệ thống tu luyện được phân thành các bậc như sau: đồ, giả, sư, hồn, linh, vương, hoàng, tôn, thánh. Thực lực giữa các cấp với nhau là vô cùng lớn. Ngoài ra, giữa các bậc với nhau còn phân ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh cấp. Mà Hỏa Diện đã 22 tuổi rồi, lại chỉ mãi ở cấp giả, còn là sơ cấp. Hỏa Vũ là vì lo nghĩ cho em trai, mới ngày ngày ép phải đứng tấn. Đối với đối phương, đây không khác gì cực hình cả. Cuối cùng cái khổ này lại rơi trên người hắn, hắn lãnh đủ. Sì, cô nói ta đứng là ta đứng sao? Ta cứ thích đi đấy, cô làm gì ta, đợi cho đối phương vừa đi khỏi, hắn liền không đứng nữa, phủi mông rời đi. Hắn đi chưa được ba bước, thì không biết từ đâu một đấm đấm tới, đánh thẳng vào mặt hắn. đem hắn đánh văng vách, phun nước bọt như mưa. Hắn có thể cảm nhận rõ, chỉ cần quyền này mạnh thêm một chút, cái mạng của hắn cũng khó giữ. Ta nói ngươi không nghe rõ à? Hay là ngươi thèm đòn? Hỏa Vũ không biết từ đâu bước đến, đánh mà hắn không kịp trở tay. Nhìn hai đứa bọn nó kìa, vui vẻ biết bao. Hỏa phu nhân, mẹ của Hỏa Vũ cũng là mẹ của Hỏa Diện. Tuổi tầm 50, vẻ ngoài phúc hậu, hiền từ. Đúng vậy, Hỏa gia chủ, Hỏa Tán, tóc đỏ mày đen, ánh mắt sắc bén. Nhưng trái ngược với đó, Hỏa gia chủ lại là người điềm đạm, là người biết suy nghĩ thấu đáo. Cha, mẹ, hai người nhìn xem. Con mụ này ăn hiếp con này, trong ký ức mà hắn có được, những lúc như này Hỏa Diện đều hướng hai người bọn họ mà cầu cứu. Hắn liền bắt chước mà làm theo. Chị con chỉ là muốn tốt cho con thôi, con đừng phụ lòng nó. Cố gắng mà chăm chỉ luyện tâm đi, Hỏa phu nhân lại chẳng mải mai mà để ý tới, vì đây là chuyện thường ngày rồi, cũng chẳng lấy gì mà làm lạ cả. Nghe gì chưa, cái đồ heo mập nhà ngươi. Dám cáo chắc ta, ngươi chết chắc rồi, Hỏa Vũ méo lây thai hắn, méo đến đỏ hết cả thai. Đau đau đau. Nhẹ tay thôi. Đợi đó đi, thù này ta nhớ rồi. Có cơ hội nhất định sẽ lừa cô lên giường cho mà xem. Khoan đã, sao ta lại có suy nghĩ lên giường với cô ta? Nên giết cô ta mới đúng chứ. Chuyện này không đúng. Trong mơ hồ hắn như cảm nhận được, dục vọng của bản thân ngày càng gia tăng. So về độ vô dụng, Hỏa Diện này còn vô dụng hơn cả Kim Khang nữa. Nhưng có điều, tên này lại là con trai một. So về cương triều Hỏa gia dành cho tên này, chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là bị Hỏa Vũ đàn áp quá mà thôi. Đêm đến, hắn đang tu luyện huyết hành quyết thì đột nhiên cửa lại được mở ra. Than len lén mà lẻn vào, trên vai là một bao tải. Còn không quên ngó trước nhìn sau một lượt, trông rõ là mờ ám. Không trộm thì cũng là cướp. Thiếu gia, ta bắt người đến cho ngài rồi này. Là loại mà ngài thích đấy. Ủa, người đâu? Than nhỏ tiếng mà gọi hắn, chậm chậm mà bước vào. Ta đây. Bắt người, hắn không biết từ lúc nào đã đứng sau đối phương, chậm giọng mà hỏi. Ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia sắc lạnh. Không phải ngài đã căn dặn ta, để ngài thỏa mãn thú tính sao? Yên tâm đi, lần này thuộc hạ rất cẩn thận. Đại tiểu thư không phát hiện đâu mà lo, than lấy làm lạ nhưng lại không để ý đến, tự vỗ ngực mà tự tin nói. Tên mập nhà ngươi lại bắt người nữa, muốn chết có phải không hả? Lời than vừa dứt, Hỏa Vũ đột nhiên xông vào. Mà nó, tới nữa rồi, hắn nhăn mặt, dự cảm là chuyện không lành xảy ra. Quả như không ngoài dự đoán của hắn, Hỏa Vũ không nói nhiều lời, trực tiếp mà động thủ, tay đấm chân đá túi bụi. Ta muốn làm gì là chuyện của ta, liên quan gì đến cô đòi xế bảo? Đừng tưởng làm chị là muốn làm gì thì làm. Hắn mạnh miệng là thế nhưng bước chân lại không tự chủ mà lui về sau mấy bước. Ô mình mà cố thủ chịu đòn ý đã, đừng đánh nữa. Ta nhận sai được chưa hả? Lần này tang chứng vật chứng có đủ, hắn muốn chối cũng chối không được. Liên bị Hỏa Vũ đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Cô ta ra tay chẳng có chút nào là nương tình cả. Đánh đến mặt hắn sưng như cái đầu heo vậy. Còn than thì không biết đã chuẩn đi từ lúc nào, tình huống nguy hiểm chỉ đành mạng ai nấy giữ vậy. Ta phải nói với cha mẹ, cưới vợ cho ngươi mới được. Không thể để ngươi như này hoài được, Hỏa Vũ nói rồi, liền dắt đứa bé đi mất. Còn hắn thì nằm đó mà thoi thóp một chút hơi tàn. Trông rõ là thảm. Chương 72, kết hôn chương 72, kết hôn hôm sau, hắn còn đang đứng tấn. Hắn chuyên tu là niệm, loại chuyện này quả thật là không thích hợp một chút nào cả. Cú mai là hấp thụ không ít người, nhục thân được tăng cường. Không thì mỗi ngày phải đứng tấn một canh giờ thế này hắn chết mất. Thiếu gia, có tin vui. Phu nhân cho gọi ngài, than hối hả chạy tới mà báo tin, nhìn bộ dạng còn là có chút gấp gáp. Lại là ngươi, chuyện hôm qua ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy, thấy người đến là đối phương, hắn liền đen kịt mặt lại. Nhìn cũng chẳng buồn mà nhìn tới. Ngươi đừng có như vậy mà. Hôm qua là lỗi thôi, ai mà biết đại tiểu thư xuất hiện đúng lúc như thế chứ. Lần này là có chuyện tốt thật đấy, than nói nhỏ vào tai hắn, định thông qua chuyện này lấy công mà chịu tội. Ta tin ngươi một lần này nữa thôi đấy. Còn lừa ta, xem ta làm sao xử ngươi. Hắn siết chặt nắm đấm, lạnh giọng mà cảnh cáo lấy đối phương. Than liền không dám chậm trễ, dẫn đường cho hắn. Diện, ngồi xuống đi, mẹ có chuyện tốt muốn nói với con. Sắp tới, con sẽ thành thân rồi, Hỏa phu nhân sớm đã ngồi chờ hắn, ân cần mà nói. Thành thân? Cười ai? Hắn ngơ hết cả mặt, chuyện này còn là có chút nằm ngoài dự liệu. Mục Thủy, không phải con vẫn luôn thích con bé sao? Ta thay con cầu thân rồi, Mục gia cũng đã đồng ý sớm thôi con bé sẽ là vợ con. Hỏa phu cười không khép được miệng, đứa con trai vô dụng này của bà ta, có người chịu cưới không vui mới là lạ ấy. Là tên mập chết tiệt này thích chứ đâu phải là ta, bảo ta cưới là sao? Kệ vậy, cũng chẳng liên quan tới ta. Nếu như làm loạn kế hoạch, giết cô ta là xong. Hắn trầm ngâm giây lát, trong lòng tự có tính toán. Sao mặt con lại không vui thế kia? Hỏa phu nhân thấy hắn không nói gì, vẻ mặt lại nảy ra. Sợ rằng hắn không thích, quan tâm mà hỏi. Vui chứ, sao lại không vui? Vui thế quái nào được? Hắn sụ mặt ra, miễn cưỡng mà nặng ra nụ cười. Con vui là tốt. Tranh thủ khoảng thời gian này, hai đứa bồi dưỡng tình cảm đi. Hỏa phu nhân vui vẻ mà nói, rồi kéo lấy tay hắn mà lôi đi. Hả? Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị đối phương đẩy đến hậu viện. Hai đứa từ từ mà nói chuyện, mẹ đi trước đây, Hỏa phu nhân nói rồi, liền vội vã mà rời khỏi đây, để lại đây hắn ngơ ngác đứng nhìn. Tại hậu viện của Hỏa gia, Mục Thủy sớm đã đứng đây chờ đợi hắn. Hắn từ xa là đã nhìn thấy bóng lưng của cô ta. Một chiếc váy xanh, khí chất toát lên thanh lịch, còn là phần nào nhã nhặn. Những bông hoa xinh tươi kia, so với cô ta còn là kém xa bội phần. Mục Thủy cô nương, cô đang đợi ta đấy à? Hắn bước đến, mở lời chào. Hỏa Diện, ta có một chuyện muốn nói rõ với ngươi. Mặc dù ta sẽ gả cho ngươi, nhưng Mục Thủy quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vô cảm mà nói. Ồ, có phải là cái gì mà ta gả cho ngươi nhưng tâm ta không ở đây? Mong là ngươi sau này sẽ tôn trọng ta, không động vào ta. Có phải là cô muốn nói như thế không? Nghe mà phát chán, hắn mới thay, làm ra dáng vẻ thờ ơ. Ngươi Mộc Thủy bị hắn nhìn thấu tâm tư, không khỏi bỡ ngỡ. Người ta cái gì, ta cũng không phải là tên ngốc hỏa diện. Cô chơi trò này với ta, không ổn lắm đâu. Hắn bước quanh cô ta một vòng, buông lời mà bỡn cợt lấy. Ngươi làm Mộc Thủy ngờ ngợ mà nhìn hắn, như rõ như không. Ân nhân cứu mạng em cô đây, cô đừng nói với ta là quên mất rồi đấy nhé. Hắn trực tiếp ngã bài, thừa nhận lấy thân phận của mình. Dù sao ngày tháng sau này bọn họ đều ở cùng nhau, khó tránh khỏi bị phát hiện. Vừa hay nhân lúc này, thì uy trước với cô ta vậy. Là ngươi. Ngươi sao lại biến thành dáng vẻ của Hỏa Diện rồi? Không lẽ, Hỏa Diện đã Mộc Thủy vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, từ sự việc của Kim gia, mơ hồ đoán được một số chuyện. Xuyệt, có những chuyện biến được rồi, không cần phải nói ra. Cô không muốn ta giết người diệt khẩu đâu nhở? Hắn đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cô ta im lặng. Cô tại sao lại gả qua đây rồi? Nếu như ta nhớ không lầm, cô hình như không thích ta cho lắm thì phải. Hắn hỏi nhưng đổi lại, chỉ là sự im lặng đến từ đối phương. Là bọn họ bán cô qua đây hả? Chậc, đáng thương thế không biết nữa, mãi lại không thấy cô ta nói gì. Hắn như phần nào đoán được mọi chuyện, thạch lưỡi một cái, cười khinh. Nếu không phải vì em trai của mình, Mộc Thủy sao chấp nhận gả cho Hỏa Diện? Mộc gia lấy đó làm uy hiếp, nếu như cô ta không gả, bọn họ sẽ ngược đãi em cô ta đến chết. Sinh trong quyền quý, lại chỉ là công cụ liên hôn của bọn họ. Dù muốn hay không, cô ta cũng chỉ có thể chấp nhận nó. Đây chính là số phận trớ trêu của cô ta. Nhưng có điều hắn lại không biết, hai nhà Hỏa Mộc liên hôn, tất nhiên sẽ làm cho cán cân quyền lực mất cân bằng. Hai nhà còn lại, Thủy Thổ sau có thể để yên. Bọn họ không thể phá hoại trực tiếp, chỉ có thể gián tiếp phá hoại. Mà từ sau khi Kim gia sụp đổ, cán cân quyền lực giữa các bên đã mất cân bằng rồi. Đây cũng chỉ là một hồi nổ, khiến cho trở nên rối ren hơn mà thôi. Mà chuyện này, ngược lại đối với hắn còn là một loại chuyện tốt. Rất nhanh, đám cưới giữa hai người bọn họ đã được diễn ra. Lụa đỏ hồng trang trải dài khắp phố, người người háo hức nhìn xem. Pháo hoa tương bừng rộn ràng, nô nức không kém gì cảnh xuân. Hỏa Diện là con trai duy nhất của Hỏa gia, đám cưới này tất nhiên là không thể qua loa được. Mộc Thủy mặc một chiếc áo dài tứ thân màu đỏ mà xuất hiện, đầu đội mũ phượng, đẹp lại càng thêm đẹp. Nhưng đứng bên cạnh hắn thì lại trông không khác gì một cặp đũa lệnh cả. Hỏa Diện còn là thấp hơn cô ta đôi chút. Đang lúc bọn họ định bái đường thành hôn, trên thì kính gia tiên, dưới thì kính phụ mẫu, còn lại chính là phu thê kính nhau, thì lại có một nam thanh thiếu niên lại từ đâu xông vào. Mặc cho gia đình ngăn cản, đối phương cũng bất chấp tất cả mà chạy đến trước mặt của Mộc Thủy, làm loạn tại đây. Nhìn dáng vẻ thì khá là bần hàn, quần áo còn là trô mai trô bá, nhưng gương mặt thì lại rất thanh thuần tuấn tú. Mộc Thủy, em chấp nhận gả cho con heo mập này sao? Đối phương chỉ tay vào hắn, lớn tiếng mà mắng nhiếc. Lã Trọng, ngươi sao lại đến đây? Mộc Thủy thấy người đến là đối phương, còn là có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, cô ta lại chẳng còn biểu hiện cảm xúc nào cả. Không phải đã nói, đời này kiếp này mãi mãi bên nhau hay sao? Lã Trọng khóe mắt có chút đỏ, giọng cay cay mà nói. Người đâu, còn không lôi kẻ làm loạn này ra ngoài cho ta. Hỏa phu nhân tức giận, liền lệnh cho hạ nhân động tay động chân với đối phương. Đừng! Mộc Thủy! Em đừng gả cho hắn ta mà! Lã Trọng lớn tiếng gào thét, nhưng làm như này thì có ích gì? Vẫn là không thay đổi được gì, còn bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Đó là người cô thích à? Hắn nhìn đến đối phương, rồi lại nói nhỏ với cô ta. Trước đây là phải, giờ thì không. Mộc Thủy ánh mắt vô hồn, ảm đạm mà đáp lời hắn. Lạnh lùng thế, hắn mơ hồ nhớ lại chuyện xưa, bản thân hắn cũng đã từng như vậy. Nay lại thấy cảnh này, không khỏi thấy chạnh lòng. Nếu là trước đây, hắn sẽ cảm thấy đồng cảm. Còn bây giờ thì không. Ngược lại là khoái ý đều hiện rõ trên mặt, đây là cảm giác cướp vợ người ta đấy à? Cũng không tệ nhở. Chương 73, làm dâu. Chương 73, làm dâu đêm đến, sau khi tiếp hết khách cửa, hắn mới loạn choạng mà bước vào phòng tân hôn của bọn họ. Không ngờ đến, bản thân hắn vậy mà lại là kết hôn rồi. Còn là kết hôn với người chỉ mới vừa gặp mặt vài lần. Không cần phải cứng nhắc như vậy đâu. Thả lòng đi, ta không ăn thịt cô đâu mà sợ. Cùng lắm là để phệ trùng hấp thụ cô thôi. Hắn đi đến, ngồi xuống bên cạnh giường. Cả người đều nồng nặc mùi rượu. Từ đầu cho tới giờ, Mộc Thủy đều ngồi im tại giường mà đợi hắn. Mặc dù cô ta không thích cuộc hôn nhân này là thật, nhưng cũng không còn cách nào khác. Phận nữ nhi, gà gà theo gà chó theo chó, cô ta còn có thể chọn được sao? Gà cho ngươi rồi, ta còn có thể làm được gì? Đây là số phận của ta cũng chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi. Mộc Thủy lạnh giọng, nghe ra chẳng có cảm xúc nào cả. Người cô gả là Hỏa Diện đâu phải là ta, chỉ là trên danh nghĩa thôi. Cần gì để ý tiểu tiết đó. Cô xinh đẹp thì có xinh đẹp thật, chỉ là đáng tiếc ta không có hứng thú. Hắn ngã người nằm xuống, đưa tay chống cằm mà nhìn lấy cô ta. Mộc Thủy kéo vải đỏ trên đầu xuống, lòng nổn ngang cảm xúc. Cũng phải thôi, vì lợi ích gia tộc mà phải gả cho một người mình không yêu, là ai thì cũng như vậy. Nếu được chọn, ai lại chọn cảnh này? Đây cũng là sự bất lực của cô ta dành cho thời đại. Hắn thì không có hứng thú, nhưng vệ trùng thì lại khác, nó như cảm ứng được gì đó, muốn xông ra ngoài nhưng lại bị hắn ta cưỡng chế ngăn lại. Cô ta đã biết không ít bí mật của hắn, lại còn để cô ta thấy được vệ trùng thì thật không hay. Hắn cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Ồ, vệ trùng lại có phản ứng với cô ta, chuyện gì đây? Nó không phải chỉ hứng thú bảo vật thôi sao? Sao hôm nay lại có phản ứng với người rồi? Hắn liếc nhìn cô ta một cái, bần thần trong giây lát. Ngươi không phải nói là không có hứng thú với ta sao? Sao nhìn ta chằm chằm như thế? Mộc Thủy thấy hắn cứ mãi nhìn mình, trong lòng không khỏi bất an. Ta đổi ý, không được sao? Lời của đàn ông mà cô cũng tin, Ngu ngốc thế, hắn cười một cách đều cáng, rồi áp sát cô ta. Ngươi Mộc Thủy nói không lại hắn, chỉ đành ôm lấy chăn mền mà trải xuống đất. Làm gì thế? Hắn thấy thế, thuận miệng mà hỏi. Xuống đất ngủ, Mộc Thủy lạnh lùng mà trả lời, rồi cứ thế mà nằm xuống. Sợ ta đến thế cơ à? Ban nãy còn nói cái gì gả cho ngươi rồi thì chỉ có thể tuân theo. Đúng là lời của nữ nhân thì không thể tin mà. Càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng không thể tin được. Hắn gác chân lên thành giường, buông lời châm chọc lấy cô ta. Mộc Thủy thì lại làm như không nghe thấy, hoàn toàn mà bơ lấy hắn. Cứ như thế mà bình lặng trôi qua một đêm. Sáng hôm sau, hắn còn say giấc nồng thì bất ngờ lại bị một âm thanh quen thuộc đánh thức. Dậy, tới giờ luyện công rồi. Cái đồ heo mập này, Hỏa Vũ vẫn như thường lệ, gà vẫn còn chưa gáy đã vào tận giường mà gọi hắn dậy rồi. Gì thế? Hôm qua mới vừa kết hôn xong, hôm nay không để cho ta nghỉ một hôm được à? Hắn ôm chặt chăn, mặc cho đối phương có gọi như nào, cũng đều không quan tâm tới. Cái này, được rồi, để cho ngươi nghỉ một hôm vậy. Hỏa Vũ thấy hắn mệt mỏi như kia, cũng không làm khó hắn nữa, liền xoay người rời đi. Hình như có gì đó không đúng thì phải. Tại sao em dâu lại nằm ở dưới nền gạch? Hỏa Vũ đến khi bước ra khỏi cửa mới sực nhớ ra bất thường, liền vội vã mà quay trở vào. Lúc mà cô ta quay lại, Mộc Thủy không biết bằng cách nào đã nằm cạnh hắn rồi. Đầu ấp tay gối, trông rõ là thân mật. Hai người bọn họ còn đắp chung một cái mền nữa. Cái này còn là nhất thời khiến cho Hỏa Vũ không tin vào mắt mình. Sao còn chưa đi nữa? Hắn ngốc đầu dậy, giả vờ mà cất tiếng hỏi. Không cần phải dụ, đi liền đây. Lẽ nào là ta nhìn nhầm? Hỏa Vũ vừa đi vừa suy nghĩ, lại nghĩ không thông. Chỉ đành đi luyện công vậy. Ngươi đừng ôm chặt ta quá. Mộc Thủy dùng tay bảo vệ thân mình, không cho hắn chiếm tiện nghi. Ta còn chưa muốn bị phát hiện đâu. Cô tốt nhất là nên phối hợp một chút đi. Hắn nhỏ giọng mà nói vào tai đối phương, mặc cho cô ta phản kháng hắn càng là ôm chặt hơn nữa. Khoan đã là canh nào rồi? Mộc Thủy như nhớ ra gì đấy, liền ngồi bật dậy mà nhìn ra ngoài cửa. Ai mà biết được? Bà chắn đó mà gọi ta, chắc là canh năm cũng không chừng. Hắn mắt cũng chẳng thèm mở, đáp lời một cách qua loa. Không được, ta phải chuẩn bị mới được. Mộc Thủy nói rồi, vội vàng vàng mà thay y phục. Làm gì thế? Hắn thấy thế thì không khỏi nghi hoặc, thuận miệng hỏi. Ngươi không hiểu đâu, không như hắn, Mộc Thủy còn phải làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Cơm bưng nước rót cho cha mẹ chồng. Hắn có thể ngủ đến trưa cũng được, nhưng cô ta thì không. Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, ta ngủ đây. Hắn dùi mình vào trong chăn, cứ thế mà tiếp tục say giấc nồng. Mặc cho đối phương đi đâu thì đi. Nhị thiếu gia, phu nhân cho mời người dùng bữa sáng. Một lúc lâu sau, Than mới bước vào, nhẹ giọng mà gọi hắn. Sao cứ gọi ta hoài vậy? Để ta ngủ một chút thì chết à? Hắn nửa tỉnh nửa mê, cáu gắt mà quát. Thiếu gia, cuối giờ mão rồi đấy. Ngài còn không dậy, đại tiểu thư sẽ đích thân đến đây đó. Than thấy hắn như thế, cũng chẳng lấy gì mà làm lạ. Liên dùng đến Hỏa Vũ mà uy hiếp lấy hắn. Bà chăn đó. Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Hắn nghe đến Hỏa Vũ, là cả người tỉnh táo hẳn, tức thì mà bật dậy. Cả nhà sớm đã ngồi vào bàn, Mộc Thủy cũng có mặt tại đây. Chỉ có hắn là trễ nải mà xuất hiện. Nếu như là thường ngày, hắn sớm đã bị Hỏa Vũ lôi đi luyện công rồi lôi đến đây rồi. Chỉ là hôm nay, hơi đặc biệt một chút, mới để cho hắn có cơ hội lười biếng như này. Cái thằng chết bầm này, lại để cả nhà đợi. Có còn biết phép tắc là gì hay không vậy? Hỏa Tán thấy cái dáng vẻ này của hắn, liền gần giọng mà dạy dỗ. Cha, chuyện này đâu thể trách con được. Đêm quá mệt quá cơ mà, hắn liếc nhìn Mộc Thủy một cái, ẩn ý mà nói, khiến cho cô ta không khỏi ngại ngùng. Thôi được rồi, đừng nói nữa, ăn đi. Thức ăn đều nguội hết rồi, Hỏa phu nhân hiền từ mà nói, hòa hoãn lại bầu không khí. Sau khi dùng bữa sáng xong, Mộc Thủy theo chân Hỏa phu nhân mà học hỏi một số việc. Chủ yếu vẫn là học để làm sao để trở thành thiếu phu nhân của Hỏa gia. Còn hắn thì bị Hỏa Vũ lôi đi luyện công, chạy trời sau khỏi nắng, sáng không đứng tấn thì giờ đứng tấn ngủ. Một ngày không đứng tấn thì chết à. Mới ăn sáng xong, giờ lại đói rồi. Còn mỏi chân nữa, mệt chết đi được. Hắn nhân lúc đối phương không có đây, cảm giảm lấy vài câu. Ngươi nói cái gì đó? Còn không lo đứng cho ta, Hỏa Vũ đi tới, đá mạnh hắn một đá. Không có gì. Cứ chờ đó đi, ngày mà ta báo thủ không còn xa nữa đâu. Khứa khứa. Hắn cắn răng mà chịu đựng, thầm cười gian ác. Chương 74, Mộc gia chỉ là hắn mới vừa luyện công xong, đã thấy Mộc Thủy đứng trong phòng đợi hắn. Vẻ mặt không rõ vì sao lại thấp thỏm không yên. Nhìn là biết, đã có chuyện gì xảy ra. Còn là chuyện gì xảy ra thì hắn lại không biết. Sao thế? Có chuyện gì hả? Không lẽ là đại chiến giữa mẹ chồng và con dâu? Hắn thấy thế, liền dò hỏi thử xem sao. Em trai ta xảy ra chuyện, ta cần phải trở về Mộc gia, Mộc Thủy gấp gáp mà nói, lo lắng đều hiện hết trên mặt. Con tưởng là có chuyện gì? Vậy thì về đi, còn đứng đó làm gì? Hắn hờ hững mà ngồi xuống, như thể không liên quan tới. Ngươi có thể theo ta trở về Mộc gia không? Mộc Thủy nhìn hắn, rồi ngập ngừng mà nói. Ta không rảnh. Hắn nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, trực tiếp liền từ chối. Ngươi giúp ta, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm dược vật không kém gì Nguyệt Đằng Quế. Mộc Thủy lấy hết dũng khí, ra sức đàm phán với hắn. Cái này, dược vật không kém gì Nguyệt Đằng Quế à? Được đấy. Hắn vốn dĩ còn không muốn quản đến chuyện này, nhưng nghe đến dược vật, thứ giúp hắn tăng cường thực lực, hắn động lòng rồi. Sở dĩ Mộc Thủy cần hắn đi cùng, chính là muốn dựa vào thân phận Hỏa Diện nhị thiếu gia này của hắn mà ra vai với Mộc gia. Bằng không chỉ dựa vào một mình cô ta, chỉ sợ khó mà gặp được em trai của mình. Hai chị em bọn họ ở Mộc gia cũng không dễ dàng gì. Mộc Thủy và Mộc Khôi vốn là con của một tỷ nữ, do Mộc Lao gia xâm hại mà có. Địa vị trong Mộc gia tất nhiên là không cao, thậm chí là bị đối xử như người hầu. Những năm gần đây, dựa vào một thủy càng lớn càng xinh xắn, càng giỏi giang. Cuộc sống hàng ngày của bọn họ mới có cải thiện đôi chút. Sau khi kết hôn, sẽ có tập tục đưa tân nương trở về nhà ngoại vào 2 hoặc 3 ngày sau khi thành hôn. Hắn liền nhân việc này mà theo một thủy đi đến một gia. Dù sao thì hắn cũng nhắm đến bảo vật trấn gia của họ, nhân cơ hội này tìm hiểu trước vậy. Tới một gia rồi đó à? Hắn đưa mắt mà quan sát, nhìn quanh nơi đây một lượt. Một gia so với Hòa gia cũng không kém cạnh là bao. Nhà cao cửa rộng, là một biệt phủ trải dài từ đông sang tây. Không khí càng là mát mẻ, dễ chịu, không có nóng bức khó chịu như ở Hòa gia. La Hòa Diện và một thủy đấy sao? Mắt thấy là một người đàn ông trung niên cùng với một người phụ nữ bước ra, nhiệt tình mà đón tiếp bọn họ. Người đàn ông là Mục Đông, cha của Mục Thủy. Tính tình lăng nhăng, ánh mắt nhăm nhở. Còn về phần người phụ nữ là Ngọc Hoa, là người chôn hoa. Nhìn chung hai người bọn họ, cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì cả. Cha vợ, mẹ vợ, con rể xin ra mắt hai người. Có chút quà mọn, xin hai người nhận lấy, hắn mang theo không ít quà, toàn là ngọc ngà châu báu, cho người mà đem vào một phủ. Con rể có lòng rồi. Không ngờ đứa con gái phế thải này lại có giá như vậy. Ngọc Hoa vui vẻ, thấy tiền là liền sáng mắt. À, mà em vợ con đâu, sao lại không thấy? Hắn không lòng vòng nữa, trực tiếp nói rõ mục đích của mình. Nó à, hai người bọn họ nhìn nhau, rồi không nói thêm gì nữa. Cha mẹ, em con sao rồi? Nó có làm sao không? Mục Thủy thấy vậy, càng là sốt sắng. Xem kìa, là vợ con quá lo lắng rồi. Mong là cha mẹ vợ đừng quá để ý, hắn kéo tay cô ta lại, tránh cho cô ta làm loạn. Cô làm gì thế? Bình tĩnh lại, để ta, hắn nói nhỏ vào tai, còn để cô ta làm loạn, đừng nói là gặp, bọn họ muốn vào trong cũng có. Ngươi Mục Thủy còn muốn nói gì đó, bị hắn lườm một cái liền không dám nói gì thêm nữa. Cha, mẹ, con có chút quà muốn tặng cho Mộc Khôi, không biết là nó đâu rồi. Có thể để con gặp mặt một chút được không? Hắn nhẹ nhàng mà nói nhưng cũng không kém phần ẩn ý nó ở phía sau ấy, để ta cho người dẫn đường cho hai con đến thăm vậy. Hắn đã nói đến nước này, Mộc Đồng cũng chỉ đành đáp ứng. Hỏa Diện dù sao cũng là con trai duy nhất của Hỏa gia, hai người bọn họ ít nhiều gì cũng có sự kiên rẻ. Mặc dù đối phương vô dụng thật nhưng thân phận cũng không thấp, vẫn là nên nể mặt hắn một lần này vậy. Không cần đâu, tự con biết đường đi. Mộc Thủy nghe thế, đội vã mà chạy ra sau Mộc gia. Xa xa là bóng dáng của một đứa trẻ đang quét sân, Mục Thủy như nhận ra đó là em mình. Càng là chạy nhanh hơn nữa, chẳng có chút đoan trang nào cả. Đối với cô ta mà nói, em mình quan trọng hơn hết thảy. Nghe tin em mình gặp chuyện, lòng cô ta đã nóng như lửa đó rồi. Bây giờ gặp mặt không gấp gáp làm sao được. Chị, nhận ra là cô ta, Mục Khôi hớn hở mà chạy tới, so với dáng vẻ bệnh tật trước đây thì đã có thần sắc hơn nhiều rồi. Nhưng vẻ mặt, vẫn là có chút xanh xao. Em có làm sao không? Mục Thủy ngồi xuống, ôm chầm lấy đứa em trai bé bỏng của mình. A, đau, Mục Khôi hơi nhăn mặt, rên nhẹ. Mục Thủy thấy thế, vén áo lên mà coi. Trên người Mục Khôi là vô số vết thương, bầm tím hết cả người, đều còn rất mới. Một đứa trẻ mà phải chịu cảnh này thì cũng biết Mục gia đối xử với hai chị em bọn họ ra sao. Chỉ là, chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn. Thảo nào lại che che giấu giấu thế kia, thì ra là bạo hành trẻ em à. Hay đấy. Ồ, là Mục Thủy đấy à. Mục Bảo, con trai cả của Mục gia, tính tình nham hiểm, thích nhất chính là hành hạ người khác. Tình cờ đi ngang qua đây, mà cũng không tình cờ làm ấy. Chào đại ca. Hắn và Mục Thủy túi người chào đối phương nhưng vẻ mặt của cô ta lại không mấy là dễ chịu. Đại ca, thấy đối phương, Mục Khôi liền trở nên sợ sệt. Rút vào trong lòng Mục Thủy, nói cũng nói không nên lời. Không cần nghĩ cũng biết, vết thương trên người là ai làm ra. Làm gì mà sợ ta thế? Ta ăn thịt ngươi sao? Mục Bảo nheo mắt lại, ngữ khí âm u gần người. Không, không có, Mục Khôi lắp bắp trả lời, càng là trở nên sợ hãi. Ê, sao lại nói thế chứ? Theo như ta được biết, đại ca là người nhân từ có tiếng cơ mà. Em vợ không cần phải sợ, cùng lắm là đại ca không ăn em đâu, chỉ ngược đại em thôi. Ta nói như vậy có đúng không đại ca? Hắn nhẹ cười mà nói, ngỡ là bông đùa nhưng thật chất là đang niệm ai lấy đối phương. Tên Hỏa Diện này không phải là một tên vô dụng sao? Từ lúc nào mồm mép lại sắc bén như này rồi? Mục Bảo liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt ấy như thể thú dữ nhìn mồi vậy. Em dễ đùa vui quá đấy, ta có dạy dỗ nó thì đã làm sao? Người làm đại ca này còn cần ngươi phải chỉ dạy sao? Nào dám, chỉ là muốn nói. Đại ca nhân tử, sao mà ức hiếp ai được cơ chứ? Lời này đại ca phải hiểu hơn ta mới phải. Hắn mắt đối mắt với đối phương, so về độ thú tính giữa hai người bọn họ, còn chưa biết ai ăn ai đâu. Ngươi, ha, không nói với ngươi nữa. Ta còn có việc, đi trước đây. Mà nhắc cho ngươi nhớ, nó là người của Mục gia ta. Ta muốn chơi thế nào chính là chơi thế đó, ngươi quản được sao? Đến đây, Mục Bảo không vui là mấy mà rời đi. Còn nói nữa e là bị hắn chọc cho tức chết mất. Nhưng không quên, buông lời mà đe dọa. Chương 75, uy hiếp hắn sau khi hắn đuổi Mục Bảo đi, vẻ mặt của Mục Thủy cũng trở nên đăm chiêu hơn. Cô ta biết, em mình còn ở đây ngày nào thì còn chịu khổ ngày đó. Chỉ có rời khỏi đây, mới có thể thoát khỏi sự dạy vò của đối phương. Ta muốn đón em ta đến Hỏa gia, Mục Thủy nhìn hắn, đánh bạo mà đưa ra yêu sách. Cô ta sợ là sau chuyện này, em mình khó tránh khỏi bị Mục Bảo trả thù. Không được. Làm như vậy thì cô có nghĩ tới, hai nhà Mục Hỏa sẽ vì chuyện này mà xảy ra xung đột không? Hắn lập tức từ chối, phiền phức này hắn vẫn là không muốn dính líu tới. Ngươi lẽ nào thấy chết không cứu? Em ta còn ở đây ngày nào thì sẽ nguy hiểm ngày đó, ta không yên tâm để nó ở đây một mình được. Mục Thủy siết chặt lòng bàn tay, đầy kiên quyết mà nói với hắn. Cô còn lo chưa xong thân mình mà đòi lo cho ai? Tốt nhất là tự nên biết thân biết phận đi, hắn lạnh lùng, nghiêm giọng mà cảnh cáo lấy. Chị không cần phải lo cho em đâu, em tự mình lo được cho mình mà. Chỉ cần chị sống tốt là được, Mục Khôi không muốn làm khó chị mình, thỏ thẻ mà lên tiếng. Hai người bọn họ, chẳng ai là chịu nhường ai cả. Mục Thủy thì không đành lòng để em mình ở đây chịu khổ. Hắn thì lại không muốn có thêm biến số trong kế hoạch của mình nữa. Bầu không khí cũng vì thế mà trong thoáng chốc leo thang đến cực điểm. Mục gia có một món bảo vật, tên là Mục Nguyệt Long Đằng. Ta có thể nghĩ cách hết cách, Mục Thủy chỉ đành xuống nước, hạ mình mà bàn bạc điều kiện với hắn. Ồ, vậy cô lấy bảo vật đó đến đây đi rồi chúng ta nói tiếp, hắn nhếch mép khẽ cười, như trêu ngươi cô ta vậy. Ngươi Mục Thủy bặm chặt môi, muốn mắng hắn nhưng lại không biết phải mắng thế nào. Tham cũng tham rồi, chúng ta có phải là nên trở về rồi không, vợ, hắn kéo lấy cô ta, thiện ý mà nhắc nhở. Nhắc nhở cho cô ta biết, cô ta giờ là vợ hắn, là người của Hòa gia. Chuyện của Mục gia, bớt quản lại đi. Thế là hai người bọn họ trở về trong không vui. Chẳng nói với nhau thêm lời nào nữa cả. Đối với hắn mà nói, chuyện này quá phiền phức, hắn chẳng muốn dính dáng tới. Còn đối với cô ta, không gì quý giá hơn em mình. Bằng mọi cách, cô ta sẽ không để em mình phải chịu khổ nữa. Hôm sau, vẫn như mọi ngày, hắn theo chân Hỏa Vũ mà luyện công. Đến khi trở về, đợi hắn là một bất ngờ vô cùng lớn. Mục Khôi không biết vì sao lại xuất hiện ở trong phòng hắn. Đúng lúc này, Mục Thùy lại bước vào, trên tay là một số bộ y phục mới dành cho trẻ em. Sau nó lại ở đây, hắn trầm giọng hỏi, mặt phần nào biến sắc. Là ta xin Hỏa Phu Nhân cho em ta đến đây. Nó chỉ ở đây một khoảng thời gian thôi, như vậy cũng không được sao. Mục Thùy không nhờ được hắn, cô ta còn không nhờ được người khác hay sao? Lấy lý do là nhớ em trai, nay nhỉ lấy Hỏa Phu Nhân cho em mình đến Hỏa gia chơi vài ngày. Còn vài ngày là bao lâu thì không biết, tránh được một bảo ngày nào thì hay ngày đó vậy. Ta không phải đã nói với cô rồi sao? Cô vậy mà lại tự quyết, hay nhở? Hắn đen mặt lại, giọng điệu cũng thay đổi, trở nên âm u hơn. Nếu như ngươi làm hại đến em ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Cho dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa. Ta sẽ nói bí mật của ngươi. Mục Thùy thấy thế, liền đứng chắn trước mặt Mục Khôi, tránh cho hắn làm hại đến em mình. Ha, xem ra ta quá nhân từ với cô rồi. Hắn cười lạnh, rồi búng tay một cái. Chị, đau. Cứu em. Bất ngờ, Mục Khôi như cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé lấy người mình vậy, đau đớn khôn xiết, quằn quại mà ngã ra đó. Mục Khôi, em không sao chứ? Ngươi đã làm gì em ta? Mục Thùy thấy em trai mình như này, không khỏi lo lắng. Nhìn sang hắn, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn. Đừng quên là ai cứu em cô. Ta có thể cứu nó cũng có thể lấy mạng nó. Cô lại dám uy hiếp ta, muốn chết sao? Hắn bóp chặt lấy cổ cô ta, sắc ý mỗi lúc một đậm. Xin ngươi đấy, thà cho em ta đi. Ta chỉ có nó là người thân duy nhất. Mục Thùy bị hắn bóp cổ đến nghẹn nhưng vẫn cố van xin mà nài nỉ lấy hắn. Cô ta không ngờ, cô ta cứu em mình khỏi hang sói lại đẩy em mình vào hang cọp. Giờ có hối hận cũng muộn rồi. Thành ý hơn nữa cho ta, hắn lạnh giọng, ánh mắt lộ rõ sự chết chóc. Cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Mục Thùy quỳ đến dưới chân hắn, không ngừng mà vái lạy. Vì em trai, cô ta sẵn sàng mà làm tất cả. Chị Mục Khôi yếu ớt, không đành lòng nhìn chị mình vì mình mà hạ mình trước hắn. Nhưng đứa bé này thì có thể làm gì, ngoài việc khổ sở mà nằm đó thều thào. Nhớ lấy thân phận của cô, còn dám uy hiếp ta một lần nữa, thì hậu quả cô tự mình mà gánh lấy. Đến đây hắn mới chịu dừng tay, thu lại niệm, rồi quay người mà đi. Mục Thùy ôm lấy em mình, cảm giác không khỏi bất lực. Đến cùng, cô ta vẫn là không thể bảo vệ cho em trai mình chu toàn. Nước mắt lăn dài trên má, vừa hay cảnh này lại bị Hỏa Vũ bắt gặp. Cô ta liền tưởng là hắn ức hiếp hai người bọn họ, liền dạy dỗ lấy hắn. Chuyện gì thế? Ngươi ức hiếp em dâu? Tên khốn này, tìm chết sao? Hỏa Vũ đùng đùng lửa giận, không nói nhiều lời, đánh hắn trước rồi mới tính sau. Ý đại ồ, đau. Là cô ta tự mình làm, sao lại đổ lên đầu ta rồi? Hoan ức quá đi, hắn bị đánh, liền nếm máu. Thái độ khác hẳn hoàn toàn với ban nãy. Chuyện này có phải không em dâu? Đừng sợ, có chuyện gì thì cứ nói ra. Người chị này sẽ ra mặt thay em. Hỏa Vũ kẹp chặt lấy cổ hắn, không cho hắn cơ hội để biện minh. Phải, là em tự mình làm, không liên quan đến hắn. Mục Thùy lao đi nước mắt trên mặt, gượng giọng mà nói. À cặc, giờ thì buông ta ra được chưa? Sắp nghẹn thở chết rồi đây này, hắn dây rủa, cố sức mà thoát khỏi cô ta. Đi luyện công đi, Hỏa Vũ thô bạo mà lôi hắn đi, mặc cho hắn có phản kháng đi chăng nữa. Lại nói đến mấy ngày đứng tấn này, hắn không phải là không thu được lợi ích gì. Hắn có thể cảm nhận được, thể chất của hắn được cải thiện rất nhiều. Nếu như là trước đây thì chỉ cần đứng tấn một canh giờ là đã bủn rủn tay chân rồi. Còn bây giờ, thì đó không phải vấn đề lớn gì nữa. Được rồi, đứng tấn thế là đủ rồi. Hôm nay ta sẽ luyện tập đấu đối kháng với ngươi. Để ta xem thành quả mấy ngày này của ngươi nào. Hỏa Vũ thấy thế, liền muốn luyện võ với hắn. Muốn thử xem, những ngày này hắn tiến bộ ra sao. Nếu như ta nhớ không lầm, hỏa diện đều là bị cô ta đánh. Còn là bị đánh một cách thế thảm. Cái họa này e là rơi lên người ta mất. Hắn trong lòng thầm nghĩ, ngán ngẩm mà lắc đầu. Nhưng muốn hay không, làm gì đến lượt hắn quyết. Còn ngẩn ra đó làm gì nữa, ngươi không đánh ta là ta sẽ đánh ngươi đấy. Giữa đánh và bị đánh ngươi cũng chỉ có thể chọn một, đừng có mà chần chừ, còn chưa để hắn phản ứng lại, Hỏa Vũ đã đánh tới. Cô nói đúng đấy, giết và bị giết. Ta cũng chỉ có thể chọn một, hắn lạnh giọng, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Chương 76, tỷ võ chương 76, tỷ võ quyền vừa tới, hắn liền lách người mà tránh đi. Mặc dù bề ngoài vừa béo vừa lùn nhưng động tác của hắn lại cực kỳ nhanh nhẹn. Chiêu thức của cô ta hắn đều tránh được. Thậm chí có đôi lúc hắn còn ra đòn mà phản công ngược lại. Tên này, không tệ, Hỏa Vũ thấy vậy, vẻ mặt liền lộ vẻ hài lòng, vậy thì ta tăng tốc độ đây, ngươi cố mà chịu lấy. Có nên đánh tiếp nữa không? Hỏa diện đều sẽ không đánh đến mức độ này. Còn đánh tiếp, cô ta sẽ phát hiện ra điểm đáng ngờ mất. Thôi vậy, tới đây là được rồi. Trước một chiêu này, hắn suy tính một lượt. Vẫn là không nên thể hiện quá nhiều, tránh cho bị cô ta nghi ngờ. Hắn dở vờ chậm lại, phản ứng không kịp với các đòn tấn công của cô ta. Liền bị cô ta đá trúng một đá, đấm cho mấy đấm đau điếng. Nhưng hắn đều phải cố gắng cắn răng mà chịu đựng lấy. Không thể phô trương thêm nữa. Hửm. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đột ngột, Hỏa Vũ lại dừng tay lại, không đánh tiếp nữa. Ta còn tưởng cô đánh chết ta rồi mới dừng lại cơ chứ. Mà nó, đau chết mất thôi, hắn cả người đều là thương tích, một mặt sưng húp mà phàn nàn. Cô ta mà đánh tiếp, cái mạng này của hắn cũng khó mà giữ nữa. Cầm lấy đi, tự mà bôi lấy, Hỏa Vũ ném cho hắn một lọ rượu thuốc, rồi cứ thế mà đi mất. Hắn cũng chỉ có thể lặng lặng mà trở về phòng của mình. Hiện tại không tiện dùng niệm trị thương, hắn chỉ đành dùng rượu thuốc của Hỏa Vũ cho mà xoa bóp lấy. Vết thương phía trước thì dễ xử lý rồi, vết thương sau lưng mới là khó. Hắn không chạm tới thì bôi làm sao được. Ngươi làm sao thế? Mục Thúy bước vào, vừa hay đúng lúc nhìn thấy hắn đang bôi thuốc. Bị đánh, hắn thờ ơ mà đáp, rồi lại nhìn đến cô ta đứng đó làm gì, giúp ta bôi thuốc sau lưng đi. Ngươi, thôi được rồi, để ta giúp ngươi vậy. Mục Thúy ban đầu còn định từ chối nhưng lại nghĩ đến một số việc, chỉ đành đồng ý giúp hắn. Bầm tím đến mức độ này, là ai ra tay đánh ngươi thế? Mục Thúy sờ vào vết thương trên người hắn, bất giác mà nhớ lại chuyện xưa. Ngày đó ở Mục gia, chị em cô ta cũng đã từng phải trải qua cảnh này. Còn ai vào đây được, là bà chị khủng long của ta đấy. Hắn ngay nghiến, mắng mỏ lấy đối phương. Mà phải nói, tay nghề xoa bóp của cô tốt thật đấy. Ta đều không cảm thấy đau nữa rồi. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tận tình hưởng thụ. Đống chốc, ngữ khí của hắn lại thay đổi, cô có muốn thấy dáng vẻ thật sự của ta không? Không, ta còn chưa muốn chết. Mục Thùy lạnh giọng, nhớ lại chuyện trước đó, không khỏi cảnh giác với hắn. Ừm, tò mò sẽ hại chết người đấy, không biết thì hơn vậy. Em cô, sắp xếp thế nào rồi? Hắn đột nhiên lại tỏa ra quan tâm, ân cần mà hỏi han đối phương. Nó sẽ không làm phiền đến ngươi. Ngươi đừng làm hại đến nó được không? Mục Thùy sợ hắn lại ra tay với em mình, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nói gì thế? Chúng ta đang sợ lắm sao? Hắn đông đùa lấy cô ta nhưng lời này cũng không kém phần thâm ý. Ngươi không đáng sợ, ngươi đáng chết. Mục Thùy nghĩ thầm, rồi dùng lực ấn mạnh vào vết bầm của hắn. Ý đã ố đau. Cô cố tình đấy à? Hắn đau đến nhăn mặt, không ngừng mà rên rỉ. Sau khi kim gia sụp đổ, khoáng mạch để lại nhiều vô số kể. Bốn nhà còn lại của năm gia tộc lớn ở ngoại thành, lần lượt là thủy hỏa thổ mộc, tranh nhau mà phân chia gia sản của kim gia. Mà trong đó, kim tiền khoáng mạch là khoáng mạch quý giá nhất. Bốn đại gia tộc đó đều không ai nhường ai. Ai ai cũng đều muốn độc chiếm nó cả. Cuối cùng bọn họ đều đi đến quyết định, so tài tỷ võ, nhà nào thắng là của nhà đó. Tỷ võ đi. Ai thắng thì là của nhà đó. Được. Nhưng mà trận tỷ võ này, chỉ cho phép con cái trực hệ của chúng ta tham gia. Ngoài ra những người khác đều không được phép can dự vào. Cái gì? Các ngươi đây là đang làm khó ta sao? Hỏa Tán lập tức phản đối, nhưng ở đây có bốn nhà, một mình lao ta còn có thể phản đối được sao? Mục gia tuy là thông gia với Hỏa gia nhưng đứng trước lợi ích, tất nhiên là lợi ích của bản thân bọn họ là quan trọng hơn rồi. Trách ai được chứ? Ai bảo con trai ngươi vô dụng? Thủy Tiên, nữ gia chủ của Thủy gia, vung lợi mà miệng ai lấy. Sở dĩ bọn họ đặt ra điều luật này chính là làm hạn chế đi sức mạnh của Hỏa gia. Khác với những nhà khác, đông con nhiều cái, Hỏa Tán cũng chỉ có hai người con, mà một trong hai người là Hỏa Diện, một tên vô dụng có tiếng. Như này thì phần thắng của bọn họ liền có thể nhiều thêm một phần. Hỏa gia chủ mang theo ở mức về nhà. Hai người con của lão biết hơn ai hết. Một diện thì không trông cậy được gì rồi, tất cả đều chỉ có thể dựa vào Hỏa Vũ. Phần thắng vì vậy tất nhiên là thấp hơn người khác rồi. Thử, một lũ không tiếp, đợi đó đi. Thú này ta nhớ kỹ rồi. Hỏa Tán mang lửa giận đùng đùng, bực tức mà không ngừng mắng nhiếc lấy bọn họ. Lao ra, người làm sao vậy? Hỏa phu nhân thấy thế, nhẹ giọng mà hỏi. Mấy cái lao ra đó, thật là ức hiếp người quá đáng. Cái giá mà so tài tỉ thí chỉ cho trực hệ tham gia phụ hệ thì không thể, đây rõ ràng là đang nhắm vào nhà của chúng ta mà. Hỏa Tán đem mọi chuyện đều kể lại hết thảy một lượt. Vũ và Diễn đâu rồi? Cho người gọi hai đứa nó đến đây cho ta. Hỏa Tán sau khi cơn giận đã qua đi, liền cho người gọi lấy hai người con của mình. Cùng lúc này, hắn đang đứng tấn, Hỏa Vũ lại từ đâu bước tới, méo lấy hai hắn rồi kéo đi, đi. Trà cho gọi người. Ấy, đau đau đau. Để ta đi bình thường không được à? Tại sao cứ phải động tay động chân thế? Hắn nhăn hết cả mặt, lớn tiếng phàn nàn. Nói nhiều quá đấy. Hỏa Vũ mặc kệ hắn nói gì, cứ thế mà thu bạo lôi đi trà. Bọn con tới rồi. Ừm. Cha gọi hai đứa đến đây chính là có chuyện muốn nói. Sắp tới chúng ta sẽ tham gia một trận tỷ thí. Hai con chuẩn bị đi, hai con sẽ đại diện Hỏa gia mà tham gia, đừng làm ta thất vọng. Hỏa Tán đem mọi chuyện sơ lược nói rõ với bọn họ. Tỷ thí là đánh nhau với người ta à? Đánh với người ta? Cha, người làm muốn cái mạng nhỏ này của con sao? Hắn dây này lên, nung na nũng nịu. Hắn đây là đang cố bắt chước lại cái dáng vẻ của Hỏa Diện. Chuyện này cha cũng không muốn nhưng đám lão già đó lại tán thành đề nghị này. Chúng ta còn có thể làm sao được nữa? Diện, cố lên con. Cha tin ở con. Hỏa Tán lựa lời mà an ủi lấy, chứ thật ra cũng chẳng đặt mấy hy vọng lên người đứa con trai này của mình. Đánh nhau tất nhiên là không có vấn đề rồi, ta giết bọn chúng còn được. Nhưng Hỏa Diện, cái tên này quá phế. Lỡ như biểu hiện khác thường bị các ngươi nắm thóp thì phiền phức lắm. Hắn trong lòng đã có tính toán, vẻ mặt cũng trở nên đăm chiêu hơn. Thế là, hắn càng phải luyện tập vất vả hơn nữa. Thay vì đứng tấn một canh giờ như mỗi ngày thì giờ đây, hắn phải đứng tấn đến tận 3 canh giờ. Như vậy là còn chưa đủ, còn phải luyện đánh đối kháng với Hỏa Vũ. Mỗi lần như thế, hắn còn lại cũng chỉ có nửa cái mạng. Ta chịu đủ rồi, ta không muốn tập nữa, ta muốn lười biếng, hắn hai chân run rẩy, phải dựa vào tường mới có thể đi. Lớn tiếng mà kêu gào, như vậy cũng quá là làm khó hắn rồi. Ngươi làm sao thế? Mộc Thủy thấy cái dáng vẻ khổ sở này của hắn, không khỏi thương cảm. Còn làm sao nữa, sắp bị hành hạ đến chết rồi, hắn chẳng còn chút sức sống nào cả, rũ rượi như cái xác khô biết đi vậy. Miệng thì không ngừng mà buông lời than vãn. Chương 77, tỷ thí chương 77, tỷ thí một tháng sau, ngày tỷ võ cuối cùng cũng đã đến. Trong một tháng này, hắn chịu không ít là dày vò. Nhưng cũng cùng với đó, thể chất của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Thực lực cũng vì thế mà tiến triển một cách mạnh mẽ. Bốn nhà thủy, mộc, hỏa, thổ, chọn tại vị trí trung tâm ngoại thành mà tranh tài. Quân chúng hóng hớt cũng không thiếu, nó liền trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Dù sao bốn nhà tỷ võ, đây cũng được xem như là một sự kiện lớn, khó ai mà bỏ qua cho được. Lần tranh tài này, các ngươi nói xem nhà nào sẽ thắng đây. Ai mà biết được, nhưng theo ta thấy, thủy gia rất mạnh đấy. Theo sắp xếp, hỏa gia sẽ đấu với thổ gia, còn mộc gia sẽ đấu với thủy gia. Mỗi bên sẽ cử ra hai người, bên nào đánh bại hết cả hai người thì thắng. Nhà nào thắng đến cuối cùng, mạch khoáng sẽ là của nhà đó. Trận đầu tiên là do hắn lên đánh. Đối thủ là thổ chư, to đến tận 2m có hơn, lực lượng như một gã đồ tể vậy. Mẹ nó, ăn gì mà to con thế? Hắn đánh cũng chẳng cần đánh, trực tiếp đầu hàng cho lành ta, đầu hàng. Cái tên heo mập nhà ngươi đầu hàng cái gì, đánh cho ta. Có chết cũng phải đánh, Hỏa Vũ thấy thế, không khỏi tức tối, lớn tiếng mà quát mắng hắn. Tên đó là cấp sư đấy, chị hai, chị bảo ta làm sao mà đánh đây. Muốn cái mạng của thằng em này à? Hắn chỉ tay vào đối phương, rồi chỉ vào mình, hờ hững mà nói. Đầu hàng là đúng đấy, coi như ngươi biết điều. Ta tha cho ngươi lần này vậy, thổ chư rêu cận, khinh thường lấy hắn. Thứ ta nhắm bảo, là bảo vật trấn gia của các ngươi. Khoáng mạch này, ai muốn lấy thì lấy đi. Đừng tìm ta, phiền phức lắm. Hắn đi xuống, mặc cho mọi người bàn tán ra sao cũng đều không để tâm tới. Người làm chuyện lớn sao có thể vì chuyện nhỏ mà mất bình tĩnh được. Ha ha, lão hỏa, con trai ngươi đúng là tên vô dụng mà. Chưa đánh đã hàng, một chút khí phách cũng không có. Sau này, làm sao mà quản lý sản nghiệp của hỏa gia đây, thổ gia chủ thấy thế, cười nhạo không ngớt. Chuyện nhà ta không cần ngươi phải quản. Còn chưa có thắng đâu, bây giờ đắc ý có phải là quá sớm không hả? Hỏa tán đối với chuyện này, cũng không bất ngờ làm ấy. Còn nghĩ là đứa con trai của mình sẽ chịu không quá ba đòn mà bại, không ngờ tới lại trực tiếp nhận thua. Nhưng như vậy cũng tốt. Không còn cách nào khác, Hỏa Vũ chỉ đánh ra trận. Khác xa với em trai mình. Cô ta không quá ba chiêu đã đánh bại được thổ chư. Thực lực phải nói là vô cùng mạnh mẽ. Cũng phải thôi, ngày nào cũng phải cực khổ dạy dỗ Hỏa Diện. Không muốn mạnh cũng khó. Không tồi, thực lực lại là cấp sư cao cấp, xem ra khó ai mà đối thủ của cô ta rồi. Hắn thì ngồi dưới, quan sát kỹ lấy cô ta. Kẻ thù trong tương lai, tất nhiên là phải có đề phòng rồi. Ngươi có thể nhìn ra thực lực của cô ta, Mộc Thủy ngồi bên, nghe hắn nói thế, ngờ vực mà hỏi. Sao lại không, đừng xem thường ta thế chứ, hắn nhếch mép mỉm cười, trông rõ là bí hiểm. Vậy tại sao ban nãy ngươi lại đầu hàng, Mộc Thủy đối với hắn, nghi hoặc cũng không ít. Không đầu hàng thì làm gì? Đánh sống đánh chết với bọn họ à? Phí công tốn sức, đó không phải là chuyện ta nên làm, hắn nhướng mày, ra vẻ ta đây mà nói. Chẳng mấy chốc, người còn lại của thổ gia cũng đã bị Hỏa Vũ đánh bại. So về thực lực, cô ta không chỉ mạnh mà tốc độ còn cực nhanh, mỗi đòn đánh ra lại còn cực kỳ chuẩn xác. Đối phương còn chưa phản ứng lại đã bị cô ta đánh bại rồi. Lão thổ, ông vừa mới nói cái gì thế? Ta nghe không rõ, ông nói lại xem nào. Hỏa tán thấy thế, lấy làm đắc ý, điểm ai ngược lại đối phương mấy đứa con này của ông, hình như là hơi kém cỏi thì phải. Xem như ngươi có cô con gái tài giỏi, thổ gia chủ siết chặt lòng bàn tay, tức lắm nhưng cũng chỉ đành nhịn lấy. Trận chung kết là Hỏa gia đấu với Thủy gia, so tài hai ván, Mộc gia thua Thủy gia. Hai nhà vốn chẳng đã ưa nhau gì mấy. Thủy hỏa bất dung, tương xung tương khắc thì làm sao có thể hòa hợp được. Trận đầu tiên, đối thủ của Hỏa Vũ là một cấp sư trung cấp. Thực lực không tồi, phải dây dưa một lúc cô ta mới có thể chiến thắng đối phương. Ở trận cuối cùng này, đánh với cô ta là Thủy Tể, con trưởng của Thủy gia. Thực lực tên này cũng không kém gì cô ta là mấy, nhưng đối phương lại là tu niệm. Cái này còn là có chút khó nhằn đối với cô ta. Tên đó, lại tu niệm sao? Hắn nhíu mày, vẻ mặt còn là phần nào trở nên phức tạp. So với khí và lực, niệm khó tu luyện hơn nhiều. Cần phải tiến hành thức tỉnh trước mới có thể tiến hành tu luyện sau. Đã vậy, còn phải cần có một ý chí kiên cường, bằng không rất dễ nhập ma đoạ hồn, trở nên điên điên dại dại. Trận đấu vừa bắt đầu, Hỏa Vũ đã áp sát lấy đối phương mà tung quyền. Một quyền này của cô ta liền có thể đấm nát một tảng đá to. Nhưng bất ngờ là đòn này lại bị đánh dội ngược lại, khiến cho cô ta bị thương còn là không nhẹ. Ngươi đạt đến cấp sư cao cấp rồi, Hỏa Vũ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, còn là phần nào kém sắc. Giờ mới nhận ra sao? Muộn rồi, một võ sư như cô vẫn là nên chịu thua trước ta đi. Thủy Tề bày ra cái dáng vẻ đắc ý, liên tục mà ra chiêu tấn công từ xa, ý định hao tổn đến chết cô ta. Ba cách thức tu luyện niệm lực khí tạo nên vô số hệ khác nhau, mà mỗi một hệ kết hợp với các cấp liền tạo thành tên gọi, không chỉ đại diện cho thực lực mà nó còn đại diện cho hệ của mỗi người. Đó cũng là đạo mà bọn họ truy cầu. Lại nói đến Hỏa Vũ, cô ta chuyên tu là lực nhưng lại kết hợp với khí, đi theo con đường hệ võ, đến nay đã đạt đến cấp độ võ sư. Mà Thủy Tề là chuyên tu niệm, đi theo con đường hệ pháp. được gọi là pháp sư. Trận đấu trước đó đã tiêu hao không ít thể lực của cô ta, giờ lại phải đối mặt với một đối thủ khó nhằn như này, Hỏa Vũ giờ đã rơi vào thế yếu. Không quá 3 chiêu nữa, cô ta sẽ thua. Bắt buộc cô ta phải làm gì đó mới được. Lão Hỏa, cô con gái này của ngươi cũng không tệ nhỉ. Chỉ đáng tiếc là sắp phải thua rồi, Thủy Tiên nhàn nhã mà nói nhưng lại không giấu đi sự đắc ý vốn có của bọn họ. Hừ, cô có phải là vui mừng quá sớm rồi không? Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, mạnh miệng là thế nhưng hỏa tán, sớm đã lo đến sốt vó rồi. Thủy Tề dùng niệm khống chế lấy 3 phi kiếm, nhanh như cắt mà tấn công lấy Hỏa Vũ. Cô ta còn chưa phản ứng kịp, mũi kiếm đã đến trước mặt. Nào ngờ, cô ta lại dùng cường lực mà đối chiêu. Vung quyền đánh tan 3 thanh phi kiếm đó, rồi dậm chân thật mạnh mà lao nhanh đến đối phương, vung tiếp một quyền nữa. Bởi vì cô ta biết, người tu niệm rất sợ cận chiến. Cô ta cũng chỉ có thể liều thử một phen. Cái gì? Thủy Tề bất ngờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, dùng niệm hình thành nên một màn chắn. Chặn lấy đòn tấn công của đối phương, rồi lại dùng niệm điều khiển lấy mấy mảnh vỡ của phi kiếm. Tấn công vào phía sau cô ta. Hỏa Vũ không kịp tránh chiêu, chỉ đành gồng mình chịu đòn. Từng mảnh vỡ chém vào lưng, khiến cho cô ta trọng thương. Nếu như không phải thân thể của cô ta cứng, sợ là cô ta đã chết dưới một chiêu này rồi. Cô thua rồi, Thủy Tề lớn tiếng mà nói, rồi gióng giạc tuyên bố mỏ khoáng này thuộc về Thủy gia ta, Hỏa gia cũng chỉ có thế. Ai nói thế? Ta còn chưa đánh cơ mà, lúc này, hắn lại bất chợt lên tiếng, chống tay xuống ghế, mượn lực mà đứng dậy. Chương 78, Diệt Thủy Tề chương 78, Diệt Thủy Tề sau khi Hỏa Vũ bị đánh bại, tưởng chừng khoáng mạch sẽ về tay Thủy gia thì hắn lại bất ngờ lên tiếng, chủ động mà xuất chiến. Hắn vốn gì không muốn quản chuyện này nhưng giờ, mọi chuyện đã khác. Dựa vào con heo mập nhà ngươi, cũng tự tin có nhỉ? Lên dây, ta sẽ để cho ngươi biết thế nào là khoảnh cách giữa thiên tài và phế vật. Thủy Tề khinh thường nhìn đến hắn, còn là buông lời nhục mạ lấy. Hừ, nói nghe hay nhỉ? Ta cũng thật là muốn xem cái gọi là thiên tài mà ngươi nói. Nó ra làm sao này? Hắn mắt đối mắt với đối phương, khí thế còn là phần nào áp đảo. Ngươi không phải không muốn tranh đấu sao? Mục Thủy thấy hắn chủ động thế này, không khỏi lấy làm lạ. Cô phải hiểu, nhiều lúc cô muốn chưa chắc người khác đã cho, cần phải tự mình giành, không giành được thì phải cướp. Nó mới là của mình, hiểu chưa hả? Hắn chậm rãi mà nói, mỗi một câu một chữ đều là ngập tràn đoàn khí. Tên mập nhà ngươi đừng có làm càn, ngồi xuống đi. Ngươi thì có thể làm gì? Hỏa Vũ lo lắng mà không cho hắn lên đài. Nếu như là trước đó, cô ta còn khích lệ hắn đánh thử một trận. Nhưng bây giờ thì lại khác, đối thủ là Thủy Tề. Nếu như không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Cô ta không muốn hắn gặp nguy hiểm. Yên tâm đi, tên đó yếu rồi. Nếu như may mắn thì còn thể thắng. Bà chị phải tin ở thằng em này chứ. Hắn cao giọng, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Tự tin mà bước lên trên sàn đấu. Con heo mập kia, nếu như ngươi đã tự mình một mạng. Vậy thì tới đi, Thủy Tề cao giọng mà ra vai, xỉ nhục lấy hắn. Đánh đi, nói nhiều quá. Ai ăn ai còn chưa biết đâu, hắn ngoắc ngoắc tay, khiêu khích lấy đối phương. Khí thế hoàn toàn khác xa với ngày thường. Ánh mắt cũng trở ảm đạm hơn, trông cứ như là người từ coi chết trở về vậy. Dọa cho Thủy Tề không dám manh động. Bất thường thường sẽ có yếu trá. Tên này, sao trông kỳ lạ thế? Thử, cũng chỉ là một heo mập, có thể làm được gì? Giết ngươi vậy. Rất nhanh, Thủy Tề đã tự mình trấn an mình. Đang lúc định ra tay thì hắn lại bất ngờ lên tiếng. Khoan đã, trước khi đánh, ta muốn hỏi cho rõ một chuyện. Đao kiếm vô tình, nếu như ta lỡ tay giết chết ngươi. Thủy gia, chắc là không tính tội lên người ta đâu nhỉ? Hắn ngữ khí nhẹ nhàng lại không kém phần âm u mà nói. Giết ta, dựa vào ngươi. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Được, nếu như ngươi có năng lực đó. Thủy gia ta sẽ không tính tội lên người ngươi. Mà là trách ta thực lực quá kém, Thủy Tề nhếch mép, chế rêu lấy hắn. Đây là ngươi nói đấy nhé, mọi người làm chứng cho ta. Vậy thì chúng ta, đánh nào, hắn khóe môi cong lên, khó mà do nông sâu. Hai bên đứng nhìn nhau, không bên nào chủ động ra tay cả. Hắn thì đợi đối phương thì cũng đợi hắn. Dù sao hai người bọn họ đều chuyên tu là niệm, không giỏi ở sở trường cận chiến. Địch bất động thì ta cũng bất động vậy. Ngươi Thủy Tề nhịn không nổi được nữa, chủ động mà ra tay trước. Lấy ra 3 thanh phi kiếm khác, khống chế lấy chúng, lao nhanh mà tấn công lấy hắn ăn kiếm này của ta đi. Hắn lùi về sau một bước, nhẹ nhàng mà tránh đi một đòn đó. Rồi mượn lực, bật tới mà áp sát lấy đối phương. Xoay người một cái, đá ra một ước. Liền đem Thủy Tề đá lui về sau. Nhưng đây cũng chỉ là khai màn, trò hay còn ở phía sau. Ngươi cũng không mạnh như vẻ bề ngoài nhở. Thua bà chị chẳng của ta nhiều. Xem ra là ngươi may mắn nên mới thắng được đây mà. Hắn bất cận, cố tình mà khiêu khích đối phương. Ngươi Thủy Tề cả người run bần bật, tức đến đỏ mặt chết cho ta. Còn gì tức hơn khi bị một kẻ mình xem thường sỉ nhục, Thủy Tề tập trung niệm của mình lên 3 thanh phi kiếm đó. Lưỡi kiếm bất ngờ sáng lên, tốc độ cũng tăng nhanh, uy lực cũng tăng mạnh. Có điều là, 3 kiếm này lại bị hắn tránh đi một cách khôn hai. Nhưng đối với hắn, đây cũng chỉ là chuyện thường. Hắn đã là cấp hồn, còn không đối phó được với cấp sư cao cấp hay sao? Chỉ là hắn không thể phô trương thực lực quá nhiều, dễ bị người khác chú ý đến. Nên mới dây dưa với đối phương như này. Hắn chấp lấy thời cơ đối phương lơ là, áp sát lại. Dựa vào góc khuất không ai nhìn thấy, lấy ra con dao giấu sẵn trong tay áo. Không nói nhiều, trực tiếp đâm. Thủy Tề còn là nhất thời không phản ứng kịp. Đến lúc nhìn rõ, đã bị hắn một dao đâm xuyên tim rồi. Hắn cũng nhân lúc này, thả phệ trùng vào trong người đối phương. Nếu như là người khác hắn sẽ không hứng thú, nhưng thứ đối phương truyền tu lại là niệm. Một nguyên liệu đại bổ như này, hắn sao mà bỏ qua được? Bằng không hắn cần gì phải ra tay? Chết rồi. Vậy mà cự nhiên giết, đây có còn là tên mập vô dụng không? Người người kinh ngạc, như không tin vào mắt mình. Phải nói, Hỏa Diện là tên vô dụng có tiếng, lại có thể đánh thắng được Thủy Tề, ai mà tin cho được? Dám giết con ta, đáng chết! Thủy Tiên đứng bật dậy, định ra tay với hắn, liền bị Hỏa Tán bên cạnh ra chiêu chặn lại. Ngươi định làm gì đấy? Muốn ra tay với con ta, đừng hỏng! Hỏa Tán buộc phát thực lực, là võ linh cao cấp nhưng không kém gì đỉnh cấp, ngăn không cho đối phương làm cản. Ta trước đó đã nhắc nhở qua rồi, là tên này nói, ta không cần chịu trách nhiệm. Các ngươi bây giờ là có ý gì đây? Hắn hiên ngang đứng đó, chất vấn lấy đối phương. Đúng vậy, trước đó Thủy Tề cũng đã nói qua, các ngươi cũng không phản đối. Giờ muốn lật lọng là sao? Hỏa Tán cũng thêm lời vào, bao che cho hắn. Các ngươi, được lắm. Chờ đó cho ta. Ngươi đâu, đem xác của thiếu gia đi, chúng ta về. Thủy Tiên tức nhưng lại không thể làm gì, trước mặt nhiều người như này lời đã nói ra còn có thể nuốt lại được sao? Chỉ đành giận dữ mà rời đi. Phệ Trùng cũng nhân lúc không ai chú ý đến, trở lại bên cạnh hắn. Thủy Tề còn lại cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Hắn thì nhẹ cười khoái ý thực lực của bản thân liền có thể tinh tiến thêm một bước nữa, thật không uổng công hắn ra tay. Thằng mập nhà ngươi cũng không tệ, lại có thể giải quyết được tên đó. Hỏa Vũ bước đến, vô vai hắn, đầy hài lòng mà nói. Là may mắn thôi, tên đó sớm đã bị bà chị làm bị thương rồi. Thằng này cũng xem như là ăn hên vậy, hắn đưa tay chạm mũi, làm ra dáng vẻ ngây ngô mà phân trần. Vì lấy được mỏ khoáng kim tiền, Hỏa Tán liền đãi tiệc lớn ăn mừng. Đến Mộc Khôi cũng được ngồi vào bàn, chung vui với bọn họ. Phải biết, Mộc Khôi dù sao cũng là người ngoài, địa vị không cao. Nhưng Hỏa gia chưa từng xem nhẹ hai chị em bọn họ. Con ta cuối cùng cũng nên người rồi, người làm cha này thật sự là vui quá đi mất thôi. Hỏa Tán vui sướng đến cực độ, không chỉ đơn giản là giành được khoáng mạch mà đứa con trai này của lão ta cũng làm nên chuyện rồi. Liền bưng lấy một bát rượu đầy mà uống cạn. Được, coi như thằng nhóc ngươi giỏi. Từ ngày mai ngươi không cần phải đứng tấn hai canh giờ nữa, mà thay vào đó là 4 canh giờ đi. Hỏa Vũ cũng góp vui vào, mặc dù hắn đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều nhưng cô ta vẫn cảm thấy chưa đủ, liền muốn hắn trở mạnh hơn nữa. Đây là phần thưởng hay là đang trừng phạt ta vậy? Hắn nghe nửa đầu thì vui mừng, nửa cuối thì đổ mồ hôi hột. Làm hắn mừng hụt một phen, như thế có khác gì là muốn mạng hắn đâu. Thức ăn hôm nay ngon quá, chị ơi, Một Khôi gấp từng đũa, ăn một cách thích thú. Từ trước đến nay, đây có thể xem là bữa ăn ngon nhất mà đứa trẻ này từng ăn. Một Khôi, không được thất lễ, Một Thùy thấy thế, liền vội nhắc nhở. Không sao, hôm nay là ngày vui. Cứ để nó tự nhiên. Nào, ăn đi. Ăn nhiều vào thì càng tốt, Hỏa Tán tươi cười, cứ thế mà tu hết một chén rượu đầy nữa à, đã. Chương 79, Trần Thắng chương 79, Trần Thắng đêm đến. Sau cuộc vui, hắn về phòng mà tu luyện huyết hành quyết. Hắn đã để lộ ra sơ hở rồi, hắn cần phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Bằng không đợi cho đến khi bị phát hiện ra, phiền phức sẽ không nhỏ. Nếu như không phải thực lực không bằng người, hắn cũng đâu cần như này. Ngươi có thể dạy ta làm sao để trở nên mạnh hơn được không? Một Thủy bước vào, e dè mà hỏi nhỏ hắn. Sao? Cô muốn học à? Hắn chậm chậm mở mắt ra, huyết khí xung quanh liền tan biến đi. Đúng vậy, ta muốn trở nên mạnh hơn, chỉ khi mạnh hơn ta mới có thể bảo vệ em trai của mình. Một Thủy siết chặt hai bàn tay, vẻ mặt thì 10 phần kiên định mà nói. Dạy cô cũng được thôi, nhưng mà những thứ ta học đều là dùng để giết người. Cô có chắc là muốn học không? Hắn trầm giọng xuống, sát khí lộ rõ, khiến cho cô ta bất giác mà lạnh người. Cái này Một Thùy chần chừ, bị hắn dọa cho không dám nói tiếp. Bằng không, cô theo ta đứng tấn đi. Không ít thì nhiều gì cũng nâng cao được thực lực. Tuy rằng hơi cực một chút nhưng nói chung là cũng ổn. Hắn thấy cô ta lưỡng lự, liền biết là cô ta không dám. Dù sao con đường này, không phải là ai cũng có thể đi. Sáng hôm sau, trời chỉ vừa mới nhú, là hắn đã cùng với Một Thùy đứng tấn rồi. Chỉ là mới vừa đứng hơn nửa tiếng thôi, cô ta đã đổ đầy mồ hôi, chân tay bủn rủn. Một cô gái yếu đuối như cô ta lại có thể kiên trì đến mức độ này, cũng đã là kiên cường lắm rồi. Em dâu, đừng đứng nữa, lại đây ăn ít bánh đi. Hỏa Vũ đem đến một dĩa bánh ngọt, nhẹ giọng mà gọi đối phương. Một Thùy bước chân run rẩy mà đi đến. Có mệt không? Em chỉ cần đứng nửa canh giờ là được rồi, không cần phải đứng 2 canh giờ như nó đâu. Hỏa Vũ nhìn má thương xót, đau lòng không thôi. Không sao đâu chị, em chịu được. Mặc dù như thế, Một Thùy vẫn cố mạnh miệng cho được. Vậy, sao thiên vị quá vậy? Ta mới là em trai ruột của bà đấy, bà Trần. Hắn thấy thế, liền giả vờ mà ghen tị. Nói nhiều thế, ngươi có tin là ta đánh ngươi không hả? Hỏa Vũ lườm mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến hắn giận người. Hừ, chỉ biết ức hiếp ta là giỏi. Hắn bĩu môi, tiếp tục mà chuyên tâm đứng tấn. Thực ra, việc đứng tấn này ngoài việc rèn luyện lực ra nó còn ôn dưỡng khí. Hắn có thể cảm nhận rõ, ở giữa bụng của hắn đang hình thành một dòng ấm nóng, không rõ đó là gì nhưng cảm giác mà nó mang lại cực kỳ dễ chịu. Một Thùy, Hỏa Diện đối với em có tốt không? Hắn thì đứng sống đứng chết, bọn họ bên này thì trò chuyện vui vẻ với nhau. Hỏa Vũ còn là quan tâm cô ta không ít. Cũng được. Chị ạ, Một Thùy ngập ngừng, rồi gật đầu, cũng không thể nói xấu hắn được. Hai đứa lấy nhau lâu thế, sao còn chưa có động tĩnh gì thế? Hỏa Vũ nói nhỏ, đầy hiếu kỳ mà nhìn đối phương. Chuyện này, cái này Một Thùy không biết phải giải thích làm sao cho phải, giữa cô ta và hắn chẳng có gì thì làm sao có động tĩnh gì được. Ta còn không gấp, bà chị gấp gì chứ? Kết hôn được bao lâu mà đòi có con? Hắn bước đến, thay cô ta mà giải bày. Người sao không đứng tấn đi, lại đây làm gì? Định lười biếng à? Hỏa Vũ bị hắn móc địa, tức lắm nhưng vẫn cố nhịn lấy. Nể tình hắn mới vừa lập công nên cô ta không muốn chấp nhất với hắn. Sao, thẹn quá hóa giận à? Hắn thì lại nên mặt ra, được đàm mà lấn tới bà chị còn chưa kết hôn thì sao mà biết được. lo mà kết hôn đi, bớt xía vào chuyện của người ta lại. Chuyện của ta không cần bà chị đây phải bận tâm. Nói gì thế? Muốn tạo phản à? Hỏa Vũ méo lây thay hắn, đàn áp một cách dã man. Theo đó là từng tiếng hét thống khổ vang trời vang lên. Muốn nhịn cũng nhịn không được với hắn. Ngày tháng qua đi, không khỏi bình lặng. Cũng cùng với đó, thực lực của hắn cũng dần trở nên mạnh hơn. Nhưng hắn chưa từng từ bỏ ý định với bảo vật trấn gia của Hỏa gia. Chỉ thiếu một chút nữa là hắn đột phá cấp linh, đợi hắn đột phá đến cấp linh thì mọi chuyện đều dễ. Cống phẩm các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Giữa đại sảnh, một người ngồi tại ghế gia chủ, quần áo trên người rõ là sang trọng. Đai ngọc ở thắt lưng, mặc là lụa gấm tơ tằm. Vẻ mặt thì cao ngạo, hoàn toàn không xem ai ra gì. Trần Thắng, người đến từ nội thành. Bẩm, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Xin mời ngài xem qua, Hỏa gia chủ đứng bên cạnh, còn là khúm núm trước đối phương. Theo lời đối phương nói mà lấy ra vô số dương châu báu. Ừm, cũng không tồi, nhìn vào vô số dương bảo vật đó, Trần Thắng gật đầu hài lòng. Đó là ai thế? Sao lão cha hở của ta lại cung kính thế kia? Hắn vô tình mà đi ngang qua, liền núp ở một góc, quan sát lấy tình hình. Lục lọi trong ký ức của Hỏa Diện, hắn mơ hồ mà biết được một số chuyện. Đối phương là người nội thành, đối với người ngoại thành mà nói, đó đã là tồn tại không thể chọc vào rồi, chỉ có thể tuân theo, không thể phản kháng. Nhưng đổi lại, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo, lợi ích nhận được cũng không nhỏ. Mỗi năm, năm gia tộc lớn của ngoại thành đều phải nộp cống phẩm cho người trong nội thành. Mà cái gọi là cống phẩm này, không chỉ tiền tài, ngọc ngà châu báu, của ngon vật lạ mà còn bao gồm cả cứu hai chân. Nhìn tới cống phẩm, phệ trùng lại nảy sinh ra thích thú. Nhưng nó còn chưa kịp làm gì, đã bị hắn áp chế lại rồi. Bởi vì giờ chưa phải là lúc, không thể manh động được. Lộ đôi ngay lúc này có khác gì là tìm chết. Ngươi đừng gấp, đợi đi. Sớm muộn gì mấy thứ này cũng là của chúng ta thôi. Hắn meo mắt lại, âm trầm mà nói. Vậy chuyện Kim gia bị diệt, các ngươi có biết gì hay không? Trần Thắng xoay người lại, bất ngờ mà hỏi đến chuyện của Kim gia. Bẩm, chuyện này. Thành thật mà nói, ta cũng không rõ cho lắm. Chỉ biết là không lâu trước đó, mọi chuyện đều rất bình thường. Cho đến ngày xảy ra chuyện, bọn ta mới biết, Hỏa Tán đem những gì mình rõ, hết thảy nói ra. Được rồi, chuyện này ta sẽ cho người điều tra. Phần cống phẩm của Kim gia chia đều cho các ngươi vậy, các ngươi chuẩn bị thêm đi. Trần Thắng nhẹ gật đầu, rồi lại nói đến vấn đề cống phẩm. Cái này Hỏa gia chủ Trần Trừ mà không dám nói, tất nhiên là không muốn gánh lấy cái của nợ đó rồi. Sao? Có ý kiến gì hả? Đừng tưởng rằng ta không biết, gia sản Kim gia đều đã bị các ngươi chiếm lấy. Thì phần cống phẩm này, các ngươi cũng phải thay Kim gia mà gánh lấy. Có hiểu chưa hả? Trần Thắng nghiêm mặt lại, lạnh giọng mà cảnh cáo. Vâng. Tiểu nhân đã rõ, đành bất khả kháng, Hỏa gia chủ cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tuân theo vậy. Ba ngày sau, ta muốn số cống phẩm còn lại phải được đưa đến. Ngươi đừng làm ta thất vọng đấy, không thì hậu quả các ngươi tự mình mà gánh lấy. Nói rồi, Trần Thắng liền rời đi. Cha, có chuyện gì thế? Hắn bước đến, thăm dò lấy sự hình. Dù sao ký ức của hắn cũng bị khuyết thiếu, có một số chuyện không rõ. Phải hỏi thì mới biết được. Không có chuyện gì, đây không phải là chuyện con nên hỏi, con lo mà luyện công với chị con đi. Hỏa Tán thì lại che che giấu giấu, không muốn để hắn biết mọi chuyện. Quay người mà đi vào trong. Chương 80, Lã Trọng chương 80, Lã Trọng tại một quán ăn nào đó, Mục Thúy mang dáng vẻ lén lút mà bước vào, không quên ngó trước mà nhìn sau. Trong phòng, là Lã Trọng đang ngồi đợi cô ta. Hai người bọn họ đây là đang lén lút tư tình gặp nhau. Mục Thúy, em đến rồi, ngồi xuống đi, thấy cô ta đến, Lã Trọng liền đứng bật dậy mà nhiệt tình tiếp đón. Lã Trọng, không phải ta đã nói rồi sao? Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, sau này vẫn là không nên gặp đi. Ngươi đừng tìm ta nữa, Mục Thúy thì lại lạnh lùng, ảm đạm mà nói. Em đừng phũ phàng thế chứ. Có phải là tên mập đó đã làm gì em rồi không? Lã Trọng nắm lấy bàn tay cô ta, thâm tình không sao kể xiết. Xin lỗi, ta giờ đã là người có chồng. Chúng ta không thể như trước đây được nữa. Mục Thủy rụt tay lại, lảng tránh đối phương. Ha, ngày đó không phải chúng ta đã từng thề nguyện bên nhau sao? Giờ em lại như này, em nhẫn tâm quên hết quá khứ ư? Lã Trọng giọng run run, còn gì đau đớn người mình từng thương nói ra những lời này. 6 năm về trước, lúc mà Mục Thủy tháng 11 năm 12 tuổi gì đó. Lúc này, ở Mục gia, địa vị cô ta cứ thấp, không khác gì người hầu làm ấy. Phải làm đủ thứ công việc mới đổi được chén cơm qua ngày. Trong một lần đi chợ, cô ta vô tình mà quen biết đối phương. Này, nói cho ngươi biết, bọn ta thích đánh ngươi thì đã làm sao? Cái tên quỷ nghèo nhà ngươi còn dám phản kháng, đánh chết cho ta, Kim Khang, lúc này chỉ mới vừa 13-14 tuổi. Dẫn đầu một đám trẻ bắt nạt lấy một đứa trẻ khác. Mà đứa trẻ đó, quần áo thì rách dưới. Bị đánh cho tả tơi, vô lực mà chống trả. Các ngươi làm gì thế? Sao lại ức hiếp người khác thế này? Một thủy đi ngang qua, vô tình nhìn thấy. Liền lên tiếng mà bảo vệ lấy lẽ phải. Đây là chuyện của ta, cần cô xen vào ạ. Có tin là ngay cả cô ta cũng đánh hay không? Con hoang, Kim Khang hên hoang mà không xem cô ta ra gì, thậm chí là bông lợi sỉ và lấy cô ta. Ngươi một tùy nhịn không nổi nữa, dẫu biết là sẽ bị phạt vẫn lao lên mà đánh. Gì cũng có thể nhịn nhưng không được mắng cô ta là con hoang. Cả một đám trẻ đó, đều bị cô ta đánh cho tan tác. Người tuy nhỏ con nhưng sức chiến đấu lại cực lớn. Nắm tóc, xe áo chẳng ai làm lại cô ta cả. Dù sao một tùy cũng làm không ít việc nặng, đám công tử bột này sao có thể là đối thủ. Cô chờ đó cho ta, thù này ta nhớ kỹ rồi, Kim Khang khe tua mà bỏ chạy. Trước khi chạy còn không quên đe dọa lấy mấy câu. Người không sao chứ? Sao lại bị bọn họ ức hiếp thành cái bộ dạng này rồi? Sau khi đuổi đám người bọn họ đi, Mục Thủy nhìn tới đứa trẻ kia, rồi quan tâm lấy. Ta là Lã Trọng, cảm ơn tiểu cô nương giúp đỡ, đối phương lom không đứng dậy, chắp tay túi người mà cảm tạ. Nhìn dáng vẻ, còn là có chút học thức.
Không có gì, vậy ngươi tự lo lấy đi, ta đi trước đây. Mục Thủy thấy đối phương không sao, liền nhanh chóng mà rời đi. Cô ta còn có việc phải làm, không thể chậm trễ được. Nhưng chờ đợi cô ta ở Mục gia, là cơn thịnh nộ của Ngọc Hoa. Kim Phu Nhân biết Kim Khang bị Mục Thủy đánh, liền đến Mục gia mà hỏi tội. Con vàng con bạc của người ta, mà bọn họ lại dám đánh. Náo loạn hết một phen ở Mục gia, khó lắm mới có thể tiễn được đối phương đi. Cơn giận này, bà ta sao có thể nuốt trôi? Thứ nghiệt chủng này, mày ở ngoài lại dám đánh Kim Khang. Có biết là người ta đến đây mắng ta không hả? Ngọc Hoa vừa thấy Mục Thủy về, đã chửi rủa lấy. Bà ta sớm đã không ưa gì Mục Thủy, chỉ chờ cô ta mắc sai lầm mà trừng phạt. Đây chính là một cơ hội tốt. Thậm chí còn có thể nhân cơ hội này đuổi cô ta ra khỏi nhà. Là tên đó mắng ta trước Mục Thủy còn muốn giải thích gì đó, nhưng đối phương nào đâu có nghe, chắc một tiếng đã giáng cho cô ta một bạt tay đau điếng. Mắng mày thì đã làm sao? Thứ nghiệt chủng này, chẳng được cái tích sự gì cả. Ta vốn dĩ nên chôn ngươi cùng với mẹ ngươi mới phải. Nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo, đánh xong, Ngọc Hoa liền buông lời cay nghiệt. Không được mắng mẹ ta, Mục Thủy lao tới, cắn mạnh vào người bà ta. Cắn xong cô ta liền xoay người bỏ chạy, sợ là chậm một giây thôi, liền sẽ bị bà ta bắt lại, lại được phen uống đòn. Người đâu, bắt con nhỏ đó lại cho ta, Ngọc Hoa tức đi lên, liền cho người đuổi bắt lấy cô ta. Nhưng cô ta chạy đã mất hút, bọn họ muốn đuổi cũng đuổi không kịp. Có chuyện gì mà ồn ào thế, đúng lúc này, Mục Đông lại xuất hiện. Là nghe thấy tiếng ồn nên mới đến xem sao. Ngươi xem, đứa con hoang của ngươi cắn ta này, Ngọc Hoa giơ cánh tay mình ra, in hẳn lên đó là dấu răng đỏ chót. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Bà cứ như này mãi, là muốn cái nhà này xào xáo không yên mới chịu hay sao? Mục Đông đối với chuyện này, sớm đã quá quen. Nhưng lại không làm được gì, đây là do lão ta làm ra, lão ta còn có thể làm được gì? Tại một góc phố nào đó, Mục Thủy ngồi quần người. Nhìn dòng người qua lại, lòng cô ta ngổn ngang đầy cảm xúc. Trước đó mẹ cô ta còn, cuộc sống cô ta cũng không tệ đến nỗi này. Chỉ đáng tiếc là, mẹ cô ta mất quá sớm. Bất hạnh cũng theo đó mà dồn dập đập đến với thân hình nhỏ bé này. Cô là ân nhân. Sao cô lại ngồi ở đây rồi, thấy bóng dáng quen thuộc, lã trọng bước đến mà xem sao. Không ngờ tới lại là cô gái cứu mình ban nãy. Không có chuyện gì, Mục Thủy túi nhẹ mà lắc đầu, chuyện nhà của cô ta vẫn là không muốn người khác biết tới. Ta phải trở về thôi, em ta còn ở đó. Ta mà không trở về, bà ta lại hành hạ nó mất. Mục Thủy nhanh chóng rời đi, lủi thủi mà ra về. Lã trọng cũng không biết nói gì thêm, lặng nhìn cô ta. Tại Mục gia, tiếng trẻ em khóc vang vọng khắp nơi. Mục Thủy như nhận ra gì đấy, chạy nhanh tới nhà chính. Không ngoài dự đoán của cô ta, là em cô ta đang ngồi khóc tại đây. Mục Khôi lúc này cũng chỉ mới 2-3 tuổi, mặc mỗi chiếc áo yếm trên người, khóc khan cả tiếng. Mà Ngọc Hoa thì lại đang ngồi đó với vẻ mặt vô cảm. Biết về rồi à? Thấy cô ta xuất hiện, Ngọc Hoa lạnh giọng mà cất tiếng trước. Bà già độc ác, bà làm gì em ta rồi? Mục Thủy ôm lấy em mình, ánh mắt đầy giận dữ mà nhìn đối phương. Làm gì? Ngươi còn không về, đứa em trai này phải thay ngươi chịu tội rồi. Cũng may là ngươi về kịp đấy, Ngọc Hoa đay nghiến mà nói, chẳng còn chút tính người nào cả. Tối đó, chỉ biết cô ta đã phải trải qua một trận đòn roi rất ác liệt, thương tích đầy người, không thể xuống giường trong vòng 3 ngày. Phải đến 3 ngày sau, Lã Trọng mới gặp lại Mục Thủy. Trông dáng vẻ của cô ta còn là có chút mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch, phần nào kém sắc. Tiểu cô nương, cô làm sao thế? Lã Trọng lo lắng, ân cần mà hỏi han lấy cô ta. 3 ngày qua, ý đều đứng tại chỗ cũ mà đợi cô ta. Mai mới thấy cô ta xuất hiện, lòng ý không khỏi vui mừng. Không sao, Mục Thủy cúi mặt xuống, nhỏ giọng mà nói, ta có thứ này hay lắm, xem nè. Thấy đối phương rũ rượi, Lã Trọng chua xót, liền lấy ra một cào cào bằng lá, đưa đến trước mặt, dỗ cho đối phương vui. Đây là tức thì, mệt mỏi của Mục Thủy đều biến mất, khó lắm mới nở ra được nụ cười. Nó là cào cào lá, thứ này chơi rất vui. Tặng cho tiểu cô như vậy, xem như là quả báo đáp. Lã Trọng thấy cô ta cười, bản thân cũng bất giác mà cười theo. Chương 81, bên trong tầng hầm chương 81, bên trong tầng hầm cũng từ đó, mối quan hệ của bọn họ cực kỳ khăng khít. Những lúc rảnh, Mục Thủy đều sẽ tìm đến Lã Trọng mà chơi cùng. Không thì là Lã Trọng tìm đến cô ta mà trò chuyện. Lâu dần, tình cảm của bọn họ ngày càng trở nên thắm thiết. Vậy sau này lớn lên, em sẽ gả cho anh nhé, Lã Trọng lấy hết can đảm, nói lời tỏ tình với cô ta. Ừ, Mục Thủy cúi nhẹ đầu, e thẹn mà nói. Rồi nhanh chân mà chạy đi mất. Cứ ngỡ đó là một chuyện tình đẹp. Cho đến một ngày, Mục Thủy đến tuổi cập kê. Cô ta càng lớn càng xinh xắn, càng động lòng người. Nhưng thứ chờ đón cô ta là một cuộc đời, không do cô ta quyết định. Thân phận hai người bọn họ khác biệt, Mục Thủy sinh trong quyền quý, lại không có quyền quyết định cuộc đời của mình. Lã Trọng là thân cơ hèn, dựa vào một thân học giả, sao có thể trèo cao được? Mục Thủy, hỏa ra đưa xính lễ đến cầu thân rồi. Con chuẩn bị đi, ít hôm nữa sẽ gả qua đó. Mục Đông ngồi tại giữa sảnh, nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mà nói. Nhưng lời này lại như dao cứa vào tim cô ta vậy. Cái gì? Nhưng con không thích hỏa diện, sao lại bắt con gả qua đó? Mục Thủy nghe như sét đánh ngang tai, khó mà chấp nhận được chuyện này. Muốn phản kháng nhưng không biết phải làm sao mà phản kháng với số phận mình. Không có nhưng nhị gì cả, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Ngươi đừng quên, ngươi là ăn cơm nhà nào mà lớn lên. Hy sinh vì Mục gia, đó là nghĩa vụ của ngươi. Ngọc Hoa thấy cô ta phản đối, liền lấy Mục gia mà áp đặt lấy cô ta. Con không nghĩ cho mình nhưng phải nghĩ cho em mình, con muốn nó phải chịu khổ sao? Bọn họ lại lấy Mục Khôi ra mà uy hiếp, ép cô phải gả. Cô ta không gả là không được. Mục Khôi trước đó còn trúng phải kịch độc, cô ta không muốn em mình một lần nữa gặp phải nguy hiểm. Lã Trọng, xin lỗi, Mục Thủy cắn răng mà chấp nhận, đây chính là vận mệnh trói buộc của cô ta. Trở lại với thực tại, sau khi chia tay Lã Trọng trong không vui, Mục Thủy bần thần mà ra về, về với Hỏa Gia. Nơi giờ là nhà của cô ta. Dù muốn hay không đây cũng là số phận của cô ta cũng chỉ có thể cam chịu. Con mới vừa đi đâu về thế, Hỏa Phu Nhân sớm đã ngồi đợi cô ta, vừa thấy cô ta trở về, liền gằn giọng mà hỏi lấy. Dạ, gặp một người bạn ạ, Mục Thủy ấp úng, e dè mà đáp lời. Con nên nhớ, con là con dâu của Hỏa Gia, là vợ của Hỏa Diện. Những ai nên gặp và những ai không nên gặp, con phải rõ. Mẹ không muốn người khác bàn tán về con đâu. Đừng làm bà già này phải trở nên nghiêm khắc, Hỏa Phu Nhân không phải không biết cô ta đi đâu, chỉ là không muốn làm lớn chuyện. Bởi vì bà ta biết, đứa con trai của bà ta rất yêu thích đứa con dâu này. Bà ta là vì lo nghĩ cho con trai mình mới không làm khó cô ta. Vâng, con biết rồi, thưa mẹ, Mục Thủy gật đầu, chỉ có thể nghe theo. À, mà có điều này mẹ quên nói với con. Hai ông bà già này muốn có cháu đồng rồi, con dự liệu mà sắp xếp đi, trước khi đi, Hỏa Phu Nhân không quên ẩn ý nhắc nhở lấy cô ta. Mục Thủy biết, bản thân trong Hỏa Gia cũng không có địa vị gì. Nếu như không phải có sự yêu thương của Hỏa Phu Nhân, thì địa vị của cô ta cũng không khác gì người hầu làm ấy. Mà điều này, hết thảy đều đến từ Hỏa Diện mà có. Mà sao lại chủ một đống gia đó rồi? Sao ta thấy không lúc nào là cô vui hết vậy? Tại phòng ngủ của bọn họ, hắn thấy cô ta bí xị ngồi đó, thuận miệng mà hỏi lấy. Hỏa Phu Nhân bảo muốn có cháu đồng, nói ta là nên cố gắng. Mục Thủy đem lời của đối phương nói lại một lượt. Thì cô kiếm đứa cháu để cho bà ta đồng đi, vậy mà cũng sụ mặt ra cho được. Hắn nói lời bông bừa, trêu ghẹo lấy cô ta. Ngươi là không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? Mục Thủy bị hắn trêu chọc, thẹn quá mà hóa giận, lườm mắt nhìn hắn một cái. Ta tất nhiên là hiểu rồi, nhưng mà cô có chắc là cô muốn không? Cái dáng vẻ này, ta soi gương ta còn nhìn không nổi nữa cơ mà. Cô suy nghĩ cho kỹ đi rồi hả? Nói tới ta, hắn nằm ngã lên giường, khoan thai mà nói. Nhưng lời này lại khiến cho cô ta không khỏi suy ngẫm. Là tuân theo mệnh lệnh, chấp nhận số phận. Hay là gì cô ta cũng không biết. Những ngày này, Hỏa Gia cực kỳ bận rộn. Than thì lui lui tới tới, vác theo một cái bao tải, dáng vẻ lén la lén lút. Hắn liền âm thầm mà theo dõi lấy, phát hiện ra dưới Hỏa Gia này còn có một cái tầng hầm. Nếu như không phải có đối phương dẫn đường, hắn sợ là cũng khó mà phát hiện ra. Càng đi vào sâu, hắn như cảm nhận rõ ở phía trước có người. Truyền đến là tiếng khóc yếu ớt của trẻ em, không chỉ một mà có rất nhiều. Mơ hồ ở phía trước là bóng dáng của một người trưởng thành đang đứng. Hú hú, mẹ ơi, mẹ ơi, cống phẩm thế nào rồi? Từ trong bóng tối hiện thân, hóa ra người đó là Hỏa Tán. Bẩm lao ra, số lượng đã bắt đủ rồi ạ. Than đặt bao tải xuống một bên, túi người chắp tay cung kính, rồi mở bao tải ra. Bên trong là một bé trai chỉ tầm 6 tuổi đang hôn mê bất tỉnh. Được rồi, ngươi lui đi, nhớ lấy chuyện này đừng để cho ai biết. Hỏa Tán nghe vậy phất tay cho đối phương lui ạ, hỏi Hỏa Diện thử xem nó có còn thích không, bắt một đứa xinh xắn đem đến cho nó đi. Cái này thiếu gia từ lâu đã không thích nữa rồi. Than chần chừ xin cho tiểu nhân mạo muội hỏi một câu. Thiếu gia và tiểu thư đều đã không còn nhỏ rồi, sớm hay muộn gì cũng nên biết chuyện này. Ngài tại sao lại còn che giấu bọn họ? Giờ vẫn chưa phải lúc. Hỏa Vũ thì tâm tư đơn thuần, một lòng chỉ có tu luyện, còn Hỏa Diện thì quá vô năng rồi, cả ngày chỉ biết lười nhác. Nhưng mà gần đây biểu hiện cũng không tồi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa vậy, đợi đến khi nào thích hợp ta tự mình sẽ nói cho bọn nó biết sau. Dù sao loại chuyện này cũng chẳng quang minh chính đại gì. Hỏa Tán ánh mắt xa xăm, đôi phần trầm tư, hắn nuốt ở một góc, hết thảy đều nghe rõ, nhưng đây không phải là điều mà hắn cần biết. Thứ hắn muốn biết là có hai chuyện, một là bảo vật trấn gia lão ta để ở đâu, hai là cống phẩm này dùng để làm gì. Về sau phải tìm cơ hội làm rõ chuyện này mới được. Sau khi Than rời đi, chỉ thấy Hỏa Tán đứng đó nhìn đám trẻ một hồi lâu, khuôn mặt lão ta lộ rõ sự áy náy. Nếu như không phải vì sự phát triển phồn vinh của gia tộc, lão ta cũng không cần phải như này. Vì Hỏa Gia, chỉ đành hy sinh các ngươi vậy. Các ngươi có trách là trách thế đạo này, đừng trách ta. Những ngày này, ta sẽ cố gắng đối xử tốt với các ngươi vậy, Hỏa Tán lãnh đạm mà nói, nghe ra còn là có chút bất đắc dĩ. Đợi cho Hỏa Tán cũng rời đi, hắn mới dám đến gần, xem xét tình hình. Giữa đám đông đó, lại có một khuôn mặt thân quen. Hắn lúc này mới nhìn kỹ đứa bé đó, đây không phải là bé gái tên Mận ở bãi Tha Ma đó sao? Chỉ là không biết tại vì sao lại bị bắt đến đây rồi. Nhưng đó không phải là điều mà hắn bận tâm tới, thứ hắn cần là bảo vật. Nhưng ở đây ngoại trừ mấy đứa trẻ này ra thì không có gì nữa cả. Đa phần bọn chúng đều ngất xỉu, không thì cũng là thần trí mơ màng. Trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng miệng thì lại luôn nhắc đến hai từ mẹ ơi. Hắn chỉ đành thả lên người bé gái tên Mận đó một con trùng nhỏ, rồi rời đi. Đợi sau này có cơ hội, tiếp tục mà thăm dò vậy. Dù sao thứ hắn không thiếu nhất hiện tại chính là thời gian. Bây giờ thì không thể gấp được, gấp gấp là hại thân. Chương 82, dự đoán chương 82, dự đoán quay về phòng, hắn lại tỏa ra như không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng hắn, lại đang có tính toán riêng. Chỉ là hiện tại, hắn cần nhất vẫn là nâng cao thực lực. Mà muốn nâng cao thực lực thì bắt buộc phải có thiên tài địa bảo, mà thứ này không phải cứ muốn có là được. Nếu như ta nhớ không lầm, cô từng hứa với ta là đưa cho ta một món dược vật không kém gì Nguyệt Đàm Quế. Nó đâu, vừa hay hắn thấy Mộc Thủy cũng có mặt tại đây, liền hướng cô ta mà bông đùa lấy. Vật này có tên là Hỏa Dương Thảo, ngươi cầm lấy đi. Hắn thừa biết là Mộc Thủy trong tay không có gì, vốn chỉ định hỏi chơi chơi, không ngờ cô ta vậy mà lại có thể đem ra thật. Nếu cô ta đã có lòng thì hắn có dạng, nhận lấy vậy. Ai mà chê thiên tài địa bảo bao giờ?
Có thật à?
Bí mật của cô cũng nhiều quá nhỉ?
Cũng không kém gì ta, hắn buông lời bỡn cợt nhưng thật chất là đang thăm dò lấy cô ta.
Đây là chuyện riêng của ta, không phải là chuyện của ngươi.
Mong là ngươi tôn trọng, đừng hỏi tới. Mục Thủy quay người sang hướng khác, tựa hồ như đang che giấu một điều gì đó.
Ta biết mà, ai cũng đều có bí mật không muốn ngài khác biết tới cả.
Hỏi chơi tôi, hắn cười một cách giả tạo rồi xoay người mà rời đi mà nói với mẹ ta dùm, ta cảm thấy không khỏe, cần phải tịnh dưỡng một ngày.
Ai có tìm có hỏi tới, cô cứ thay ta lấp liếm là được.
Ngươi đi đâu? Mục Thủy còn muốn hỏi cho rõ, còn chưa hỏi được gì thì hắn đã đi mất rồi.
Có được dược vật rồi, hắn rời khỏi Hỏa Gia.
Tìm một nơi thật yên tĩnh, không bị ai làm phiền mà bế quan, đột phá cấp linh.
Đợi hắn trở thành vu linh rồi, thì Hỏa Gia dễ giải quyết hơn nhiều.
Mà muốn bế quan thì cần phải có lý do, hắn liền lấy lý do là bản thân không khỏe mà tránh mặt không gặp ai.
Đối với niệm, giả là đạt được niệm khống, dùng niệm cấm vật.
Sư là niệm chi, cảm ứng vạn vật xung quanh.
Hôn thì lại niệm tâm, dùng niệm đọc tâm trí người khác.
Mà linh lại giúp hắn mở ra một cánh cửa mới, hắn liền có thể thông linh, dự đoán tương lai.
Đây là năng lực mà chỉ vu tộc hắn mới có.
Dự đoán này cho phép hắn nhìn thấu một phần của tương lai, thực lực càng mạnh thì có thể nhìn thấu càng nhiều.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là dự đoán, còn là dự đoán một phần thì tất nhiên cũng sẽ sai sót nhất định.
Thậm chí là tương lai cũng có thể vì một nguyên nhân nào đó mà thay đổi, dẫn đến kết quả mà hắn nhìn thấy bị sai lệch.
Còn về phần người luyện khí thì bước đầu tiên là dẫn khí nhập thể.
Có thể dẫn khí liền đạt đến cấp giả, sư là tụ khí thành dòng, hồn thì xuất khí đạt vật, linh thì ngưng khí hóa hình.
Một cấp bậc, khí đều phải trải qua một quá trình biến hóa,
càng là trở nên kỳ diệu hơn.
Tu lực thì lại khác, cấp giả là luyện thể, cấp sư là luyện cốt, cấp hồn là luyện tâm, cấp linh là luyện cho mình đồng gia sát.
Mỗi một cấp đều là kiên trì và kiên trì luyện tập, khổ luyện mới có thể thành tài, cực khổ trăm bề.
Nhưng cùng với đó, cơ thể của họ có sự biến đổi cực lớn, cứng cáp vô cùng, bất khả chiến bại.
Một ngày sau, hắn cuối cùng cũng hấp thụ xong Hỏa Dương Thảo, thành công tấn cấp, trở thành vũ linh.
Niệm của hắn lại tinh tiến thêm một bậc.
Điều mà đầu tiên hắn làm chính là dùng năng lực dự đoán của mình,
nhìn thấu đến tương lai, xem hắn có thể thuận lợi lấy được bảo vật trấn gia của Hỏa Gia hay không.
Cha, con có cho người hầm canh cho cha này.
Cha uống thử xem. Tại phòng riêng của Hỏa Tán, lão ta đang ngồi xử lý một số công việc.
Hắn bưng vào một thố đồ bổ, hai tay dâng cho lão ta,
ý định mà dở lại cho cũ.
Hôm nay còn biết hầm canh cho cha nữa à? Chuyện lạ hiếm thấy thật đấy. Hỏa Tán nhận lấy, nói thì nói thế nhưng tâm tình không khỏi vui vẻ.
Nhưng chỉ mới vừa nhấp một ngụm nhỏ, lão ta đã phát hiện ra bất thường rồi.
Nhìn đến hắn, ánh mắt đầy sự hoài nghi, canh này có độc.
Nhanh như vậy đã nhận ra rồi sao?
Quả không hổ là Hỏa Gia chủ, nhạy bén thật. Hắn lùi về sau một bước, giữ lấy khoảng cách với lão ta.
Ngươi không phải là Hỏa Diện, con ta đâu?
Ngươi làm gì con ta rồi? Hỏa Tán lo lắng mà hỏi hắn, sự gấp gáp đều hiện hết trên mặt.
Ta đứng đây với dáng vẻ của con ông, vậy thì ông nghĩ
tên mập đó làm sao rồi? Hỏi thừa thế, hắn nhếch mép cười khẩy, buông lời khiêu khích lấy lao ta.
Ngươi,
không tiếp,
dám làm hại con ta, ta phải giết ngươi.
Chết đi! Hỏa Tán dồn lực đánh ra một quyền, uy lực phải nói là cực kỳ khủng bố.
Một quyền này trực tiếp đem hắn đánh đến trọng thương, nôn máu tươi đầy ra sàn.
Hắn không ngờ tới, cách biệt thực lực giữa bọn họ vậy mà lại lớn đến như vậy.
Còn chưa để hắn hồi thần, đối phương đã bồi thêm một đòn nữa rồi.
Hỏa Tán áp sát, đánh thêm một quyền nữa.
Quyền này đánh trúng vào người, hắn liền có thể cảm nhận rõ.
Xương sườn của hắn đều bị đánh gãy nát toàn bộ, đau đớn vô cùng.
Lao ta đây là đang muốn cá chết lưới rách với hắn.
Hắn bất ngờ mở mắt ra, cơn đau ở ngực là vẫn còn đó.
Nếu như không cẩn thận ra tay, đó chính là kết cục mà hắn nhận lấy.
Vẫn may là hắn chưa có manh động,
bằng không hắn thê thảm rồi.
Lao già này lại khó đối phó như vậy.
Xem ra, ta quá xem thường bọn họ rồi.
Cũng may là cẩn thận, vẫn chưa làm ra hành động bất cần gì.
Hắn lạnh giọng, ánh mắt cũng trở nên lãnh đạm hơn.
Đến khi hắn bay trở về phòng, đợi hắn là Một Thủy với vẻ mặt lo lắng.
Không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô ta cứ đi qua đi lại.
Thấy hắn, vẻ mặt cô ta liền sáng rỡ lên.
Một ngày hắn biến mất này, vì che giấu cho hắn mà cô ta chuyện gì cũng dám nói.
Ngươi xuất hiện rồi, ngươi còn không xuất hiện.
Ta còn không biết phải nói sao với phu nhân đây. Một Thủy đi nhanh đến bên cạnh hắn, hối hả mà nói.
Có chuyện gì sao?
Hắn thì lại bình tĩnh, chẳng gấp chẳng chậm mà hỏi.
Cha mẹ đều đang tìm ngươi, sợ là ngươi xảy ra chuyện.
Còn có chị nữa, đều đang rất lo lắng. Một Thủy đem sự tình nói rõ cho hắn biết.
Chỉ vậy thôi à?
Được rồi, để ta đi gặp bọn họ vậy.
Xem cô kìa, đã lo lắng thành dạng gì rồi.
Hắn nghe xong, chẳng mấy là bận tâm, rồi bước ra khỏi phòng.
Vì không để cho bị nghi ngờ, hắn liền đến gặp Hỏa phu nhân.
Phải biết, trong một ngày hắn mất tích này,
người lo lắng nhất chính là bà ta.
Bà ta cũng chỉ có đứa con trai này, yêu thương hết mực.
Hỏa Diện mà có chuyện gì, bà ta đau lòng đến chết mất.
Nghe nói mẹ muốn tìm con, có chuyện gì sao mẹ?
Hắn vừa bước vào phòng của Hỏa phu nhân, là đã cất tiếng trước.
Con trai, một ngày hôm qua con đi đâu vậy?
Làm mẹ lo lắng lắm có biết không hả?
Con có làm sao không?
Hỏa phu nhân vừa nhìn lấy hắn, liền bước nhanh đến cạnh hắn mà hỏi han.
Con không sao, làm mẹ lo lắng rồi.
Hắn nhẹ giọng mà vỗ về lấy bà ta, tránh cho bà ta phát giác ra điểm bất thường.
Nói như thế là tên mập nhà ngươi khỏi bệnh rồi hả?
Vậy ngươi phải tập bù một ngày mà ngươi lười biếng hôm qua đấy.
Hỏa Vũ nghe tin hắn xuất hiện, liền tìm đến.
Chưa gì hết đã muốn bắt hắn đi luyện công rồi.
Chương 83, bảo vật chấn tộc của Thủy Gia. Chương 83, bảo vật chấn tộc của Thủy Gia. Khó lắm hắn mới tấn cấp thành vũ linh, còn chưa kịp làm chuyện lớn gì thì Hỏa Vũ đã tìm đến, bắt hắn phải luyện công. Giờ thực lực của hắn đã không còn kém nữa rồi, sao có thể chịu sự áp bức của cô ta mãi được? Luyện công, tối ngày chỉ biết có luyện công. Ngoài luyện công ra, bà chị không biết gì nữa à? Hắn cần gì phải nhún nhường nữa, liền to tiếng mà phản áo. Ngươi có ý gì? Hỏa Vũ thấy hắn hôm nay lại dám trả treo như này, bất giác mà nhíu mày. Ý gì? Nghĩa trên mặt chữ mà cũng không hiểu à? Chịu khó đi ra ngoài, tham thú thế giới đi. Mới biết ngoài luyện công ra, còn có nhiều chuyện để làm lắm. Ai như bà chị, tối ngày chỉ luyện công. Luyện cho lắm vào rồi cũng đánh thua người ta như thường, hắn nhếch mép cười đều, cố tình mà nhắc lại chuyện xưa. Xem ra, là đầu ngươi hỏng rồi. Ta phải sửa lại mới được, Hỏa Vũ bất ngờ ra quyền với hắn, hắn liền lách người mà tránh đòn. Chậm một chút thôi, là hắn ăn trọn một quyền đó rồi. Bà chăn kia, bà điên à? Mẹ, nhìn xem. Bà chăn đó đánh con kìa, hắn vội núp sau lưng Hỏa phu nhân, đánh không được thì hắn chơi mét. Ban nãy hùng hồn bao nhiêu thì bây giờ hèn bấy nhiêu. Thực lực hắn mạnh thật nhưng giờ không phải là lúc phô trương. Hỏa Vũ, con làm gì thế? Sao lại đánh em? Hỏa phu nhân xót thương lấy hắn, cất tiếng mà căng ngăn. Mẹ đừng xem bảo, để con dạy dỗ lại nó. Đầu nó hỏng rồi, không đánh một trận là không được mà. Hỏa Vũ mặc cho đối phương nói gì, vẫn liên hồi vùng quyền mà nhằm vào hắn. Hỏa phu nhân muốn ngăn cũng đành lực bất tòng tâm. Ép người quá đáng, hắn muốn còn muốn nhịn nhục mà sống nhưng cô ta đã lấn nước như này, hắn muốn nhịn cũng nhịn không được nữa. Hỏa Vũ lao nhanh đến, ra cước với hắn. Lại bị hắn đi trước một bước, luồn người ra phía sau cô ta. Cô ta còn chưa phản ứng lại, liền bị hắn đánh mạnh vào mông một cái, năm dấu tay đều in đỏ lên hết. Đây, xem như là trả trước một chút tư thủ với cô ta vậy. Không chơi với cô nữa, ta đi trước đây, đánh xong, hắn lập tức bỏ chạy. Không thì cái mạng này của hắn cũng khó mà giữ được. Tên khốn kiếp nhà ngươi, đứng lại đó cho ta. Hỏa Vũ đuổi theo, không đánh hắn một trận như đòn thì cơn giận trong lòng của cô ta khó mà nguôi ngoai. Hai cái Hỏa phu nhân còn nói gì đó nhưng hai người bọn họ đã chạy mất rồi. Đứa này, hắn chạy nhanh ra khỏi Hỏa phủ, không nhanh thì lại no đòn. Dự là hắn phải trốn đi một khoảng thời gian rồi. Hỏa Vũ giáo giết đuổi theo phía sau, hắn liền vội núp vào một góc, trốn đi cô ta. Trên mặt còn là có chút e dè. Tên mập đó đâu rồi? Hỏa Vũ đuổi đến nơi, hắn đã biến mất không thấy đâu, liền hướng tứ phía mà truy tìm ngươi chạy không thoát đâu. Xì, chờ đó đi. Đợi ta diệt hỏa ra, sẽ diệt luôn cô vậy. Hắn lẩm bẩm, mắng thầm lấy cô ta. Rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo vừa hay đang rảnh, đi dạo phố chơi vậy. Đã lâu rồi không dạo phố, đường xá vẫn là náo nhiệt như vậy, người qua kẻ lại tấp nập nhưng hắn lại có cảm giác rằng trong bóng tối, như thể đang có ai theo dõi hắn. Vì muốn làm rõ, hắn liền đi vào một con ngõ vắng, cho đối phương cơ hội mà hiện thân. Không biết từ đâu bốn người áo đen trùm kín mặt xuất hiện, mỗi người cầm một thanh đao. Nhìn là biết, người đến không có ý tốt lành gì rồi. Ồ, là người của Thủy gia phái đến à? Các ngươi chắc là muốn báo thù ta nhở? Hắn thì lại bình thản như thường, nhàn nhã mà cất tiếng trước. Nếu biết là như vậy rồi, thì nộp mạng đây. Bốn người bọn họ từng bước áp sát lấy hắn, sát ý đều hiện hết lên trên mặt. Phệ trùng lâu rồi chưa được uống máu tươi, vậy hôm nay ta cho nó ăn no vậy. Hắn lạnh giọng, ánh mắt chứa đầy sát khí mà nhìn bọn họ. Chỉ có hơn chứ không kém. Bốn người bọn họ lao tới, vung đao mà chém hắn. Lưỡi đao sắc bén lướt qua, lại được hắn nhẹ nhàng mà chém đi. Hắn phát động niệm, không gian nơi đây như đóng băng vậy. Bọn họ muốn cử động cũng cử động không được. Hắn vung tay, hai trong bốn tên liền bị chém đứt làm đôi. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Rồi hắn bóp lấy cổ một trong hai tên còn lại gần hắn nhất, nâng lên cao, siết chặt, siết đối phương đến nghẹt thở, đỏ mặt mà tiến hai. Cái gì? Ngươi? Thả ta ra! Đối phương ra sức vùng vẫy, điên cuồng mà phản kháng. Nhưng đáng tiếc, đây lại là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nói nhiều quá, chết đi! Hắn dùng lực, cổ đối phương liền bị bẻ gãy, máu tươi bắn ra, dính lên mặt hắn. Hắn lại nhẹ cười thích thú. Tên còn sót lại, chứng kiến một màn này, hoảng sợ không thôi. Như kia cũng quá là biến thái rồi. Xoay người mà bỏ chạy nhưng chạy làm sao được? Khi mà niệm của hắn đã khóa chặt lên người đối phương, là cá đã nằm trên đất, chỉ có thể để mặc hắn chém giết. Còn ngươi nữa, muốn chạy, không dễ đâu. Hắn nhanh như chớp đã túm lấy đầu đối phương, đập mạnh xuống đất. Phụ, ta còn chưa tìm các ngươi. Các ngươi đã tìm ta gây phiền phức rồi. Vậy thì giải quyết các ngươi trước vậy. Sau khi hấp thụ bốn người bọn họ xong, hắn biết được một chuyện cực kỳ thú vị. Rồi hắn liền biến thành cái dáng của tên cầm đầu. Dựa theo ký ức mà hắn có được, Thủy Tiên vì muốn báo thù hắn nên thuê sát thủ mà ám sát hắn. Chỉ là bà ta đánh giá thấp hắn rồi, chỉ thuê sát thủ có thực lực cấp sư. Đợi nhiều ngày đến như vậy, hắn cuối cùng mới xuất hiện. Bọn họ mới nhịn không được mà ra tay nhưng đâu biết rằng, bản thân lại là con mồi trong mắt hắn. Bọn họ có hẹn với nhau, sau khi giết được Hỏa Diện sẽ gặp nhau ở tại một phòng ăn. Một bên giao tiền một bên giao người, hắn cũng nhân cơ hội này mà tìm đến gặp Thủy Tiên. Không lấy được bảo vật chấn tộc của Hỏa gia thì lấy bảo vật chấn tộc của Thủy gia trước, ngược lại cũng là một ý không tồi. Thủy gia chủ, người mà bà muốn giết, ta giết rồi đây. Số tiền còn lại bà có phải là nên đưa cho ta rồi không? Hắn đem theo một cái đầu, được gói trong một mảnh vải đơn sơ mà đưa đến trước mặt đối phương. Thủy Tiên thấy thế, không có bất cứ đề phòng nào với hắn cả. Tháo lớp vải ra, lộ ra một cái đầu, nhưng đây không phải là đầu của Hỏa Diện mà là đầu một tên trong số bốn người bọn họ. Hắn cũng nhân lúc đối phương không chú ý đến, âm thầm lui ra phía sau bà ta. Ánh mắt sắc lạnh, dùng niệm ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm. Không chút chậm trễ, dồn lực mà đâm tới. Ngươi, đây không phải là đến khi Thủy Tiên phát ra, huyết kiếm đã xuyên thủng ngực bà ta rồi. Ngươi cái quái gì, muốn giết ta cơ mà, bị ta giết ngược lại, cảm giác đó thế nào? hắn nhếch mép mỉm cười, nói nhỏ vào tai đối phương: "Ngươi là Thủy Tiên Như hiểu ra gì đó, muốn dùng niệm mà ra tay với hắn, đáng tiếc lại bị hắn phát hiện ra trước. Còn muốn vùng đây, chết cho ta." Hắn vung kiếm, chém đứt đầu đối phương, tránh cho tình trạng đối phương liều mạng mà cắn trả hắn, giống với hỏa tán thì nguy to. "Phệ trùng, làm việc. Chúng ta đi lấy bảo vật trấn gia của Thủy gia nào." Hắn thả ra phệ trùng, để nó hấp thụ thủy tiên. Có được ký ức của đối phương, hắn liền nhắm đến Thủy gia mà ra tay. Chương 84, trở nên như vậy rồi chương 84, trở nên như vậy rồi đêm tối, hắn len lén mà đột nhập vào Thủy gia. Dựa theo ký ức của Thủy Tiên, hắn bước vào căn phòng của bà ta. Xoay cái chậu đông bên cạnh, chiếc giường liền động đậy, mở ra một cánh cửa thông xuống lòng đất. Hắn bước vào, cánh cửa liền đóng lại. Bốn bề tối đen, hắn lại chẳng có chút sợ hãi nào cả, đi sâu vào trong. Mắt thấy là một chiếc bình nhỏ chạm khắc tinh xảo được đặt ở giữa. Có thể nhìn rõ bên trong, một màu xanh dương, ẩn chứa là sinh cơ dồi dào. "Đây là bảo vật trấn gia của Thủy gia đó à?" "Thiên Hương thủy dịch, ừm, ta thay Thủy gia các ngươi bảo quản lấy vậy." Hắn cầm nó trên tay, nhẹ cười đầy hài lòng. "Ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào đây?" Hắn còn chưa kịp cầm ấm tay thì bất ngờ có một người xuất hiện. "Thủy Hành, em gái của Thủy Tiên." Thực lực cũng không thua kém gì đối phương làm ấy. Pháp linh sơ cấp, là người mạnh thứ hai của Thủy gia chỉ xếp sau Thủy Tiên. Đối phương thấy hắn cầm trên tay là Thiên Hương thủy dịch, lời vừa dứt liền ra tay bắt lấy hắn. Hắn lách người mà tránh lấy, còn tiện tay mà ra đòn phản công. Hai bên giao chiêu, chẳng có chút nào là kém cạnh nhau cả. "Tên chủ kia, ngươi còn không mau khôn hồn chịu trói, trả lại bảo vật cho Thủy gia ta." Thủy Hành gằn giọng, ánh mắt chết chóc mà nhìn hắn. "Xì, không trả đấy, cô làm gì được ta? Cô nghĩ ai cũng ngu như cô à? Bảo trả là trả." Hắn cười khẩy, càng là trêu ngươi cô ta hơn nữa. Biết không thể ở đây lâu, hắn dùng huyết vụ mà che mắt đối phương, rồi nhân cơ hội này mà chạy thoát. Thủy Hành cũng không kém, lập tức mà đuổi theo. Bảo vật trấn gia của bọn họ, không thể cứ thế mà để hắn lấy đi mất được. "Người đâu, có kẻ đột nhập, bắt lại cho ta." Thủy Hành hét lớn, cho người truy bắt lấy hắn. Giữa màn đêm đó, một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện. Người của Thủy gia đuổi theo phía sau, giao giết mà truy bắt lấy hắn. Đáng tiếc, tốc độ của hắn quá nhanh, bọn họ khó lòng mà theo kịp. Chẳng mấy chốc đã mất dấu hắn kéo thấy đâu. "Chạy mất rồi. Khốn kiếp, lại dám lấy mất bảo vật trấn gia của Thủy gia ta. Cho dù có đào ba tấc đất, ta cũng phải tìm ra ngươi." Thủy Hành bị hắn trêu đùa như thế, bội phần mà căm phẫn. Bên này, sau khi thoát khỏi Thủy gia, hắn liền trốn về Hỏa gia, ai mà biết được. Kẻ trộm đó lại là Hỏa Diện, lại là hắn, một kẻ tưởng chừng như vô hại. Một chuyến này đi, xem chừng cũng không tồi. Hỏa Diện đi đâu sao mà đến giờ này vẫn chưa về? "Vũ con, em con có làm sao không vậy?" Hỏa phu nhân mãi không thấy hắn đâu, lo lắng mà đi đi lại lại. "Mẹ nó đừng lo, chắc con nó đang dạo chơi ở đâu ấy mà. Ta đã cho người tìm rồi, rất nhanh thôi sẽ có tin tức." Hỏa Tán trong lòng vẫn có lo lắng nhưng vẫn lựa lời mà an ủi lấy đối phương. "Xin chào, ồ, có chuyện gì vui mà tụ tập ở đây đông đủ thế?" Đúng lúc này, hắn lại bước vào, thản nhiên như không. "Diện, con về rồi. Con không sao chứ?" "Con làm mẹ lo quá đấy." Hỏa phu nhân chạy nhanh đến hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, quan tâm không thôi. "Làm sao là làm sao? Con bình thường mà." Hắn nghẹt mặt ra, ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tên mập ngươi đi đâu mà giờ này mới về thế? Có biết là cả nhà lo lắng cho ngươi lắm không hả?" Hỏa Vũ méo lây hai hắn, bước cung mà tra hỏi. "Ao ao ao, đau ta. Bà chị mà không đổi đánh, ta phải chạy hả?" Hắn nhăn mặt, rồi đem trách nhiệm đổ lên đầu cô ta. "Tên mập nhà ngươi còn dám đổ chuyện này lên người ta, muốn chết sao?" Hỏa Vũ méo chặt hơn nữa, méo hắn đến đỏ cả hai, kêu lên oai oái. "Không sao là tốt rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Khuya rồi, nghỉ ngơi đi." Hỏa phu nhân lên tiếng, hòa hoãn lại tình hình. "Con để bọn họ tiếp tục cự cãi, thì e là con trai này của bà ta lại bị đánh cho bỏ chạy nữa mất. Bà chàng kia, không nghe thấy mẹ nói gì à? Còn không mau buông thai ta ra." Hắn nghe thế, liền thoát khỏi tay Hỏa Vũ, nhanh chân mà trốn về phòng. "Con để cô ta nhéo, cái thai này của hắn sức ra mất. Đứa trẻ này, sao lại trở nên như vậy rồi?" Hỏa phu nhân nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thán thành lời. "Không đúng. Cảm giác này là nhìn theo bóng lưng hắn rời đi." Hỏa Tán như thể là cảm nhận được gì đó. "Sở dĩ hắn gấp gáp trở về phòng như vậy là bởi vì hắn có chuyện quan trọng cần phải làm. Đó là hấp thụ lấy Thiên Hương thủy dịch. Phệ trùng sớm đã không nhịn mà muốn hấp thụ nó rồi." Vào phòng, hắn liền lập tức mà thả nó ra. "Phệ trùng, làm việc. Có được Thiên Hương thủy dịch, vì tránh để đêm dài lắm mộng." Hắn nhanh chóng mà hấp thụ nó. So với kim tiền bích ngọc thì Thiên Hương thủy dịch dễ dàng hấp thụ hơn nhiều. Nó như một dòng nước mát, nhẹ nhàng mà ôm ấp lấy hắn vậy. Thoang thoảng còn là một hương thơm nhẹ. Hắn có thể cảm nhận rõ, niệm của hắn đang tịnh tiến thêm một bậc nữa. Ngoài ra, ở giữa bụng của hắn lại đang có thứ gì đó dần hình thành. Cảm giác cấm nóng ngày một càng rõ ràng hơn. Cùng với đó là một cảm giác dễ chịu không thôi. Thì ngay lúc này, Mộc Thùy lại bước vào. Cô ta nhìn hắn thế kia, xung quanh là một màn đen. Lại chẳng để tâm tới, rồi cứ thế trải chăn xuống đất mà nằm. Đối với cô ta mà nói, chuyện của hắn cô ta chẳng muốn dính dáng gì tới cả. Chỉ là hắn không chú ý đến, Thiên Hương thủy dịch lại chủ động tách ra một phần, rồi đi vào trong người Mộc Thùy. Cứ như thế, thứ mà hắn vất vả có được, lại được cô ta dễ dàng được hời. "Gì vậy? Thiên Hương thủy dịch sao lại chủ động để cô ta hấp thụ thế kia?" Hắn mở mắt ra, đầy nghi hoặc mà nhìn cô ta, rồi tiến lại gần mà quan sát. "Người làm gì thế?" Mộc Thùy bất ngờ mở mắt ra, thấy hắn áp sát mình không quá ba phần, cô ta liền đẩy hắn ra. "Làm gì? Không phải mẹ ta muốn có cháu đồng sao?" Ta đang làm đây, hắn cười lạnh một cái, rồi đưa tay mà nâng lấy cằm cô ta lên.
Ngươi,
buông ta ra. Ta la lên đấy, Mộc Thủy ra sức chống cự, không cho hắn chạm vào người mình. Nhưng đó cũng chỉ là chống cự trong vô ích. La lên, đùa cái kiểu gì thế? Đây là hòa gia, ta là hòa diện, cô là vợ ta. Cậu nghĩ cô la lên sẽ có người cứu cô à? Và lại, đây cũng là chuyện mà cô nên làm. Hắn vuốt nhẹ má đối phương, rồi lại áp sát hơn nữa.
Đừng, Mộc Thủy nhắm chặt mắt, hai hàng lệ rơi.
Khóc à? Cậu nghĩ khóc có tác dụng sao? Nó mà có tác dụng thì người ta đâu có liều mạng tu luyện làm gì. Ta cũng đâu cần phải trở thành cái bộ dạng này. Nó chỉ càng khiến cô trở nên yếu đuối hơn mà thôi. Hắn trầm giọng, nét mặt cũng trở nên hung hăng hơn. Sáng hôm sau, qua một đêm thăm dò đó, Mộc Thủy không mảnh vải che thân mà nằm trên giường, vẻ mặt đầy sự bất cam. Còn hắn thì lại hài lòng mà ngồi dậy, không biết vì sao cả niệm và khí của hắn lại có biến hóa rất lớn. Cô ta nhìn ta bằng ánh mắt thù địch đó làm gì? Ta ăn thịt cô à? Ta chỉ ăn cô thôi, hắn nham nhở mà nói, rồi đưa tay sờ lấy tóc của cô ta, hít một hơi, vẻ mặt không khỏi thỏa mãn. Trông rõ là cầm thú. Chỉ là cô ta lại không có bất kỳ phản ứng nào cả. Ta đi đứng tấn đây. Cô tự mình mà lo liệu lấy đi, mãi lại thấy cô ta không trả lời, hắn chỉ đành ngồi dậy, thay lấy quần áo. Rồi thong dong mà rời đi, để lại đây Mộc Thủy ngổn ngang với vô vàn cảm xúc. Hơn thảy là một loại cảm giác bất lực. Chương 85, đến thăm Mộc Khôi chương 85, đến thăm Mộc Khôi sau khi đứng tấn xong, mãi lại không thấy Mộc Thủy xuất hiện, hắn chỉ đành một mình đi dạo phố. Xem có con mồi nào chủ động xuất hiện nữa hay không. Chỉ đáng tiếc là, hắn dạo hết một vòng rồi. Lại không có, chỉ có một cái phiền phức theo đuôi mà thôi. Tên kia, đứng lại cho ta, bất chợt lại có tiếng gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là người quen cũ, Lã Trọng.
Ngươi là?
Tên Lã gì đó đúng không? Thấy người đến là đối phương, hắn lại không bất ngờ làm ấy. Nói, ngươi rốt cuộc là làm gì Mộc Thủy rồi? Tại sao em ấy lại chấp nhận gả cho ngươi? Lã Trọng là vì muốn đoạt lại Mộc Thủy, nên mới tìm đến hắn mà gây sự. Làm gì hả?
Chậc, ngươi nghĩ xem, giữa vợ chồng với nhau thì còn có thể làm được chuyện gì? Hắn lại cố tình mà nói sang chuyện khác, nhẹ cười đều cáng mà khích tướng lấy đối phương.
Ngươi Lã Trọng nghe thế, tức giận khôn môi. Còn chưa nói rõ thành câu thì hắn đã tiếp tục mà khiêu khích nữa rồi.
Cô ta à, da mềm thịt mại, rất hợp khẩu vị của ta. Đợi ta chơi chán rồi trả cho ngươi vậy.
Ngươi cứ chịu khó mà đợi đi, hắn lép mép một cái, thú tính đều hiện hết trên mặt, càng là trêu ngươi đối phương hơn nữa.
Ngươi,
khốn kiếp, Lã Trọng lao đến mà định ra tay với hắn. Nào ngờ, lại bị hắn đá cho một đá mà nằm gục xuống đất. Ánh mắt đầy căm phẫn mà nhìn hắn.
Thứ yếu đuối nhà ngươi, đến ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được. Có tư cách gì mà đứng trước mặt ta lớn tiếng? Lần này là đánh cảnh cáo ngươi vậy, còn có lần sau thì không nhẹ nhàng như thế này nữa đâu. Hắn nhìn xuống, cao cao mà tại thượng.
Trả em ấy cho ta.
Trả em ấy cho ta. Lã Trọng dùng chút sức lực cuối cùng, nếu lấy bàn chân hắn, còn chưa chịu buông tay, kiên trì thế.
Chậc, ngươi có trách thì trách Mộc gia ấy. Bọn họ vì tiền tài mà bán rẻ con gái, đến nhà họ mà đòi người đi.
Tìm ta cũng vô dụng thôi. Hắn thuận thế, liền gieo vào lòng đối phương hạt giống thù hận, gây nên hiềm khích giữa hai bên. Dù sao chuyện này đối với hắn cũng không hại. Nếu như may mắn, còn có thể từ trong chuyện này mà được lợi.
Hắn cứ thế mà đi, để lại đó Lã Trọng nằm gục trên đất, đau khổ nói không nên lời.
Người yêu thì bị ước, bản thân thì bị đánh, lại không thể làm được gì. Y mới biết bản thân vô dụng đến nhường nào, còn gì đau đớn bằng.
Còn về phần hắn, sau khi tận cho Lã Trọng một trận, đột nhiên hắn lại tìm đến Mộc Khôi.
Mộc Khôi được sắp xếp ở gian sau của Hòa gia, thường sẽ không lui tới nhà chính, mà đứa em vợ này của hắn lại đang học hành một cách chăm chỉ.
Học mấy cái thứ vô dụng này làm gì?
Nhóc con, có muốn trở nên mạnh hơn không? Hắn chậm rãi mà bước đến, rồi cao giọng mà nói.
Muốn.
Nhưng mà chị không cho em phép lại gần anh. Mộc Khôi ngẩng đầu nhìn tới, thấy là hắn, e dè mà đáp.
Sao? Sợ à? Hắn hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nhưng lại rõ là nham hiểm.
Ngươi định làm gì em ta? Mộc Thủy thấy hắn đứng gần em trai mình, vội vã mà chạy tới, rồi đẩy hắn ra, không cho hắn đến gần em mình dù chỉ là một bước.
Làm gì là làm gì, ta còn có thể làm gì được nó?
Cô có phải là lo xa quá rồi không? Hắn thì lại làm như không có gì, bỡn cợt lấy đối phương.
Ngươi Mộc Thủy biết hắn chẳng có ý tốt đẹp gì, đầy giận dữ mà nhìn hắn.
Ta chỉ là đang nhắc nhở cho cô biết, cô đấu không lại ta đâu.
Đừng có phản kháng làm gì cho mệt.
Tốt nhất là nên biết nghe lời đi,
tránh cho em cô phải chịu khổ. Hắn ghé sát hai cô ta, thầm thì nhưng lại đầy tà mị.
Sau đó thì hài lòng mà rời khỏi đây.
Chị không phải đã nói với em, không được đến gần hắn sao?
Sao lại không nghe lời chị thế?
Muốn ăn đòn có phải không hả? Đợi cho hắn khuất dần bóng, Mộc Thủy mới tức giận mà răn đe lấy em mình.
Nhưng mà chị Mộc Khôi còn muốn nói gì đó, bất ức mà giải thích.
Không có nhưng nhị gì hết, chị đã bảo thì phải nghe.
Không được đến gần hắn là không được đến gần hắn rất nguy hiểm.
Em không nhớ sao, tên đó đã từng làm hại em đấy.
Có lần một thì sẽ có lần hai, sau này nhớ phải tránh xa hắn nghe chưa?
Mộc Thủy hai tay giữ chặt em mình, mắt đối mắt, nghiêm giọng mà trách mắng.
Đêm đến, trong phòng ngủ, hắn ngồi đó mà tu luyện huyết hành quyết. Hắn giờ đã là vu linh, cũng không thể cứ mãi dậm chân ở huyết hành quyết tầng 2 mãi được, mà muốn đột phá nó, cần có điều kiện tiên quyết. Đó là oán niệm cực lớn và máu tươi của hơn trăm người.
Đứng ngoài đó làm gì, còn không mau vào đây?
Hay là cô muốn ta lại đến thăm em cô một lần nữa mới chịu? Hắn hai mắt nhắm nghiền nhưng lại có thể cảm nhận được, Mộc Thủy đứng ở ngoài cửa mà không dám bước vào.
Hắn liền cất tiếng mà cho gọi lấy cô ta.
Lời hắn vừa dứt, Mộc Thủy cũng từ bên ngoài mà bước vào. nhìn hắn với ánh mắt đầy căm thù. Nhưng chớ trêu hay, cô ta lại không thể làm gì được, chỉ có thể cam chịu trở thành vật trong lòng bàn tay hắn, tùy ý hắn chơi đùa. Còn không lại đây, muốn ta bế cô lên giường hay gì? Phải biết chủ động một chút đi chứ. Hắn mở mắt ra, nhìn lấy cô ta, rồi dùng cái giọng cợt nhả nhất mà ra lệnh cho cô ta. Mục Thúy bước đến bên cạnh hắn, cởi lấy quần áo trên người xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, nước da mềm mại. Cô ta bây giờ đã triệt để khuất phục hắn, lời hắn nói cô ta không thể không nghe theo. Vì bảo vệ em trai mình, cô ta chỉ có thể hy sinh bản thân, còn hơn là để hắn nanh nuốt của hắn chạm đến em trai của cô ta. Mỗi lần cùng với Mục Thúy giao hoan, hắn có thể cảm nhận rõ ở giữa bụng hắn như thể có thứ gì đó chạy thành vòng, tụ lại. Nhưng hắn lại không rõ đó là gì, chỉ biết cảm giác đó khá là dễ chịu, khiến cho hắn không khỏi thích thú. Bà Trần, bà có biết một dòng ấm nóng ngưng tụ ở giữa bụng là gì không? Vì để làm rõ nghi hoặc của bản thân, sáng hôm sau, hắn liền tìm đến Hỏa Vũ mà hỏi cho rõ chuyện này. Một dòng ấm nóng sao? Đó lẽ nào là khí? Mà tên mập ngươi gọi ai là bà Trần thế? Muốn chết sao? Hỏa Vũ giải đáp nghi hoặc rồi lại lườm mắt nhìn hắn. Khí, tìm kiếm trong những ký ức mà hắn có, trong ký ức của Kim Tài. Hắn biết được một số việc. Khí là tồn tại giữa đất trời, liên kết vạn vật lại với nhau. Con người không biết bằng cách nào đó, lại có thể thu thập nó vào trong cơ thể, biến nó trở thành một phần sức mạnh của bản thân. So với niệm, cũng không kém là bao. Thông thường, giữa niệm khí lực, người ta thường sẽ chỉ chọn một, lấy đó làm hệ chính, khắc khổ mà tu hành. Nếu như lựa chọn quá nhiều hệ, nó sẽ làm trì trệ đi tốc độ tu luyện của người đó. Đối với bất kỳ ai mà nói, đó là hại chứ không phải là lợi. Mà không nói đến tài nguyên, thiên phú cũng là thứ không thể thiếu. Nhưng việc này cũng không phải là không thể, có những người lựa chọn việc đồng tu, tu luyện cùng lúc hai loại sức mạnh, lấy một hệ làm chính, hệ phụ thì bổ trợ. Đây chính là cách thức tu luyện tốt nhất. Nhưng đổi lại, tài nguyên tiêu hao rất nhiều, thiên phú cũng phải cực cao mới có thể làm được. Hắn hiện tại có ba loại sức mạnh trong người, lấy niệm làm chủ, lực và khí thì trợ tu. Nếu như là người khác thì đây không khác gì đi vào con đường của cả, còn hắn thì lại khác. Hắn có phệ trùng, nó có thể hấp thụ mọi vật rồi biến đó thành sức của hắn. Đây cũng không phải là vấn đề to tát gì đối với hắn nữa cả. Người làm sao thế? Sao lại đứng đờ ra đó rồi? Thấy hắn mãi không nói gì, Hỏa Vũ liền hỏi lấy. Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi. Hôm nay không đứng tấn nữa, ta có chút việc. Đi trước đây, hắn nói rồi, cứ thế mà xoay người rời khỏi Hỏa phủ. Chương 86, Bất Diệt Hỏa. Chương 86, Bất Diệt Hỏa. Hắn vì muốn biết bản thân có khí hay không, liền muốn thử nghiệm một chút. Đi đến một dòng suối vắng, nơi mà không có ai. Dùng niệm tạo ra một lớp ngăn cách, cách biệt hoàn toàn vị trí này với thế giới bên ngoài. Khác với niệm, là từ trong cơ thể mà sản sinh ra. Khí là để bản thân hòa hợp với thiên nhiên, rồi điều động sức mạnh của đất trời. Hắn cảm nhận dòng chảy bên trong bản thân, rồi tập trung nó đến lòng bàn tay. Theo đó, một quả cầu nhỏ ánh kim được hình thành. Đây là khí đó sao? Hắn nhìn vào tay mình, rồi dựa vào những kiến thức có được, xác định được thứ trên tay hắn là gì, kim thuộc tính à. Trước đó, hắn đã hấp thụ qua kim thiền bích ngọc và thiên hương thủy dịch. Trong cơ thể hắn liền sản sinh ra kim thủy song thuộc tính. Mà bây giờ, chỉ cần hắn biết cách phát động liền có thể sử dụng hai thuộc tính tiềm tàng đó. Ồ, thủy thuộc tính rồi này, hắn thử thêm một chút nữa, trên tay hắn liền xuất hiện một quả cầu nước. Cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn so với trước đó. Mỗi một hệ lại có các thuộc tính khác nhau. Niệm thì có các thuộc tính: hắc ám, quang minh, chữa trị, nguyên rủa, tâm linh. Còn khí thì có các thuộc tính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, băng, phong. Về phần lực thì có các thuộc tính sau: hóa cuồng, siêu thanh, siêu nhanh, biến dẻo, biến đổi vật chất. Ngoài ra, còn có các thuộc tính dị biến. Mà thuộc tính dị biến này lại thuộc về số ít, trong ngàn người mới có một. Nó có thể khiến cho người sở hữu trở nên mạnh hơn nhưng cũng có thể khiến cho người sở hữu trở nên yếu đi, tùy thuộc vào từng người và từng cách sử dụng. Hắn thử kết hợp hai thuộc tính kim và thủy lại với nhau. Ban đầu, hai thuộc tính này còn là bài xích lẫn nhau. Nhưng dưới sự thúc ép không ngừng của hắn, bọn chúng rất nhanh đã hòa hợp lại, càng là trở nên mạnh mẽ hơn. Trong ký ức mà hắn có được, có không ít công pháp liên quan đến khí. Hắn liền thử nghiệm một chút, xem thử uy lực của bọn chúng tới đâu. Mắt thấy, là dòng nước chuyển mình, hóa thân thành một con dao long, đầu voi thân dao, màu vàng xen lẫn màu xanh dương, cực kỳ bắt mắt, cao đến tận 3 trượng, phủ kín cả một vùng trời. Hắn điều khiển nó đánh vào một góc đó liền bị đánh cho tan nát, đất trời rung lở. Âm một tiếng, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, còn là đánh ra một cái hố rất to. Vốn dĩ chiêu thức này không mạnh đến vậy nhưng dưới tác dụng phụ trợ của niệm, uy lực của nó đã được gia tăng đến mức đáng kể, mới có thể dễ dàng phá núi rời sông như thế kia. Là chiêu thức mới à? Gọi ngươi là Kim Long Thủy tự vậy, hắn hài lòng mà gật đầu, rồi xoay người mà ra về. Hắn hiện tại đã có đủ thực lực để đối chọi với Hỏa Gia rồi, nhưng hắn không vì thế mà manh động, tránh lại đã động đến người trong nội thành, như vậy thì càng ra dối. Trước tiên, vẫn là thăm dò trước đã. Cha, cha rảnh không? Con có chuyện muốn hỏi. Hắn tìm đến Hỏa Tán, chuẩn bị cho kế hoạch sau này. Ồ, hiếm thấy thật đấy. Đứa con trai này của ta lại chủ động đến tìm ta hỏi việc. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, cha biết thì sẽ nói cho con biết. Hỏa Tán đang bận nhưng thấy con trai mình, lao ta liền dẹp tất cả sang một bên. Thật không? Nghe nói, Hỏa Gia chúng ta có một món bảo vật rất thần bí, còn là rất lợi hại. Cha có thể cho con xem được không? Hắn cũng không chút khách sáo, liền trực tiếp hỏi lấy. Thứ này con là nghe ai nói thế? Hỏa Tán nghe thế, bất giác lại nhíu mày. Không có sao, vậy mà tên một bảo đó lại nói. mỗi gia tộc chúng ta đều có một bảo vật trấn gia. Dám lừa con phải tìm tên đó tính sổ mới được. Hắn vừa tỏa ra giận dữ, muốn xoay người mà rời khỏi đây. Con cũng lớn rồi, chuyện này ta cũng nên nói cho con biết vậy. Bảo vật, nó có tên là Bất Diệt Hỏa, là tiên tổ chúng ta vô tình tìm thấy. Đã cháy hơn mấy trăm năm nay rồi, lại chưa từng có dấu hiệu yếu đi, nên mới có tên là Bất Diệt Hỏa. Hỏa Tán chậm rãi gọi hắn lại, rồi từ tốn mà giải đáp. Vậy cha có thể cho con chiêm ngưỡng một chút được không? Con thể con chỉ nhìn qua thôi, không sờ vào. Nghe thế, hắn liền quay đầu lại, bày ra dáng vẻ tò mò mà làm nũng với đối phương. Bốn dĩ vật này chỉ có gia chủ đời đời của Hỏa gia ta mới có tư cách tiếp cận. Thôi kệ vậy, dù sao ta cũng chỉ có mình con là con trai. Để con biết cũng không sao. Hỏa Tán ban đầu còn định từ chối nhưng thấy hắn mải nỉ như thế, không khỏi mềm lòng. Thông qua dự đoán có được, nếu như hắn cố chấp mà cưỡng cầu, kết quả nhất định sẽ bị phát hiện. Thế là hắn thay đổi kế hoạch, nhẹ nhàng mà tiếp cận lấy bảo vật trấn gia của Hỏa gia. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có được nó là được. Còn về là cách thức nào thì điều đó không quan trọng. Thông qua một lối đi bí mật, Hỏa Tán dẫn hắn đến căn phòng riêng biệt. Tại đây, nhiệt lượng là vô cùng cao, khiến cho hắn bất giác mà người chạy đầy mồ hôi. Ở giữa là một ngọn lửa màu đen cháy một cách hừng hực. Đây là Bất Diệt Hỏa đó sao? Cảm giác này mạnh mẽ thật, hắn nhịn không được mà muốn đưa tay chạm vào nó nhưng lại nhớ tới Hỏa Tán đang còn ở bên cạnh, hắn chỉ đành kiềm chế nổi phấn khích trong lòng lại. Ngươi là ai? Ngươi không phải là con trai ta? Hỏa Tán nhíu chặt hai hàng chân mày, đăm chiêu mà nhìn lấy hắn. Cha nói gì thế? Con là con của người mà. Hắn sững người trong giây lát nhưng tức thời đã nhập vai trở lại. Đừng giả vờ nữa, con ta sẽ không như ngươi. Con ta mặc dù vô dụng bất tài thật nhưng nó sẽ không cải lại chỉ nó, càng sẽ không nhắm đến bảo vật trấn gia của Hỏa gia ta mà lộ vẻ thèm thuồng. Mà ngươi thì hết lần này đến lần khác đều làm ra những hành động đáng nghi, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi là con trai ta đây? Còn muốn qua mặt ta, đừng hỏng. Hỏa Tán không muốn tin đây là thật nhưng sự thật lại rành rành như trước mắt thế này, lao ta không muốn tin là không được. Quả đúng như những gì mà ta dự đoán được, không cẩn thận một chút là bị phát giác ngay mà. Hắn lùi lại một bước, giữ lấy khoảng cách an toàn với lao ta. Chi tiết nhỏ như vậy mà cũng nhận ra, không hổ là Hỏa gia chủ, thật khiến người khác phải khâm phục mà. Hắn hư tình giả ý mà thăm dò đối phương, cùng với đó là âm thầm mà dở trò. Còn ta đâu? Nó bây giờ làm sao rồi? Hỏa Tán thì lại khác, gấp gáp mà cha hỏi hắn, sợ rằng đứa con trai bé bỏng của mình gặp chuyện bất chắc. Nếu như không phải kiên rẻ điều này thì lão ta sớm đã ra tay với hắn rồi. Hỏa gia chủ yên tâm, con ngài vẫn rất an toàn. Ta nào dám làm hại đến con trai yêu quỷ quý của ngài. Rút kinh nghiệm từ trong dự đoán, lần này hắn cẩn trọng mà đối đáp lấy. Tốt nhất lời ngươi nói là thật. Nếu như con ta mà có mệnh hệ gì, Hỏa gia ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không yên thân. Hỏa Tán ánh mắt đầy chết chóc mà nhìn hắn, trông không khác là bao với ánh mắt cá chết lưới rách với hắn trước đó trong dự đoán. Lão già kia, nói nhiều như thế làm gì, chịu chết đi. Hắn nhân lúc Hỏa Tán còn chưa phản ứng lại, tú ra một thanh huyết kiếm ở tay, nhanh như cắt mà đâm tới, nhưng lại không ngờ đến trên người đối phương lại có một bảo vật phòng thân, huyết kiếm của hắn khó mà xuyên thủng được. Ngươi muốn chết có phải không hả? Còn chưa để hắn kịp nhìn rõ, Hỏa Tán đã đánh ra một quyền, đem hắn đánh văng ra xa. Giữa ngực là một lỗ lớn, nhìn thôi là cũng thấy đau rồi. Khu khu, vẫn là đau đến vậy. Cảm giác này khó chịu thật, hắn nhăn hết cả mặt, ôm ngực đầy đau đớn mà nói. Chương 87, đoạt bất diệt hỏa. Chương 87, đoạt bất diệt hỏa. Không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, đối phương tiếp tục mà đánh tới. Hỏa Tán tu luyện là lực, thuộc tính lại là hỏa, sức công phá phải nói là cực kỳ lớn. Mỗi quyền đánh ra, như dung nham nóng chảy mà thiêu đốt hắn vậy. Càng đánh Hỏa Tán lại càng hăng nhưng lão ta lại không để ý đến. Không biết từ lúc nào, nơi đây đã bị bao trùm bởi huyết vụ. Cảm giác đánh vào người hắn cũng dần thay đổi, như thể lão ta là đang đánh vào không khí vậy. Đánh đủ rồi chứ hả? Đến lượt ta nhé, đã đến lúc hắn phản công rồi. Từ bốn phương tám hướng, hắn bất ngờ mà xuất hiện, như bóng ma mờ ảo mà ra đòn công kích lấy lão ta, ảo ảo thật thật, khó bề phán đoán. Lão ta muốn đánh cũng không đánh trúng được hắn, nhất thời đã bị hắn áp đảo. Hỏa nộ cùng thân, Hỏa Tán liền dùng đến bí thuật mà gia tăng sức mạnh. Cơ thể lão ta cũng theo đó mà thay đổi, phừng lên ánh lửa, nhìn không khác gì một ngọn đuốc sống cả. Nhiệt lượng tỏa ra là vô cùng khủng bố, như muốn thiêu rụi nơi đây thành tro tàn vậy. Nhờ vào nhiệt lượng tỏa ra, lão ta liền phát hiện ra chân thân của hắn. Đấm một đấm, ba cây xương sườn của hắn liền bị đấm cho vỡ vụn. Nếu là trước đây, một đòn này đã đủ để hạ gục hắn rồi. Còn bây giờ, mặc cho thể lực hắn đã được tăng cường không ít nhưng cũng không khá khẩm hơn là mấy, đau đến đứng người. Lão già này, sao khó đối phó quá vậy? Biết mình không phải là đối thủ của đối phương, còn đánh nữa thì thật không ổn. Hắn liền muốn chạy, mạng mình quan trọng, bảo vật thì ngày sau lấy cũng được. Nhưng chạy đến cửa rồi, hắn mới phát hiện ra là cánh cửa đã bị khóa chặt, hắn không tài nào mà thoát ra được. Muốn chạy, không dễ thế đâu. Cánh cửa đó không do ta mở, ngươi đừng hòng mà rời khỏi đây. Ngươi nghĩ, ta dẫn ngươi đến đây không có mục đích gì sao? Hỏa Tán dồn dập đánh tới, như muốn lấy mạng hắn vậy. Căn phòng này vốn là một căn phòng kín, ra và vào cũng chỉ có một cánh cửa. Mà cánh cửa này, cũng chỉ có đích thân Hỏa Tán mới có thể mở ra. Không thì lão ta sao dẫn dụ hắn đến đây làm gì cho phiền phức? Chết được. Đây là muốn dồn ta vào đường cùng sao? Hắn bị đánh cho thương tích đầy mình, còn tiếp tục như này khó tránh khỏi việc chôn thân tại đây. Hắn lại một lần nữa mà dùng đến huyết vụ. Cha, cứu con. Trong làn khói đỏ đó, bất ngờ xuất hiện hình bóng của Hỏa Diện. Thương tích đầy người, nhìn như bị người ta tra tấn qua vậy. Giọng điệu run rẩy như thể đang sợ hãi một thứ gì đó. Con trai Hỏa Tán nhìn con mình như thế, bất giác mà khựng người. Lại bị hắn nắm bắt được thời cơ này, đâm lén từ phía sau, xuyên ngực lao ta. Bất ngờ không, hắn đắc chí mà nói nhỏ vào tai đối phương, ánh mắt rõ là nham hiểm. Tên cặn bã không bằng xuất sinh đó đã bị ta giết rồi, lao già nhà ông xuống địa ngục mà gặp đi. Hắn nghiến răng, nhấn mạnh từng câu từng chữ, lại dùng lực đâm mạnh hơn nữa. Không chết không thôi, ta cho dù có chết cũng phải lôi ngươi theo, bồi táng cho con trai ta. Tưởng rằng như vậy là kết thúc nhưng không, cơ thể của hỏa tán lại bất ngờ mà phình to, như một quả pháo vậy, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể nổ. Lao già này lại muốn liều chết với ta. Không tiếp, hắn lập tức lui về một góc, dùng niệm mà dựng lên một màn chắn bảo vệ lấy bản thân. Âm một tiếng, nơi đây ngoài bốn bức tường ra, tan hoang đến không còn gì. Hắn thương thế cũng không nhẹ, nếu như không phải hắn nhanh tay thi triển niệm bảo vệ bản thân thì thật phải bỏ mạng tại đây rồi. Vậy mà bất diệt hỏa lại không có chút tổn hại nào, vẫn cháy hừng hực như phút ban đầu. Bất diệt hỏa, giờ chính là của ta. Hắn dùng niệm thu lấy bất diệt hỏa, bị thương nặng đến như vậy cũng xem như là không uổng công rồi. Một bên khác, Lã Trọng nghe theo lời hắn, tìm đến Mộc Gia mà làm lớn chuyện, nhưng đổi lại là một trận như đòn của đối phương. Một người không thân không phận như Lã Trọng, đối diện với quyền thế, còn có thể làm được những gì? Mộc Gia các người vì lợi ích lại bán đi con gái, có còn là con người không hả? Ta và em ấy tâm đầu ý hợp, lại vì các ngươi mà chia cắt. Mộc Gia các ngươi, thật là đáng cười chê mà. Lã Trọng to tiếng trước cửa một phủ, vết thương cũng còn đó nhưng ý lại không để tâm tới. Ngây thơ cho rằng, bằng cách này một thủy sẽ quay lại bên cạnh mình. Nào đâu có biết, đó chỉ là suy nghĩ ấu trí của bản thân. Người đâu, sao lại để cho tên điên này làm loạn ở đây? Còn không mau đuổi đi cho ta. Ngọc Hoa bước ra, liền cho hạ nhân nhiệt tình mà đón tiếp lấy ý lập tức, một nhóm người làm xuất hiện, tay cầm gậy lớn mà lao đến đánh Lã Trọng. Tiếng bịch bịch không ngừng vang lên, lẫn trong đó là tiếng mắng chửi, "La này, ta cho ngươi la này." Lã Trọng vô lực mà chống trả, bị đánh nửa sống nửa chết, còn bị bọn họ ném vào một xó. 10 năm miệt mài đèn sách, kết cục lại là như này đây sao? Lã Trọng chỉ còn lại một chút hơi tàn, đầy phẫn nộ mà nhìn lên trời cao. Thật là không cam tâm mà. Sao, không cam tâm à? Muốn báo thù bọn họ không? Từ trong bóng tối bước ra, là một người mặc áo choàng đen, che kín mặt. Đã đến lúc hắn thực hiện bước tiếp theo kế hoạch của mình rồi. Báo thù, ta muốn, nhưng ta lại không có năng lực đó. Ta hận, thật bản thân quá yếu. Lã Trọng siết chặt lòng bàn tay, cam vẫn không sao kể xiết. Út mặt xuống đất, lòng đầy ai oán. Không sao, ta giúp ngươi. Chỉ là ngươi bằng lòng trả giá hay không mà thôi. Hắn ngựa khi âm trầm nhưng lại đầy tà mị, dù hoặc lấy đối phương. Ta bằng lòng, Lã Trọng nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, lập tức mà đáp ứng hắn. Giờ đây, ý chỉ có tâm tư báo thù. Những chuyện khác cũng chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Hắn cúi người xuống, hình thành một thanh huyết kiếm nhỏ trên đầu ngón tay trỏ, rồi đưa nó vào trong người Lã Trọng. Theo đó, khí tức của đối phương cũng thay đổi, màu mắt dần chuyển sang màu đen. Bất ngờ, cánh cửa một phủ bị đá văng, một người với hắc khí vây quanh toàn thân bước vào. Lã Trọng đã không còn là Lã Trọng của trước đó nữa rồi. Ý thì bây giờ không khác gì người từ cõi chết trở về cả. Ngươi là kẻ nào? Người của Mộc Gia thấy thế, tay cầm gậy gộc mà bao vây lấy đối phương, nhưng lại sợ hãi mà không dám đến gần. Kẻ báo thù các ngươi, tất cả các ngươi đều chịu chết đi. Lã Trọng đằng đằng sát khí, phẩy tay một cái, đám người đó liền ngã xuống. Ý thì giờ đã không còn ý thức, gặp người thì chỉ biết giết, chết để trở thành con rối theo ý muốn hắn. Là kẻ nào to gan lại dám đến Mộc Gia ta gây sự, thật là không biết trời cao đất dày là gì hả? Một rễ cây to dưới đất trồi lên, tấn công lấy Lã Trọng, theo đó là một đồng xuất hiện. Ngươi là? Lã Trọng thấy cái dáng vẻ này của đối phương, người không ra người mà không ra ma, một đông nhất thời có chút ngạc nhiên sao lại biến thành bộ dạng này rồi. Giết, giết, Lã Trọng miệng không ngừng lẩm bẩm, rồi bất ngờ lao nhanh mà đến tấn công lấy đối phương. Chương 88, diện mục ra chương 88, diện mục ra một đông cùng với Lã Trọng giao chiêu, chỉ có hơn chứ không kém. Một đông chủ tu là khí, thuộc tính là mục. Đây lại là một gia, lợi thế có được tất nhiên là không nhỏ. Lã Trọng liên tục ra chiêu, lại không sao tổn thương được đối phương, còn bị một đông dùng một thuật đánh cho tơi bời. Dù sao, một đông cũng là cấp linh hàng thật giá thật. Còn Lã Trọng là được hắn ban phát sức mạnh mà tấn cấp linh, thực lực giữa bọn họ tất nhiên là chênh lệch không ít, càng là có khoảng cách nhất định. Lã Trọng, ta vốn gì không muốn làm hại đến ngươi, ngươi lại hết lần này đến lần khác đến Mộc Gia ta làm loạn, vậy thì đừng trách ta đây ra ta độc ác. Một đông vận khí hơn nữa, tới tấp ra chiêu, đòn nào đòn này đều như muốn lấy mạng đối phương vậy. Thấy Lã Trọng không phải là đối thủ của một đông, hắn chỉ đành ra tay giúp đỡ, ngưng tụ ở đầu ngón tay ra một thanh huyết kiếm, lặng lẽ mà bắn ra. Một tia sáng sẽ qua, một đông không đề phòng, thế là trúng chiêu, giữa ngực liền xuất hiện một lỗ thủng, máu bắn ra như mưa, liền lộ ra sơ hở. Cái gì? Ngươi còn có đồng bọn? Một đông vẻ mặt sửng sở, cả người mà nghiêng ngả. Chết! Trong phút giây lơ là đó, Lã Trọng lại ra sát chiêu với lao ta. Một đông nôn ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, cứ thế mà chết ngược dưới tay của Lã Trọng. Cha, cha, người không sao chứ? Mắt thấy cha mình ngã xuống, một bảo hối hả mà chạy tới. Mặc dù tên này không ra gì thật nhưng cũng là một người con, thấy cha mình bị sát hại, khó tránh khỏi xúc động. Các ngươi là ai, lại dám giết cha ta? Có biết đây là Mộc Gia không hả? Vị đại nhân trong nội thành đó sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Nói nhiều thế, ngươi xuất hiện rất là đúng lúc đấy. Lã Trọng, đó mới là người mà ngươi cần giết kìa. Nếu như không phải tại vì tên đó, Mộc Khôi sao gặp nguy hiểm, Mộc Thủy sao chấp nhận gả cho Hòa Diện? Tất cả đều do tên đó mà ra. Ngươi còn không mau giết cái tên của đó, hắn từ trong bóng tối bước ra, thêm dầu vào lửa mà kích phát lửa giận trong lòng đối phương.
Chết, chết,
ngươi chết cho ta, nhanh như cắt, Lã Trọng đã bóp lấy cổ Mục Bảo mà nâng lên. Ánh mắt ngập tràn sát khí, nếu như không phải tại đối phương thì giờ đây, y có lẽ đã hạnh phúc bên Mục Thủy, người còn gái mà mình yêu. Không cần phải trở thành cái dáng vẻ này. Bao nhiêu là bất hận, giờ đã đến lúc bộc phát. Ừ a, thả ta ra. Thả ta ra, Mục Bảo cố vùng vằng nhưng càng vùng vẫy đối phương lại càng siết chặt hơn nữa. Con trai, thả con trai ta ra, Ngọc Hoa từ trong nhà chính mà chạy tới, đánh mạnh vào người Lã Trọng, như đó không khác gì gãi ngứa cả. Còn bị y tát cho một bạt tay mà ngã nhào ra đó. Mẹ, cứu con. Đau. Cứu con. A a, Mục Bảo hướng Ngọc Hoa mà cầu cứu nhưng còn chưa kịp để bà ta làm gì, Lã Trọng đã bóp nát xương cổ của đối phương rồi. Con ta. Ta liều mạng với các ngươi. Ngọc Hoa đứng dậy, loạn choạng mà bước đến. Từ trong người liền sinh ra oán niệm cực lớn. Trong một ngày, mất cả chồng lẫn con, một phủ lại bị diệt. Bà ta liền mất đi tất cả, như thể từ trên đỉnh cao mà ngã xuống vũng lầy vậy. Mà tất cả chuyện này lại đến từ người mà bà ta khinh thường nhất, Lã Trọng, một tên cố rách áo ôm. Bà ta không sao chấp nhận chuyện này được. Lã Trọng, tên cố rách áo ôm nhà ngươi, vì con tiện nhân đó mà hủy diệt một gia ta, lại giết con ta, khốn nạn. Ngươi, đáng chết. Ngọc Hoa giọng điệu run run, đả kích phải nói là cực kỳ nghiêm trọng. Thần trí cũng trở nên bất minh. Oán niệm lớn đến thế cơ mà, cũng nằm trong dự đoán, hắn vung tay một cái, thu lấy oán niệm, bà ta liền biến thành cái xác khô. Oán niệm đã có, cần thêm máu tươi của hơn trăm người nữa thì huyết hành quyết của hắn liền đủ điều kiện có thể tấn thăng đến tầng 3. Hắn đứng trên nóc nhà, còn Lã Trọng thì thảm sát người của Mục gia. Khung cảnh cực kỳ đẫm máu lại phần nào diễm lệ. Oán niệm và máu tươi hơn trăm người đã thu thập đủ, nhưng hắn lại không quên đi bảo vật trấn gia của Mục gia. Đây là bảo vật trấn gia của Mục gia đó à? Mục Nguyệt Long đẳng cũng không tệ nhở, tại tư đường của Mục gia, hắn cầm trên tay là khúc gỗ với hình dáng bắt mắt, tựa như một chiếc đầu rồng, hắn không khỏi lộ ra vẻ thích thú. Cùng lúc này, một bên khác, tại Thủy gia, Trần Thắng vì chuyện năm gia tộc lớn gặp nạn, liền cho triệu tập bọn họ đến, tra hỏi lấy mọi chuyện. Dù sao năm gia tộc lớn gặp chuyện, bản thân Trần Thắng cũng khó mà được yên. Kim gia bị diệt lại không ai hay biết, còn có bảo vật trấn gia của Thủy gia các ngươi bị người ta trộm mất nữa. Có ai trong các ngươi nói cho ta biết, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không? Trần Thắng mất bình tĩnh, tức giận mà quát to, người của Mục gia đâu? Sao lại không thấy ai đến thế này? Có phải là xem thường ta quá rồi không? Chuyện này, ta cũng không rõ, xin ngài bớt giận. Thủy Hành thấy vậy, vội mà khuyên can. Xin Trần Thắng đại nhân minh xét, cha ta và em ta không biết vì sao lại mất tích. Đến nay vẫn không có chút manh mối nào, mong ngài suy xét. Hỏa Vũ thay mặt Hỏa gia mà đến thăm dự, lại đem chuyện mất tích bí ẩn của cha và em trai của mình mà nói ra. Còn có chuyện như thế sao? Trần Thắng nhíu chặt chân mày, người của năm gia tộc lớn liên tục gặp chuyện thế này là việc trước nay chưa từng có. Nay lại không khỏi khiến người ta sinh ra cảm giác bất an. Bẩm, Mục gia bị diệt rồi. Một người hầu từ ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải mà báo tin khẩn. Cái gì? Trần Thắng nghe mà giật mình, như thể không tin đó là thật. Năm gia tộc lớn ở ngoại thành, gần như là tồn tại không thể xâm phạm. Lại trong một thời gian ngắn này, hai gia tộc liên tiếp bị diệt. Còn các gia tộc khác thì cũng liên tiếp mà gặp nạn. Điều này, thật khiến người ta khó mà tin được. Mà lúc này, tại Hỏa gia, Mục Thủy vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cùng với Mục Khôi dùng nữa, chỉ là cơm canh đạm bạc nhưng cả hai lại rất hài lòng với nó. Thì bất ngờ phía sau cô ta lờ mờ xuất hiện một bóng người quen thuộc. Chị, sao em cảm thấy dạo gần đây không được yên bình cho lắm thì phải? Hòa phủ có gì đó bất ổn, Mục Khôi như cảm nhận được gì đó, tò mò mà hỏi nhỏ. Đương quản, đó không phải là chuyện mà chị em ta nên quan tâm tới đâu. Nè, ăn đi, Mục Thủy gấp một miếng thịt cho em mình, rồi dặn dò lấy. Bởi vì cô ta biết nhiều chuyện đều sẽ không tốt với cả hai. Mục Thủy, em đây rồi. Bây giờ không ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa, em đi cùng với anh đi. Lã Trọng chỉ còn lại một chút ý thức, tâm tâm niệm niệm mà nhớ về người con gái yêu. Ngươi là? Lã Trọng, tại sao ngươi lại biến thành dáng vẻ này rồi? Mục Thủy đứng chắn trước mặt Mục Khôi, tuy hơi bất ngờ nhưng tức thì đã nhận ra đối phương. Chị, em sợ, Mục Khôi rút vào trong lòng cô ta, kinh hãi mà nói thầm. Mục Thủy, bây giờ không có ai làm khó em và anh nữa rồi. Chúng ta có thể bên nhau, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nào, đi cùng anh. Lã Trọng muốn đưa tay nếu lấy cô ta, thơm tình mà nói. Nhưng cô ta lại tránh né đi tay y đi, trên mặt là vô vàn sự do dự. Thì ra là ngươi, không biết bằng cách nào, Trần Thắng lại xuất hiện phía sau Lã Trọng. Trên tay là một cái la bàn, đầu kim hướng ý mà chỉ tới. Chương 89, thuần mục linh thể. Chương 89, thuần mục linh thể. Còn chưa để Lã Trọng phản ứng lại, Trần Thắng đã ra chiêu đánh tới. Dùng la bàn trên tay, bày ra một trận càn khôn dưới chân đối phương. Uy áp phải nói là cực mạnh, phần nào áp chế đi sức mạnh của y đi khu, ngươi muốn chia rẽ ta và Mục Thủy. Ngươi phải chết. Lã Trọng cũng không nằm yên chịu đòn, ra sức mà phản công. Chớp mắt đã đến trước mặt đối phương, vung quyền. Nhưng quyền này lại chẳng mảy may đả thương được đối phương, còn bị dội ngược lại, đả thương lấy ý để Lã Trọng nhảy về sau, ôm lấy ngực. Miệng chảy máu tươi nhưng ý lại chẳng hề để tâm tới. Tên quái vật nhà ngươi, lại dám tác ai tác quái, xem ta không tồn tại sao? Nói, ngươi làm gì người của năm gia tộc lớn rồi? Trần Thắng nghiêm giọng tra hỏi, lạnh lùng mà nhìn đến. Lại muốn ngăn cản ta và Mục Thủy ở bên nhau, ngươi đáng chết. Lã Trọng một lòng chỉ muốn ở bên cạnh Mục Thủy, lại bị người khác hết lần này đến lần khác ngăn cản, cơn giận không khỏi bùng phát. Nào đâu có để tâm tới đối phương nói gì. Nhưng đáng tiếc, thực lực của y lại không bằng người. Trận chiến này hoàn toàn là trận chiến một chiều. Lã Trọng sao có thể là đối thủ của Trần Thắng? chiêu còn chưa đánh ra thì người đã bị đánh cho như đòn. Nhưng cho dù có như thế, ý cũng không bỏ cuộc, gắng gượng mà tiếp chiến. Trần Thắng vốn dĩ còn muốn từ miệng im mà tìm hiểu một ít thông tin nhưng xem ra là không được rồi. Gừ, gạo, lá trọng như phát của bậy, khí đen trên ngươi tỏa ra một lúc lại một nhiều. Phát điên à? Xem ra ngươi cũng không nói gì được nữa rồi. Vậy thì đến đây thôi, ngươi nên chết đi vậy. Trần Thắng xoay la bàn trên tay, lá trọng như là bị khóa chặt lại vậy. Muốn cử động cũng không cử động được. Bất ngờ, từ trong cơ thể lá trọng có vô số cổ sáng xuất hiện, đâm xuyên cơ thể y đi, khiến cho y đau đớn khôn xiết. Y đi muốn phản kháng, còn chưa kịp phản kháng thì cổ sáng đó đã khiến y nổ tung, thân xác hóa thành mảnh vụn. Còn về phần hắn lúc này, lại đang ẩn nấp trong tối mà quan sát lấy mọi chuyện, chẳng màn đến sống chết của lá trọng. Hắn chỉ quan tâm đến Trần Thắng rốt cuộc là mạnh đến giường nào, để sau này hắn còn đối phó đối phương nữa. Thực lực này e là trên cấp linh rồi. Thảo nào lao cha giả kia của ta lại cung kính đến vậy. Xem ra muốn vào nội thành không đơn giản, hắn cảm thán thành lời. Con cờ lá trọng đã vô giá trị, đối với hắn đã là vô dụng. Hắn liền không cần tới nữa, biến mất mà không thấy đâu. Bên này, chị em một thủy sớm đã nuốt vào một góc, chờ cho mọi chuyện qua đi. Bọn họ chỉ là người bình thường, trận chiến kia nào đâu dám can dự vào. Xem chừng hai chữ yên ổn là quá xa vời với họ. Chị, em sợ, dáng vẻ kia của lá trọng trực tiếp dọa lấy một khôi, đến giờ vẫn chưa hết sợ. Không sao, đừng sợ. Có chị ở đây rồi, một thủy vô về lấy em trai mình nhưng trong lòng cô ta, vẫn là khó tránh khỏi sợ hãi. Mãi lại không nghe thấy tiếng động nữa, cô ta mới phần nào mà bình tâm trở lại đi hết rồi sao? Chỉ là khi mà một thủy nghĩ, mọi chuyện đã ổn. Lại không biết từ lúc nào, hắn đã ở phía sau cô ta. Còn chưa để cô ta nhìn rõ, hắn đã động thủ. Một tay, từ trong người cô ta mà lấy ra một quả cầu ánh sáng màu xanh lá, tràn ngập là sinh cơ mãnh liệt. Là ngươi một thủy từ trong khỏe miệng chảy ra máu tươi, rồi cả người bất giác mà nghiêng ngả. Thuần mục linh thể, cô giấu cũng kỹ nhở. Nhưng sao mà qua mắt ta được? Hắn nhìn vào quả cầu sáng trên tay, khoái ý đều hiện hết trên mặt. Linh thể, thứ này so với những bảo vật trấn gia kia, chỉ có hơn chứ không kém. Chị, một khôi hét lớn nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn. Một thủy ngã người, ánh mắt mở dần. Cô ta đã không còn nhìn rõ được gì nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm, chạy, chạy đi. Ngươi, ta phải giết tên khốn nhà ngươi, báo thù cho chị ta. Một khôi như mất hết lý trí, lao nhanh đến hắn. Bàn tay nhỏ nhắn đó vung ra từng nắm đấm yêu đất, đánh vào người hắn lại không khác gì đánh vào cổ sắt cả. Nhưng đứa trẻ này lại không vì thế mà ngừng tay, mặc cho bàn tay nó đã đẫm máu. Dựa vào ngươi, đợi đến tiếp sau đi. Hắn dùng niệm đem đối phương mà đánh văng ra xa. Một khôi ba đập vào thân cột gần đó, nôn ra một ngụm máu tươi, không còn bất kỳ một phản ứng nào nữa cả, nằm yên mà bất động, hơi thở cũng yếu dần đi. Đáng thương thay, số phận của chị em nhà họ, bảo vật trấn gia của ngũ đại gia tộc ở ngoại thành, còn lại cũng chỉ có thổ gia. Nếu như thu thập được món cuối cùng này, hắn liền có thể biến thiên, càng là có thực lực để trả thù. Không chút chậm trễ, trong đêm hắn liền tìm đến thổ gia mà đòi bảo. Chuyện gì đây? Năm gia tộc lớn sao lại liên tiếp gặp chuyện thế này? Thổ gia ta, có lẽ cũng sẽ thổ gia chủ như cảm nhận được gì đó, nỗi bất an trong lòng bất giác mà trào dâng. Người đến là ai? Lại lén lén lút lút thế kia, sao không ra đây mà gặp mặt một phen? Một bóng đen lướt qua, thổ gia chủ càng là cảnh giác. Phát hiện ra ta rồi sao? Gia chủ của thổ gia cũng không đến nổi nào nhở, hắn từ trong bóng tối bước ra, một thân hắc ý đi, sát khí đến ngút trời. Người là ai? Là kẻ diệt kim gia đó sao? Thổ gia chủ đề phòng mà nhìn hắn, giữ lấy khoảng cách nhất định. Muốn biết sao? Được thôi, lại gần đây, ta nói cho mà nghe. Hắn trầm giọng, sát khí tỏa ra mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Đây là thổ gia, ngươi chớ có làm càn. Có tin là ta thổ gia chủ còn muốn dọa lấy hắn, nào ngờ còn chưa nói hết câu, hắn đã ra tay. Nói nhiều thế, ta sợ chắc. Hắn lạnh giọng, ra chiêu mà đánh lén. Trên tay hắn là một thanh huyết kiếm, mạnh mẽ mà đâm tới. Nào ngờ, đó chỉ là một đòn giả. Đòn thật nằm ở tay trái của hắn, hắn tập trung khí vào tay, hình thành một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Dưới tác dụng của niệm, nó lại càng mạnh mẽ. Kim Long thủy tượng, hắn như khóa chặt lấy đối phương, rồi nhắm thẳng mà tung chiêu tới. Cái gì? Trước một đòn này, thổ gia chủ nhất thời còn là phản ứng không kịp, bị đánh cho trọng thương. Hắn lại bồi thêm một đòn nữa, đánh nhanh thắng nhanh, huyết kiếm xuyên tim đối phương. Thổ gia gục ngã xuống đất, hai mắt trợn ngược, chết mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thế là bảo vật thổ gia đã về tay hắn. Đây là thổ hạch, bảo vật trấn gia của thổ gia đó à? Hắn cầm trên tay là một viên đá màu nâu đen, to như quả trứng gà, màu sắc không mấy sặc sỡ nhưng năng lượng tỏa ra lại không hề yếu một chút nào cả, lại còn là rất nặng tay. Có được thổ hạch, bất diệt hỏa, cùng với một nguyệt long đằng, hắn liền tìm đến một nơi vắng mà hấp thụ bọn chúng. Phải mất hơn 10 ngày nửa tháng, phệ trùng mới hấp thụ xong 3 món bảo vật đó, còn hắn thì thực lực lại có bước tiến mạnh mẽ. Ngoài niệm ra, khí và lực của hắn đều có tiến triển vượt bậc. Trước đó, niệm của hắn mới tấn cấp linh, giờ là hắn đã là đỉnh cấp vũ linh. Còn khí và lực đều đạt đến cấp sư. Đây cũng chỉ mới là khởi đầu, ngày sau tiến xa vạn dặm không phải là không thể. Lại nói đến huyết hành quyết của hắn, sau nhiều ngày, cuối cùng đã thành công tấn cấp, đạt đến tầng 3. Không chỉ thế, các thuộc tính của hắn đều được tăng cường, thực lực của hắn lại tăng mạnh. Phải nói là lần này, thu hoạch là vô cùng phong phú. Nana, cô chờ đó đi. Ngày mà ta báo thủ không còn xa nữa đâu, hắn một mặt lãnh đạm, âm u mà cất tiếng. Chương 90, tắt phi mã chương 90, tắt phi mã nội thành, hai người canh cổng hai bên, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Hai cánh cửa thì sừng sững như hai ngọn núi nhỏ vậy, nhưng lúc nào cũng đều đóng chặt. Nội bất xuất mà ngoại bất nhập. Người ở trong chẳng muốn ra mà người ở ngoài lại chẳng thể vào. Muốn đột nhập vào trong thì đó không phải là việc dễ dàng gì. Hắn đứng ở một nơi xa, thân mang áo tròn đen, chỉ lộ ra đôi mắt mà quan sát cổng thành. Với dáng vẻ hiện tại, hắn cần một thân phận thích hợp mới có thể vào trong, đó là nội thành. Làm sao để vào đây? Thì lúc này, từ trong nội thành lại có một đoàn xe ngựa được dắt vàng đi ra. Hắn có thể cảm nhận rõ, bên trong xe ngựa đó là một người có thực lực vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn bản thân hắn nhiều. Hắn liền âm thầm mà theo dõi đối phương, xem có cách vào nội thành hay không. Đoàn xe ngựa đó đi mãi, lại đi đến thủy gia. Thấy là đối phương, thủy hành đón tiếp không khỏi cẩn thận. Dùng loại trà thơm nhất, ngon nhất để mà tiếp đãi. Chẳng dám nửa phần mà bất kính. Sợ rằng có chút sai sót, thủy gia sẽ vì đó mà gặp chuyện. Vị đại nhân vật này, sao lại đến đây rồi? Sau khi dâng trà, thủy hành đứng nép ở một bên, trầm mặc mà suy tư. Thứ phế phẩm gì đây? Người đâu, còn không mau đem trà mà thiếu gia thường dùng lên. Nào ngờ, người hầu đứng cạnh của đối phương chỉ mới hít hương trà, đã vội chê bai rồi. Trần Thắng, chuyện này là thế nào? Tại sao Ngũ gia tộc xảy ra chuyện ngươi lại không báo lên? Lúc này, đối phương mới chậm chậm mà lên tiếng. Tắt Phi Mã, vẻ ngoài thanh tao nhã nhặn nhưng ẩn sâu trong đó là một tên giết người như ngóe. Nói cười cười đó, dây sau đã ra tay giết ngươi rồi. Và hơn cả, tên này lại là một trong những kẻ thù cũ xưa kia của hắn. Bẩm, kẻ thù ác đã bị thuộc hạ diệt trừ. Không kịp thời bẩm báo, mong thiếu gia lượng thứ. Trần Thắng túi người mà nói, đối phương không ra lệnh liền không dám ngẩng đầu lên. Vậy tại sao thổ gia lại gặp chuyện? Còn có hỏa tán biến mất không tìm thấy. Những chuyện này, ngươi giải thích làm sao với ta? Tắt Phi Mã nhíu nhẹ hàng chân mày, trầm giọng mà hỏi lấy. Thuộc hạ đáng tội, mong thiếu gia trách phạt. Trần Thắng bị xuống, dập đầu mà tạ tội. Không sao, chỉ là phạm phải sai lầm nhỏ thôi mà. Có gì mà trách phạt cơ chứ? Nhưng mà nuôi ngươi đúng là tốn cơm tốn gạo thật đấy. Tắt Phi Mã giãn cơ mà ra, nhẹ nhàng mà nói. Nhưng lời vừa dứt, liền trừng mắt lấy Trần Thắng một cái. Đối phương tức thì hộc máu, thương thế cực nặng. Như thể nội tạng đều bị người ta đánh qua vậy. Cảm tạ thiếu gia tha cho tội chết. Trần Thắng miệng chảy đầy máu tươi, thều thào nhưng không quên dập đầu cảm tạ đối phương. Là ngươi sao? Xa xa là hắn đang quan sát lấy mọi chuyện. Nhìn thấy kẻ thù cũ, lòng hắn không khỏi trào dâng một cảm xúc căm phẫn. Nhưng hắn lại phải kiềm chế cảm xúc đó lại, không để nó chi phối lấy lý trí của bản thân. Trong đoàn người đó, hắn để ý đến một đứa trẻ tầm 17-18 tuổi. Vẻ ngoài bình thường, vẻ mặt lúc nào thì cũng ưu sầu, lưng lúc nào cũng cúi xuống. Nhìn trông cứ như là cái xác không hồn vậy. Rất thích hợp để hắn giả dạng thành. Đợi cho đêm tối, khi mà mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say. Trong một căn phòng nhỏ, mười mấy người hầu chen chúc với nhau mà ngủ. Thì từ trên nóc nhà, một làn khói đỏ bay xuống, pha thẳng vào mặt đứa trẻ đó, rồi từ mũi mà đi vào trong người nó. Đứa trẻ đó bất ngờ mà mở mắt ra, hai mắt chân chân mà nhìn thẳng lên trần nhà. Hoa, tất, ngươi làm gì mà đáng sợ vậy? Người bên cạnh giật mình tỉnh giấc, lại thấy cái vẻ mặt đáng sợ đó của hắn, không khỏi mà sợ hãi. Không có gì, chỉ là ngủ không được thôi, tất bình thản mà đáp, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng ánh mắt lại trở nên thay đổi, âm u đến ghê người. Hai người các ngươi làm gì vậy? Còn không mau ngủ đi, sáng mai mà dậy trễ thì biết tay ta. Tưởng, người hầu thân cận của Tát Phi Mã, dựa vào đó mà thường lên mặt với những người hầu khác, là một tên nhỏ nhen, chuyên ý thế mà ước hiếp người khác. Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy, trời còn tối đen, đám người bọn họ đã phải tức bập tức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho Tát Phi Mã, mà người này ăn uống lại vô cùng cầu kỳ. Không là sơn hào hải sản thì cũng phải là cao lương mỹ vị, đều là món ngon hiếm có trong dân gian. Nhanh tay một chút đi, chậm trễ đại nhân dùng nữa. Các ngươi gánh nổi tội không? Sao ngày nào các ngươi cũng phải để ta nhắc vậy? Cái đám các ngươi đúng là vô tích sự mà, tưởng to tiếng mà quát tháo, bàn tay năm ngón không ngừng mà chỉ trỏ. Còn đám người kia thì cực lực mà chạy đôn chạy đáo, chẳng chút nào là dám chậm trễ. Chỉ là bữa sáng thôi, lại vô cùng xa hoa. So với những bữa ăn trước đó ở Hỏa Gia và Kim Gia, nó lại càng không đáng nhắc tới. Súp phải được ninh trong nhiều giờ, lại bỏ vào vô số dược liệu chân quý. Chỉ ngửi thôi đã khiến tinh thần người ta sảng khoái, tràn trề tinh lực. Đại nhân, xin mời ngài dùng, tưởng cười tươi như hoa, đứng bên cạnh mà định nọt lấy đối phương. Món súp này là ai nấu thế? Tát Phi Mã chỉ mới vừa hút một muỗng súp, sắc mặt bất chợt lại kém đi. Đám người kia thấy thế, ai nấy cũng đều cúi đầu xuống cả. Lựa giận của đối phương nào đâu có phải là thứ bọn họ có thể chịu được. Thì bất ngờ không để ý đến, có người lại đẩy tất lên phía trước một bước, để hắn thay mọi người gánh lấy phần lựa giận này. Là thuộc hạ, tất biết tính khí của đối phương, không còn cách nào khác, chỉ đành ngập ngừng rồi nhận lấy. Không phải ta đã dặn, súp này không được cho quá nhiều muối sao? Xem kìa, chắc là hai ngươi có vấn đề rồi nên mới không nghe thấy chứ gì. Để ta giúp ngươi trị khỏi vậy. Tát Phi Mã còn chưa kịp để đối phương phản ứng lại, đã vất tay lấy một cái, tất liền bị đánh văng. Giữa ngực là một vết chém, máu tươi chảy đầy ra sàn. Thấy hắn chết, mọi người càng là không dám thở mạnh, rụt rè mà lui về sau, sợ rằng bản thân cũng sẽ có kết cục như kia. Ừm, chết rồi thì hai sẽ không còn có vấn đề nữa. Tan nhất thật, lại vì thế mà giết người. Thủy Hành vẻ mặt đầy kinh hãi nhưng rất nhanh, cô ta đã lấy lại tinh thần người đâu, còn không mau đem cái xác này đi. A, con mẹ nó, chưa gì đã bị giết. Xem ra phải cẩn thận hơn mới được. Còn tên đẩy ta đó, cứ chờ đó đi, đợi cho bọn họ ném xác tất vào rừng hoang, hắn mới chống tay mà ngồi dậy, lẩm bẩm mà mắng chửi. Kế hoạch giả dạng của hắn, đến đây là thất bại. Hắn vốn còn muốn nhân cơ hội này tìm thời cơ thích hợp mà báo thủ đối phương. Chỉ là qua một đòn vừa rồi, hắn biết, hắn không phải là đối thủ. Nếu như quá gấp gáp hành động, còn có thể bị đối phương giết ngược lại. Chỉ đành nhẫn nhịn trước, đợi bản thân trở nên lớn mạnh hơn, rồi báo thủ sau vậy. Theo chân Trần Thắng, Tát Phi Mã điều tra qua từng nhà trong năm gia tộc lớn, mới phát hiện ra một điều, cái chết của bọn họ đều rất kỳ lạ. Không là biến mất đầy bí ẩn thì cũng là chết không thấy xác. Một chút dấu vết cũng đều không để lại. Đây là Tát Phi Mã như nhận ra điều gì đó, mặt lại có chút kém sắc. Đây là nội thành đó sao? Cùng lúc này, một bên khác, hắn đã thành công bước chân vào trong nội thành. Chương 91, nội thành chương 91, nội thành có được ký ức của tất, hắn mới biết được việc vào nội thành không hề khó như hắn tưởng. Chỉ cần có lệnh bài, liền có thể tự do ra vào nội thành. Mà thứ đó, hắn vừa hay lại từ trong kho báu của Hỏa gia mà có được một tấm. Mặc dù là loại bình thường nhất, chỉ có thể ra vào một lần nhưng đối với hắn, như thế đã là quá đủ rồi. Nội thành, nó hoàn toàn khác biệt với ngoại thành. Xen lẫn giữa người da vàng tóc đen mắt nâu, là một số người da trắng mắt xanh tóc vàng. Lại nói đến trang phục, phải nói là vô cùng đa dạng. Nữ có người mặc đầm, mặc váy, mặc tà áo tứ thân. Lại có người quấn khăn mà che đi khuôn mặt, cũng có người để lộ ra cả da thịt. Nam thì mặc áo trẻ ngực, lộ ra cơ bắp cuộn. Lại có người mặc lụa gấm, áo dài đến kín thân. Mỗi người mỗi kiểu, chẳng ai là giống ai cả nhưng nó lại hài hòa đến lạ thường. San sát với nhau, lại là từng ngôi nhà khang trang. Tường gạch mái ngói, không thì cũng là nhà gỗ hai lầu. Bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, người qua mà kể lại, trò chuyện một cách xôn xao. So với ngoại thành, đúng là cách biệt một trời một vực. Hắn có thể cảm nhận rõ, tại đây có không ít người mạnh hơn hắn. Cấp linh, tồn tại đỉnh cao ở ngoại thành. Ở đây cũng chỉ là người thường, kẻ canh gác người giữ cửa, nhiều mà không sao kể cho xiết. Tự tin báo thù trước đó của hắn, tức thì đã bị dập tắt nhưng không vì thế mà hắn lựa chọn từ bỏ. Hắn lại càng quyết tâm để trở nên mạnh hơn nữa, chỉ khi trở nên mạnh hơn hắn mới có lực lượng để mà báo thù. Đến lúc đó, kẻ nào cần hắn, hắn giết kẻ đó. Tránh ra, tránh ra. Ai không muốn chết thì tránh ra cho ta. Từ đâu, một cổ xe ngựa khang trang chạy tới. Tốc độ cực nhanh, vật nào cản nó thì nó đâm vào đó. Hắn có thể lựa chọn dùng niệm mà tránh nhưng làm như thế thì rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Hắn chỉ đành đứng yên tại chỗ mà chịu trận, để nó tông vào người. Dâm một tiếng, hắn văng xa, lăn lộn vài dòng trên đất. Lại đâm phải người nữa rồi, mấy cái tên dân đen này không biết tránh đi sao. Đúng là ngán đường mà, đáng chết. Ia ia, cứ như thế, cổ xe ngựa đó chạy đi mất. Chẳng hề mà bận tâm đến hắn. Cậu trai trẻ, cậu không sao chứ? Lúc này, lại có một bà lao bước đến gần hắn, ân cần mà hỏi han. A, đau quá. Đó là ai vậy? Hắn cả người đầy máu, giả vờ rên rỉ. Nếu là người bình thường, sớm đã bị tông chết rồi. Đến hắn bị thương cũng không mấy là nhẹ. Cậu không biết sao? Đó là người của nhà Tát Phi, bọn họ hống hách quen rồi. Lại chẳng ai làm gì được bọn họ cả, đụng người cũng là như cơm bữa, bà lao ôn tồn mà nói, nghe ra còn là có chút bất tức trong lời này. Lại là nhà Tát Phi sao? Ta nhớ kỹ các ngươi rồi, chờ đấy cho ta. Hắn nhìn theo, nghiến răng nghiến lợi cảm ơn bà lão, ta không sao, chỉ là bị xây sát nhẹ thôi, còn chưa chết được. Chàng trai trẻ nghe bà già này nói. Ủa, người đâu? Bà lão còn muốn nói gì đó nhưng hắn sớm đã đi mất rồi, đừng có làm điều dại dột đấy. Hắn lê lết cơ thể bị thương đó hòa vào dòng người, bất giác mà biến thành dáng vẻ của Kim Hang, vết thương trên người cũng đều không còn. Đã biết kẻ thù của mình là ai, có thù không báo thì còn là gì là làm người. Tát Phi thế gia, một trong 8 thế gia lớn ở nội thành, chi phối cả một nền kinh tế ở chợ đen, chuyên buôn bán nô lệ, kinh doanh sòng bạc. Những chuyện bất chính, không chuyện nào là thiếu bọn họ cả. Mà tại nội thành này, việc buôn bán người cũng không phải là việc xa lạ gì. Nô lệ thường đến từ những bộ lạc, lại thông qua cống nạp, liền bị bọn họ đưa đến đây. Phần ít thì lại đến từ việc tự mình bán thân, tiểu nào cũng có đủ cả. Mà trở thành nô lệ rồi, liền triệt để mất đi tự do. Cũng đồng nghĩa với việc trở thành thứ đồ chơi trong tay kẻ khác. Đây là địa bàn của nhà Tát Phi đó sao? Cũng được quá nhỉ, hắn đi đến trước một cửa hàng buôn bán nô lệ, nằm tại một góc khuất, đứng đó mà ngắm nghĩa thật kỹ. Tên kia, cút cút đi, kẻ nghèo như ngươi. Ê, khách quý, thấy dáng vẻ bình thường của hắn, người trong cửa hàng liền muốn đuổi đi. Đến khi hắn lấy ra một túi tiền dày cộm đến trước mặt đối phương. Đối phương tức thì trở mặt, nhiệt tình mà đón tiếp lấy hắn. Nghe nói nơi này có bán nô lệ, dẫn ta đi xem, hắn nhàn nhạt mà cất tiếng nhưng không kém phần cao ngạo. Quý khách, xin mời đi bên này, mời người xem qua, người quản lý của nơi này là một lao béo. Với cái bụng phệ to tròn nhưng hành động lại chẳng hề chậm chạp một chút nào cả. Nghe nói là có khách quý, liền đích thân mà đón tiếp. Mắt thấy, trong lồng sắt đó là một nhóm người tay chân bị xiềng xích. Trẻ có lớn có, nhỏ nhất là một đứa bé tầm 8 tuổi. Quần áo thì thô kệch, được làm bằng chất liệu vải thô. Nhìn ai trong bọn họ cũng đều thiếu sức sống cả, túi đầu mà chẳng nói năng gì. Vết thương trên người còn là không ít. Những người này là nô lệ đấy à? Có trung thành hay không đấy? Hắn liếc mắt nhìn qua một cái, rồi từ tốn hỏi. Đều là được bắt tới từ Thảo Nguyên. Ngài cứ yên tâm, đều rất biết nghe lời. Nếu như không nghe lời, ngài chỉ giáo huấn bọn họ một chút là được. Lao béo tươi cười, cực lực mà giới thiệu cho hắn. Nhưng hắn lại chẳng để tâm tới đám người bình thường này. Đó là thú nhân, hắn nghiêm mặt lại, ánh mắt liền chuyển sang cái lồng sắt bên cạnh. Đúng vậy, thú nhân tương đối quý hiếm, giá thành cũng sẽ cao hơn. Ngài muốn mua sao? Lao béo thấy hắn để ý đến thú nhân, càng là cười tươi hơn nữa. Xem trước đã, hắn bước chân dạo quanh một vòng, cẩn thận mà xem xét. Hắn đưa mắt mà quan sát lấy 3 thú nhân đó. Một người là miêu tộc, một người lang tộc, người còn lại tương đối là đặc biệt. không biết là tộc gì, chỉ biết cô ta thuộc về điệu tộc. Đôi cánh trắng như tuyết, dài đến tận 3 mét. Mặc dù đã khép lại nhưng không sao che đi sự uy nga vốn có của nó, khiến cho hắn bất giác mà nảy sinh ra hứng thú. Điều nhân này, ta mớn, hắn chỉ tay vào đối phương, rồi nhìn sang lão béo mà nói. Ê, quý khách thật là có mắt nhìn. Đây là điều nhân mà bọn ta bắt được ở Bắc Du, có phải rất xinh đẹp hay không? Ngài chỉ cần trả 150.000 đồng vàng là được, lão béo cười một cách nham nhở, trông rõ là đê tiện. Ai nói ta sẽ trả tiền, hắn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chốc lộ ra một tia lạnh lẽo. Hả, còn chưa để lão béo hiểu lời đó là có ý gì, đầu gã đã lìa khỏi cổ rồi. Các ngươi, tự do rồi. Chạy đi, chạy được bao xa thì cứ chạy. Hắn vung tay vài cái, những chiếc lồng sắt đó đều bị đánh nát. Đám người nô lệ này, lúc đầu còn ngơ ngác mà không hiểu gì. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì mạnh ai mà nấy chạy, tạo nên một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. A a a, người đâu, có kẻ làm loạn. Mau bắt nô lệ bỏ trốn hết lại cho ta. Sở dĩ hắn thả bọn họ ra, cũng chẳng phải có ý tốt gì. Đối với hắn mà nói, tình hình càng loạn thì càng tốt. Như thế, hắn mới có thể dễ dàng mà bỏ trốn khỏi đây. Đang lúc hắn định dẫn điểu nhân rời đi thì bất chợt lại có một đứa trẻ túm lấy áo hắn. Một làn khói đỏ bốc lên, ba người bọn họ theo đó mà biến mất. Chương 92, vũ phí, lượng chương 92, vũ phí, lượng tại một góc nào đó mà chỉ có ba người bọn họ, hắn liền ném đứa trẻ đó qua một bên. Hắn vốn dĩ không muốn cứu lấy đứa trẻ này, lại không ngờ tới nó vậy mà lại bám lấy hắn. Chuyện này còn là có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhóc con, tại sao lại bám theo ta? Muốn chết có phải không hả? Hắn nhìn đến đứa trẻ, lạnh giọng mà cất tiếng hỏi. Cháu không muốn chết nên mới bám theo ngài. Là bởi vì bám theo ngài mới có con đường sống, đứa trẻ đó lom khom bò dậy, dõng dạc mà nói. Theo ta mới có con đường sống. Ha, không biết là nên nói nhóc thông minh hay là ngu ngốc nữa đây. Ta bắt đầu thích nhóc rồi đấy, nhóc tên gì? Hắn nghe thế, vô thức mà nảy sinh hứng thú với đối phương. Con tên là Lượng, đứa trẻ hồ hởi mà giới thiệu bản thân, ban nãy còn chẳng có sức sống nào giờ thì đã căng tràn sinh lực, rồi ngập ngừng mà thỉnh cầu ngài có thể đưa con rời khỏi nơi đây không? Con muốn trở về bộ tộc của mình. Nhóc nhìn ta giống người tốt lắm sao? Tự đi mà lo lấy, ta không rảnh đâu mà rút. Hắn lạnh lùng mà từ chối, rồi quay sang mà nhìn tới điều nhân bên cạnh, còn cô thì sao? Tên gì? Nhưng mãi lại không thấy đối phương trả lời, còn là nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù địch. Cũng phải thôi, cô ta là bị con người bắt tới đây, còn chịu không ít dạy vò từ bọn họ, sao có thể có thiện cảm với một con người như hắn được? Hỏi không biết trả lời à? Bị tâm sao? Hắn nghiêm giọng lại, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn trước, đáng tiếc thật. Vậy mà bị tâm sao? Vậy thì vô tác dụng với ta rồi, giữ lại làm gì nữa? Giết đi vậy. Đại nhân, ngài xem, cánh của chị gái này hình như là bị thương thì phải. Ngay lúc hắn định ra tay thì đứa trẻ đó lại bất ngờ mà lên tiếng. Ồ, cánh bị thương à? Cánh bị thương thì liên quan gì đến cái miệng, cô ta rõ ràng là cố tình không trả lời ta mà. Nếu như đã không nghe lời, ta cần gì phải giữ lại, hắn buộc phát sắc khí, chẳng hề mà để tâm tới. Ta tên vũ phí, điều nhân thấy vậy, không muốn lên tiếng là không được. Ha, chịu nói chuyện rồi cơ à? Ta còn tưởng cô bị câm rồi cơ chứ. Nhưng mà, muộn rồi, hắn cười khinh một tiếng, rồi dùng niệm mà bắn ra một tia sáng. Xuyên qua cánh của đối phương, cảnh cáo lấy cô ta. Vũ phí nhăn hết cả mặt, ôm lấy cánh của mình, máu chảy đầy ra. Đối với điều tộc mà nói, cánh chính là mạng sống thứ hai của bọn họ. Mà sở dĩ hắn không giết vũ phí, chính là nhắm vào huyết mạch của cô ta. Chỉ là hiện tại, cô ta còn chưa có thức tỉnh. Đối với hắn mà nói, giết cô ta rồi cũng là vô dụng. Nên mới giữ lại cho cô ta một mạng, đợi cô ta thức tỉnh rồi, đến lúc đó lại tính sau cũng không muộn. Đây xem như là chút trừng phạt nhỏ dành cho cô vậy. Còn có lần sau, không có đơn giản như vậy đâu. Hắn thu tay lại, nghiêm giọng mà cảnh cáo lấy. Rồi nắm lấy xích sắt mà thô bạo lôi cô ta đi đi. Ngươi còn đi theo ta làm gì? Không phải ngươi muốn trở về bộ tộc của mình sao? Tự mình mà đi đi, hắn thấy đứa bé cứ mãi leo đèo theo mình, hắn đi tới đâu là nó đi tới đó, nhịn không được mà hỏi lấy. Đại nhân, ngài có thể thu giữ ta ở lại bên cạnh ngài được không? Lượng chấp chấp đôi mắt to tròn của mình, khẩn cầu lấy hắn. Một màn vừa rồi của hắn, lại không khiến cho đứa trẻ này sợ hãi. Bởi vì nó biết, chỉ khi đi theo hắn, nó mới có thể có cơ hội trở về nhà. Còn không, bị bắt lại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngươi có tác dụng gì? Hắn vốn dĩ còn không định quan tâm tới đứa trẻ này, nhưng linh cảm mách bảo cho hắn biết, giữ đứa trẻ này ở lại bên cạnh thì ngày sau hắn sẽ có tác dụng. Còn có thể nấu cơm, giặt giũ, làm việc vặt, chuyện gì cũng có thể làm được, Lượng vì không muốn bị bỏ rơi, liền hết sức mà khoe mẽ. Ừm, cũng không tệ. Đưa ngươi theo vậy, hắn nhẹ gật đầu, trong lòng tự có tính toán. Ie, đứa bé vui mừng mà hò reo, như này thì không sợ bị bắt lại nữa rồi, càng là có cơ hội trở về nhà. Hắn giữ lại đứa trẻ này, là dùng để chăm sóc vũ phí. Dù sao thì, cô ta mà không hồi phục, làm sao mà thức tỉnh huyết mạch của bản thân? Không thức tỉnh huyết mạch, đối với hắn cũng chỉ là thứ đồ vô dụng. Hắn biết, Tắc Phi Thế Gia sớm đã ban bố lệnh truy nã đối với ba người bọn họ. Đối phương sẽ không cho phép bất kỳ ai khiêu khích quyền lực của đối phương cả. Hắn lại ngang nhiên gây chuyện như thế, đấy có khác gì là một lời tuyên chiến đâu. Hắn cần phải thay đổi hình dáng một chút để tránh rắc rối. Hắn vất tay một cái, dáng vẻ của ba người bọn họ liền theo đó thay đổi. Hắn thì biến thành dáng vẻ của Kim Tư, Lượng thì biến thành dáng vẻ của Mận, còn Vũ Phí thì biến thành dáng vẻ của Thúy. Bọn họ cũng dễ dàng mà hành động hơn. Chỉ cần không bất cẩn, thì khó ai mà phát hiện ra được. Hoa, đây là pháp thuật sao? Ngài còn biết cả pháp thuật nữa sao ạ? Lượng nhìn mình hiện tại, rồi lại nhìn hắn với vẻ đầy ngưỡng mộ. Đừng hỏi nhiều, đối với nhóc mà nói, không tốt đâu, hắn thì lại là mặt lạnh, thờ ơ mà đáp. Sau khi thay đổi hình dạng, hắn liền tìm một quán trọ mà nghỉ ngơi. Vì an toàn, hắn cũng chỉ đành chọn một quán trọ khuất bóng, ít người qua lại. Hắn đi vào trong một con hẻm nhỏ, tìm mãi tìm lui cuối cùng thì cũng tìm được một quán trọ phù hợp với yêu cầu. Ông chủ, cho ta một phòng trọ. Hắn quan sát nơi đây một lượt, điều kiện còn là hơi tệ một chút nhưng miễn cưỡng thì chấp nhận được. Khách quan, ba người nhưng chỉ có một phòng thôi sao? Ông chủ quán trọ nhìn tới ba người bọn họ, nghi hoặc mà hỏi. Ông hỏi nhiều quá đấy, ta nói sao thì nghe vậy đi. Hắn dùng niệm tác động lên trên người ông chủ quán trọ, âm thầm điều khiển lấy ông ta. Vâng, thưa ngài, phòng của ngài đây. Ông chủ quán trọ lấy ra một thanh chìa khóa, đích thân mà dẫn bọn họ vào phòng. Diện tích căn phòng này không lớn, chỉ tầm 20 mét vuông, lại chỉ có một chiếc giường nằm. Nhưng đối với ba người bọn họ mà nói, như thế này đã là quá đủ rồi. Dù sao cũng không thể quá phô trương được. Nhóc ở lại chăm sóc cô ta đi có chút chuyện. Một lát nữa sẽ trở về, hắn dặn dò lấy lượng, rồi cứ thế mà xoay người mà đi mất. Sau khi sắp xếp cho hai người bọn họ xong, hắn liền tìm đến một góc, bày ra một sạp bói, thả dây dài mà câu cá lớn. Năng lực dự đoán của hắn không chỉ có thể nhìn thấu tương lai của bản thân mà còn có thể nhìn thấu tương lai của người khác. Hắn phải triệt để mà tận dụng năng lực này. Coi bói đây, bói tương lai coi vận hạn, chuyện quỷ gì cũng coi ra được. Ai rảnh thì đến mà xem đi, không rảnh thì cũng ghé vào xem sao. Biết đâu thay đổi vận mệnh thì sao? Hắn ngồi đó, giao một cách máy móc. Ngươi giao cái kiểu gì vậy? Giao kiểu đó, ai mà tìm ngươi coi bói, bất ngờ có người qua đường thấy vậy, tò mò mà đứng lại. Là một thiếu niên tầm 20 tuổi, mặc trên người là một loại gấm thượng hạng, ngang hông lại có một mảnh ngọc. Nhìn là biết, thân thế ắt hẳn không phải là dạng tầm thường. Chương 93, tắt phi thế gia chương 93, tắt phi thế gia chẳng mấy chốc, người mà hắn đợi đã xuất hiện nhưng hắn không thể vì thế mà gấp gáp được, nếu không đối phương sẽ sinh nghi. Hắn cần phải chậm rãi, mới có thể từng bước mà dẫn dắt đối phương đi vào trong kế hoạch của hắn. Ta giao cái gì thì kệ ta, ngươi có coi hay không mà nhiều chuyện thế. Không coi thì cút đi, lạng quạng ở đây ta đánh cho giờ. Hắn lại chẳng để đối phương vào mắt, hách dịch mà đáp lấy. Hoa, hống hách thế. Vậy thì bói cho ta một quẻ đi. Xem một chút nữa, ta có bị đánh hay không. Hay là ta đánh người ta, đối phương liền ngồi xuống, xem thử hắn có năng lực gì mà lại dám phách lối đến như vậy. Trông ngươi, tướng tá cũng phú quý đấy. Từ nhỏ cho tới lớn ắt hẳn là chưa từng bị ai đánh qua. Cái này, có đúng không? Hắn nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới chậm rãi mà cất tiếng. Điều này mà ngươi cũng nhìn ra, hay thật đấy. Đối phương thoáng chốc lộ vẻ kinh ngạc, đã bắt đầu tin tưởng lấy lời hắn nói. Nhìn quần áo trên người ngươi kìa, đuôi sao mà không thấy, đều là đồ đáng giá cả, ra thế ắt hẳn cũng không phải là dạng tầm thường đây. Hắn cười dễ một cái, trông rõ là gợi đòn. Ngươi đối phương còn muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cướp lời rồi. Ừm, mạng ngươi rất tốt nhưng đáng tiếc sắp không còn tốt được nữa rồi. Sắp tới đây không quá 3 năm, gia đình của ngươi sẽ gặp đại họa, mà đại họa này lại đến từ kẻ thù cũ lâu năm, cẩn thận vào. Hắn tiếp tục mà nói, ngựa khí bất chợt lại trở nên nghiêm túc. Ồ, vậy là theo lời ngươi nói, ta phải làm gì đây? Đối phương nghiêm mặt lại, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên khác lạ hơn. Làm gì? Trong lòng ngươi không phải là tự rõ rồi sao? Còn cần gì phải hỏi ta? Hắn thở ơ, để đối phương tự mình mà bổ não lấy rồi xong, phí coi bói của ngươi là 100 đồng vàng. Xin mời thanh toán. 100 đồng vàng, ngươi ăn cướp đấy à? Đối phương nghe mà giật mình, 100 đồng vàng này, đủ để mua một căn nhà tầm trung ở đây. Vậy mà hắn lại đòi đến tận 100 đồng vàng, đây có khác gì là ăn cướp đâu? Ta mượn ngươi coi sao? Là ta ép ngươi coi hả? Là ngươi tự mình ngồi xuống coi, sao giờ lại dạy với ta rồi? Hay là ngươi không có tiền? Thôi vậy, xem như ta làm việc thì vậy. Không tính toán với ngươi. Ngươi, đi được rồi. Hắn phẩy phẩy tay, đuổi đối phương như đuổi tà. Cố tình mà chơi chiêu khích tướng. Thử, xem thường ai không có tiền thế. Đây, cầm lấy. Chút tiền này sao làm khó được ta, đối phương vì thể diện, không muốn trả cho hắn là không được. Trả rồi thì dùng rằng mà rời đi. Thanh Ly, người thuộc thanh thế gia một trong 8 thế gia ở nội thành. Là thế gia đối chọi gây gắt nhất với Tát Phi thế gia, và cũng là thế gia không tán thành chuyện buôn bán nô lệ nhất. Nhưng đáng tiếc, một mình bọn họ cũng không thể đối chọi lại được với 7 thế gia kia. Mà sở dĩ hắn nhắm vào đối phương là bởi vì hắn biết, dựa vào một mình hắn thì khó mà báo được thù. Hắn cần phải tạo nên một cơn sóng gió đủ lớn để quét sạch tất cả. Chỉ khi như thế, thù của hắn mới có thể được báo. Mà lúc này, một bên khác, Tát Phi Mã đã trở về nội thành. Tin tức đầu tiên nhận được, lại là tin một trong những cửa hàng buôn nô lệ của mình bị người khác phá hủy đi. Ý liền lại không có tức giận gì, mà chỉ nở ra một nụ cười đầy tà mị. Thú vị, lại có kẻ cả gan đến như thế sao? Tát Phi Mã ngồi đó, chống tay đỡ cằm, nửa cười nửa không. Bẩm, đã ban lệnh truy nã rồi. Nhưng đến nay lại không có tin tức gì. Nhưng thiếu gia yên tâm, trong vòng 3 ngày thuộc hạ sẽ bắt được tên đó mà đem đến trước mặt ngài. Để tùy ngài xử lý, tấn trọng, một trong những thuộc hạ trung thành của Tát Phi thế gia. Trên mặt là nửa chiếc mặt nạ che đi phần mặt bên trái. Trên người mỗi một nô lệ, đều sẽ lưu lại một ấn ký. Chỉ cần dựa theo ấn ký, liền có thể tìm được vị trí của bọn họ. Mà ấn ký này, nếu như không được đích thân chủ nhân xóa đi thì không sao xóa bỏ cho được. Bọn họ chính là dựa vào thứ này để mà tìm người. Vậy chuyện này giao cho ngươi vậy, ta đi gặp cha ta đây. Ngươi đừng làm ta thất vọng đấy. Tát Phi Mã đứng dậy, vỗ vai lấy đối phương một cái, thay cho lời muốn nói. Vâng, thuộc hạ sẽ không phụ lòng tin của ngài. Tấn trọng chấp hai tay lại với nhau, túi người mà nhận lệnh. Tắt Phi Mã đi đến cuối hành lang, bước vào trong một căn phòng lớn, với trang trí cực kỳ xa hoa. Treo giữa đó là một chiếc đèn chùm ba người ôm không hết, mà nằm trên giường lại là một ông lão to béo, nặng đến 200 cân. Sắc mặt cực kỳ kém, xanh xao đến nhợt cả da. "Cha, người khỏe chứ?" Tắt Phi Mã đứng bên cạnh, hướng người trước mắt mà hỏi lấy. "Là con đấy à, Tắt Phi Văn, cha của Tắt Phi Mã và cũng đồng thời là gia chủ của Tắt Phi thế gia lão già này, e là sắp không xong rồi." "Cha, người đừng nói thế. Con đã cho người thông cáo, sớm thôi bệnh của cha sẽ được trị khỏi." Tắt Phi Mã hai mắt hơi nhíu lại, giọng cũng trở nên trầm hơn. Còn hắn lúc này thì sau khi lừa được 100 đồng vàng, liền mua một ít thức ăn mà trở về. Mở cửa phòng ra, mắt thấy là Vũ Phi đang nằm trong một góc, còn Lượm thì đang dọn dẹp nơi này. Thân hình nhỏ bé đó, vậy mà lại cực kỳ tháo vát. Hắn tiện tay mà đặt thức ăn lên bàn. "Đại nhân, ngài về rồi." "Hoa, mùi gì thế?" "Thơm quá." Lượm thèm đến nhỏ dãi nhưng không được hắn cho phép, nó chẳng dám mà động tay đến. "Cho các ngươi ăn đấy, ăn đi." Hắn nhìn vẻ mặt háo hức của đối phương, rồi nhẹ nhàng mà nói. "Là cho con ăn sao?" "Hoa, đại nhân, ngài tốt quá, đợi đến khi được hắn cho phép, Lượm mới ăn lấy mà ăn để." Mặc dù đây chỉ là loại bánh bao bình thường nhất nhưng so với thức ăn trước đó của bọn họ, còn chẳng bằng là cơm thừa cánh cạn, đây không khác gì mỹ vị nhân gian cả. Đứa trẻ này muốn đến tận 5 cái nhưng không quên trừ lại một phần cho Vũ Phí ngon lắm, chị ăn không? Nhưng Vũ Phí chỉ nhìn mà không đáp một lời nào, mặc cho bụng cô ta đói meo. Cô ta đến giờ, vẫn là không chịu khuất phục trước hắn. Sự căm thù của cô ta đối với nhân tộc, đối với hắn, mỗi lúc một nhiều hơn chứ không có ít đi. Cô ta không ăn thì mặc cô ta, nhóc không cần phải quan tâm tới đâu. Lo chuyện của nhóc đi là được, hắn lạnh lùng, chẳng màn mà để tâm tới đối phương. Rồi ngồi xuống giường, chuyên tâm mà tu luyện huyết hành quyết. "Chị, ăn đi." "Đừng để bản thân đói." Lượng len lén đem đến một cái bánh bao, rồi nói nhỏ với cô ta. Thấy hắn nhắm chặt đôi mắt, không có bất kỳ phản ứng nào, Vũ Phi mới nhận lấy bánh bao, ăn một cách ngấu nghiến. Cô ta không phải là không muốn ăn, chỉ là không muốn ăn trước mặt hắn mà thôi. "Chịu ăn rồi sao? Ta còn tưởng cô có chết cũng không ăn cơ chứ." Không biết từ lúc nào hắn đã mở mắt ra, chăm chăm mà nhìn lấy cô ta. Khu khu cụ, khiến cho Vũ Phi bị nghẹn, ho sặc ho sủa. Thấy hắn với vẻ mặt đầy ai oán. Chương 94, trị bệnh. Chương 94, trị bệnh. Hôm sau, trời vừa sáng là hai người bọn họ đã không thấy hắn đâu. Mà hắn của lúc này lại đang thong dong dạo phố. Trên đường đi, thấy đám đông bu nghẹn lại với nhau, nói to nói nhỏ gì đó. Vì tò mò, hắn liền ghé vào thử xem sao. Trên bảng là một tờ thông cáo, nói rằng gia chủ của Tát Phi thế gia mắc phải một căn bệnh lạ. Cả người suy nhược, xanh xao héo mòn, ăn uống đều không ngon. Nếu như ai có thể chữa khỏi, ắt có trọng thưởng. Còn có thể tùy ý chọn lấy một món bảo vật của nhà bọn họ. Bệnh này sao? Chỉ là chán ăn thôi mà, ta chỉ được. Hắn khóe môi hơi nhếch lên, đứng giữa đám đông mà tự tin nói: "Ngươi đừng có mà làm càn, không chỉ được là mất mạng như chơi đấy. Có mấy người vì phần thưởng che mở mắt, kết quả là chị không được bệnh. Ngươi biết kết cục của bọn họ là thế nào không? Là chết không toàn thây đó." Người bên cạnh thấy thế, vội mà khuyên can lấy hắn: "Ê, chuyện này không cần ngươi phải bận tâm. Ta tự mình có tính toán." Hắn nghiêng đầu, lại không để lời đó vào tai. Thế là, hắn sẽ lấy bản thông cáo đó, ngang nhiên mà đi đến Tát Phi thế gia. Mặc dù là bị bọn họ truy lùng nhưng hắn lại không sợ, trực tiếp đi vào hang ổ kẻ địch thế này thì nó mới kích thích. Không vào hang cọp thì sao bắt được con? "Thiếu gia, có kẻ nói chị được bệnh cho lão gia. Mời ngài xem qua." Đích thân Trọng Tấn là người dẫn hắn bảo, còn là dẫn đến trước mặt của Tát Phi Mã. Mà đối phương lúc này lại đang đứng quay lưng về phía họ. Khoác trên cổ là một chiếc khăn choàng bằng lông, trông rõ là sang trọng. "Ngươi nói, ngươi có thể trị bệnh cho cha ta. Lấy gì để chứng minh đây?" Tát Phi Mã xoay người lại, nhìn đến. Thấy dáng vẻ non trẻ này của hắn, không khỏi hoài nghi. "Chứng minh sao? Vậy ngài muốn ta chứng minh như thế nào? Ta sẽ chứng minh thế đấy." Hắn chắp tay sau lưng, điềm đạm mà trả lời. "Người đâu, đem một tên nô lệ bị bệnh sắp chết đến đây. Ta phải xem, ngươi lấy đâu ra dũng khí mà trước mặt ta nói ra lời này." Tát Phi Mã ngồi xuống ghế chính, một tay chống cằm, nghiêm nghị nhìn hắn. Theo đó, một lao giả ốm đói được lôi đến, ốm đến lòi cả bẹ sườn. Quần áo rách rưới, cả người dơ giấy bẩn thỉu. Miệng ho sặc sụa, đờ đẫn mà không biết gì. Nam gục ra đó, như ngươi sắp chết đến nơi vậy. Cơ thể hư nhược lại cộng thêm lớn tuổi, lao lực quá độ dẫn đến viêm phổi nặng. Bệnh này, nếu là người khác thì không trị được rồi. Mai là gặp ta đấy, hắn chỉ cần nhìn sơ qua, liền có thể nói rõ bệnh tình của đối phương. Cái này thì đơn giản thôi, chỉ cần uống thứ thuốc này của ta vào rồi. Thuốc vào liền khỏi. Hắn từ trong người lấy ra một viên thuốc màu đỏ, lại ngồi xuống, đút cho đối phương uống. Nhưng lại âm thầm mà thả vào trong miệng đối phương một con trùng nhỏ. Đó mới thực sự là thuốc trị bệnh của hắn. Đối phương ban nãy còn ho một cách dữ dội, thuốc vào liền hết. Sau đó thì nôn ra một búng máu, liền không còn ho nữa. Tức thì sắc mặt đã trở nên hường hào, tràn trề sinh lực mà đứng dậy. Tắt Phi Mã lại nheo mắt, chăm chăm mà nhìn lấy đối phương. Cảm ông lão đó còn chưa nói hết câu, đầu đã lìa khỏi cổ. Chỉ là một nô lệ lại dám làm bẩn nơi này, đáng chết. Tấn Trọng như hiểu ý, rút kiếm chém chết đối phương mà không hề suy nghĩ. Một màn này khiến cho hắn sửng sở mà nói không nên lời. Chém chết rồi sao? Vậy mà cũng bảo ta cứu, trốn công chết đi được. Hoa, ta mới vừa cứu xong, các người lại giết. Lý nào thế? Hắn nhịn không được mà bung lời phàn nàn lấy mấy câu. Ngươi có ý kiến gì sao? Tắt Phi Mã lạnh lẽo mà nhìn đến hắn, ánh mắt ấy khó mà do nông sâu. Ý kiến? Tất nhiên là không rồi. Dù sao đây cũng là người của ngài, ngài muốn biết thì giết, liên quan gì đến ta cơ chứ? ta chỉ là muốn nói, ta chứng minh như vậy có đủ làm ngài hài lòng hay không mà thôi. Hắn điềm nhiên như không, rồi tươi cười mà đáp. Đủ rồi, ngươi có tư cách trị bệnh cho cha ta rồi, một màn đó của hắn, Tắc Phi Mã cũng coi như là tạm hài lòng. Nhưng trước khi chữa bệnh, ta có điều muốn nói. Phương pháp của ta có chút đặc biệt. Trong quá trình điều trị, bất kể là ai cũng không thể xen vào, bao gồm cả ngài. Nếu như ngài đồng ý thì ta mới chữa, còn không thì thôi vậy. Hắn cũng nhân cơ hội này mà đặt ra điều kiện với đối phương, tạo tiền để cho bản thân về sau. Được, nhưng nếu như không trị khỏi bệnh cho cha ta, ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy. Tắc Phi Mã bất chợt lại đổi giọng, âm trầm mà nói với hắn. Chuyện này không cần ngài lo, ta tự tin như này, sao có thể thất bại được? Hắn tâm cao khí ngạo, đầu luôn ngẩng cao hết mức có thể. Mong là ngươi nói được làm được. Tấn Trọng, dẫn hắn đến chỗ cha ta đi. Tắc Phi Mã nhẹ cười nhưng nụ cười này lại đầy ma mị. Theo chân Tấn Trọng, hắn đi đến trước một cánh cửa, bước vào, nhìn bộ dạng này của Tắc Phi Văn, hắn ban đầu còn là có chút bỡ ngỡ. Không ngờ tới, gia chủ của Tắc Phi thế gia lại béo đến mức độ này, cả người, đâu đâu cũng đều là mỡ và mỡ. Ngươi là kẻ có thể trị bệnh cho ta đó à? Không cần nói nhiều, vào việc đi. Ta chờ không nổi nữa rồi. Tắc Phi Văn thở phì phò, lập tức mà ra lệnh cho hắn. Đây là xanh sao ốm yếu đó à? Ta thấy, đây là sắp béo chết đây mà. Bệnh của ngài khá là nghiêm trọng, nên cách thức chữa trị cũng tương đối là đặc biệt. Cần ngài phải hợp tác với ta, chịu khổ rồi. Hắn thì lại không gấp, từ tốn mà bước quanh đối phương lấy một vòng. Được, chỉ cần trị khỏi bệnh cho ta, gì cũng được. Tắc Phi Văn chẳng cần nghĩ, liền đáp ứng. Dù sao cái cảm giác bệnh tật này, chẳng dễ chịu một chút nào cả. Vậy thì, đắc tội rồi. Hắn lấy ra một sợi dây thường to, rồi đem đối phương trói lại. Không chỉ trói lại mà còn treo lên. Đây là cách chữa bệnh của ngươi. Sao ta cảm thấy, nó không đáng để tin tưởng vậy? Tắc Phi Văn nhíu hết cả mặt, cách trị bệnh này đây cũng là lần đầu lao thấy. Đúng vậy, hắn gật đầu, nhẹ cười nham hiểm. Đầu giờ chiều, Tắc Phi Văn bị trói đã qua 3 giờ đồng hồ. Cả người như bị bắt kiệt vậy, rũ rượi mà nói không nên lời. Dây thường siết chặt vào da thịt, khiến lao ta đau đến nhăn mặt. Này có khác gì là đang dạy vào người ta đến chết đâu. Ngứa quá, khó chịu quá. Ta nói rồi, mau cởi trói cho ta. Tắc Phi Văn rên rỉ, ánh mắt cũng trở nên tân thờ hơn. Cởi trói? Ngài nói gì thế? Cởi trói rồi thì còn trị bệnh cái gì nữa? Ngài chịu khó một chút đi, rất nhanh thôi sẽ hết bệnh đấy mà. Hắn thì lại không để lời đó vào tai, vắt chân mà ngồi chéo ngoậy. Ngươi dám bất kính với gia chủ? Tấn Trọng đem thức ăn vào, lại thấy gia chủ mình nhất mực tôn kính bị trói treo lên thế kia. Trong lòng liền trào dâng một cảm giác tức giận đến đỏ cả mặt. Ngươi đâu, đến đây bắt tên này cho ta. Tức thì, một đám người xông vào, bao vây lấy hắn. Ai nấy cũng đều giữ rằng cả. Ta là đang bị bệnh cho gia chủ, kẻ nào dám làm loạn? Nếu như là làm lỡ dỡ việc ta cứu người, ai trong các ngươi gánh nổi phần hậu hoạn này đây? Hắn trầm giọng cảnh cáo lấy bọn họ. Chương 95, khỏi bệnh. Chương 95, khỏi bệnh. Lời hắn vừa nói ra, chẳng ai là dám xông lên nữa cả, bởi vì chẳng ai là muốn gánh lấy trách nhiệm. Đúng lúc này, Tắc Phi Mã lại bước vào. Nhìn vào bầu không khí căng thẳng này, ý liền hiểu ra tình hình nhưng lại không nói gì. Thiếu gia, ngài đến rồi. Ngài xem, hắn Tấn Trọng đội cáo trạng hắn nhưng đối phương lại chẳng hề để ý đến. Chữa bệnh thế nào rồi? Tắc Phi Mã nhìn cha mình bị trói thế kia, sắc mặt lại chẳng có chút nào là thay đổi. Tình hình rất tốt, nếu như không bị phá đám. Đảm bảo với ngài, trong vòng 10 ngày sẽ khỏi bệnh, hắn điểm tính khai báo, không quên mà đá xéo lấy ai kia. Ừm, Tắc Phi Mã chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, rồi xoay người lại mà rời đi. Thiếu gia Tấn Trọng thấy vậy, còn là muốn nói gì đó. Thử, Tắc Phi Mã liếc mắt nhìn sang, ánh mắt ấy đầy dây sự chết chóc. Không có gì, là thuộc hạ nhiều lời rồi, Tấn Trọng biết là mình đã quá phận, liền túi người mà nhận lỗi. Nếu như là người khác, Tắc Phi Mã thật sẽ trừng phạt đối phương. Nhưng đây lại là hắn, một kẻ tâm cao khí ngạo, tự tin phải nói là có thừa. Mà sự kiêu ngạo đó lại đến từ bản lĩnh của hắn. Ý đi muốn xem, hắn thật là có bản lĩnh gì mà lại dám ngạo mạn đến vậy. Đêm đến, Tắc Phi Văn bị hắn treo ngược lên, cảm giác càng là khó chịu hơn bao giờ hết. Cơm nước gì hắn cũng đều không cho ăn, cùng lắm chỉ cho hút cháo loãng, lại bị hắn treo lên lâu đến như vậy. Dày vò thế này, ai mà chịu cho được. Tắc Phi Văn nếu như không phải là không còn chút sức lực nào cả thì thật muốn một đòn đánh chết hắn. Thả ta ra, không thì ta sẽ cho người chém chết người đấy. Tắc Phi Văn gào lên một cách điên cuồng, vùng vẫy một cách kịch liệt. Đây cũng là chút sức lực cuối cùng của lão ta. Ta nói rồi, ta muốn ăn, ta muốn uống rượu. Thả ta ra. Đại nhân, ngài không thể nữa chừng bỏ cuộc như vậy được. Bằng không công sức đã bỏ ra trước đó, đều là công có cả. Ngài chịu khó, khổ, một tí đi. Hắn ngồi một bên nhấm nháp ly trà mà nói, nhàn nhã không thôi, như trêu người đối phương vậy. Khốn kiếp, khốn nạn mà Tắc Phi Văn lầm bầm mà mắng chửi lấy hắn, từ trước cho đến nay lão ta có bao giờ phải chịu khổ như này. Đến ngày thứ ba, Tắc Phi Văn hoàn toàn mà suy sụp. Cả người chẳng còn tí khí sắc nào cả, muốn gào cũng gào không nổi nữa, nhìn như người sắp chết đến nơi vậy. Cứ tiếp tục cái đà này, đừng nói là khỏi bệnh. Còn mạng hay không, đó là mới quan trọng. A, thả ta ra. Coi như ta cầu xin ngươi, thả ta ra. Tắc Phi Văn miệng liên hồi mà ý ế, người từ hơn 2 tạ như lão ta. Giờ cân bội chắc còn được 70 kg thiếu Tấn Trọng đâu. Đến đây cho ta. Ta muốn biết thai quả đấy, tên mập nhà ngươi sao nói nhiều thế. Có tin, ta cắt lưỡi ngươi không hả? Hắn lại tỏa ra thái độ lồi lõm, còn vỗ mạnh vào mặt lao ta một cái nữa. Ngươi Tắc Phi Văn thấy thái độ này của hắn, đôi phần mà bất ngờ. Ngươi cái gì mà ngươi? Nhìn lao già ngươi kìa, ăn cho mập thây mập thì ra, rồi mắc bệnh làm gì không biết nữa. Nói cho ngươi biết, ta không biết trị bệnh đâu. Chính là cố tình dạy vò ngươi đấy.
Sao nào, ngươi làm gì được ta?
Hắn càng mắng thì càng hăng, chẳng hề xem đối phương ra gì cả.
Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tắt Phi Văn tức đến đứng người, vung lời đe dọa lấy hắn.
Sợ, sợ chết đi được.
Ta sợ ngươi chết đấy. Hắn lấy ra một sợi roi dài, vừa nói mà vừa quất mạnh vào người lão ta,
khiến cho lão ta đau đến nhăn hết cả mặt.
Tên kia, ta giết ngươi! Tắt Phi Văn hét lớn, bạo phát sức mạnh.
Lão ta có bao giờ chịu qua nhục này?
Dây thừng trên người liền đứt, uy áp tỏa ra là vô cùng khủng bố,
trực tiếp ép hắn lui bước về sau.
Chúc mừng đại nhân, đại công đã cáo thành,
bệnh của ngài đã khỏi.
Ngài xem, hắn chắp tay cúi người, cung kính mà nói,
chẳng còn dáng vẻ tiêu ngạo kia nữa.
Đã khỏi.
Đúng vậy, thật đã khỏi.
Ha ha, cảm giác này vẫn là sảng khoái làm sao. Tắt Phi Văn nhìn bản thân từ trên xuống dưới, quả thật là bệnh đã khỏi,
cảm giác cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn nặng nề như trước nữa.
Liên cười một cách sảng khoái, rồi lại nhìn tới hắn, ánh mắt đống chốc lại tràn ngập sát khí. Nhưng mà ban nãy ngươi đánh ta, đau đấy.
Bệnh của ngài là do ngài hưởng thụ cuộc sống sung sướng quá lâu, ăn nhiều đồ bổ lại ít vận động,
dần dần ngày này qua tháng nọ tích tụ quá nhiều lại không được giải phóng nên mới sinh ra bệnh.
Mà sở dĩ tiểu nhân làm những việc đó là vì kích thích ngài,
chỉ khi kích thích đến cực điểm, giải phóng hết tất cả,
bệnh của ngài mới có thể khỏi.
Hắn ra sức mà giải thích nhưng khỏe môi lại hơi nết lên nụ cười.
Đánh đối phương cũng đã tay quá đi thôi.
Ngươi được lắm, nể tình ngươi đã trị khỏi bệnh cho ta, ta không tính toán với ngươi nữa. Nghe hắn nói thế, Tắt Phi Văn phần nào đã ngồi ngoài cơn giận.
Người đâu, vào đây cho ta.
Bảo vật của ta đều đem hết lên đây. Tắt Phi Văn cho người đem lên vô số bảo vật bày đến trước mặt hắn.
Chỉ là độ sáng thôi là đã đủ lóe mắt người nhìn rồi, như đã hứa đây là phần thưởng của ngươi.
Bảo vật của ta tùy ý ngươi chọn lấy một món.
Nào dám, được chữa bệnh cho ngài là phước phần của kẻ hèn này,
sao ta có thể đòi hỏi thù lao được. Hắn lập tức từ chối, vì hắn biết muốn làm chuyện lớn thì không thể vì cái nhỏ mà ảnh hưởng được.
Tên này được đấy.
Tắt Phi Văn bất giác mà nảy sinh hứng thú với hắn.
Sau đó hắn cáo lui.
Bước đầu như này đã là không tệ rồi, giờ hắn chỉ cần đợi đối phương đến tìm mình nữa là kế hoạch của hắn thành công hơn một nửa.
Nhưng trước mắt hắn còn có chuyện khác cần phải làm.
Đại nhân, ngài trở về rồi.
Mấy ngày này ngài đi đâu thế?
Con lo cho ngài làm đấy. Lượng thấy hắn trở về lập tức là chạy đến, nhiệt tình mà hỏi han.
Nhưng hắn lại chẳng hề mà để tâm tới đứa trẻ này.
Vết thương trên người cô xem ra đã phần nào lành lại rồi nhỉ? Hắn bước đến tỉ mỉ quan sát lấy vũ phí.
Cũng đã đến lúc hắn thực hiện bước tiếp theo rồi.
Ngươi muốn làm gì? Trong những ngày mà hắn không có ở đây, vũ phí chưa phải là chưa từng nghĩ qua việc bỏ trốn.
Chỉ là vết thương trên người cô ta chưa khỏi hẳn, lại cộng thêm việc Tát Phi thế ra không ngừng truy lùng,
cô ta muốn trốn chạy đó là điều không thể nào, chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng mà ở lại đây.
Ta muốn làm gì ấy ạ?
Cô không cần phải biết đâu, cứ ngoan ngoãn ngồi im cho ta là được rồi. Hắn đặt bàn tay phải lên trên đầu của vũ phí, muốn thông qua việc cưỡng ép mà thức tỉnh huyết mạch ẩn giấu của cô ta.
Thay vì dùng niệm như thông thường, lần này hắn dùng là khí.
Hắn muốn thử xem khí có những công dụng nào.
Lập tức vũ phí liền có thể cảm nhận rõ cả người cô ta nóng bức,
chạy khắp cơ thể là một luồng sức mạnh mãnh liệt, khiến cho máu trong người cô ta không ngừng mà nóng lên,
cảm giác toàn thân như thiêu như vậy.
A a a,
đau.
Vũ phí tiếng thét đó đau đến xé lòng, nếu như không phải hắn sớm đã phong bế căn phòng này thì e là với tiếng hét đó 10 dặm xung quanh đều có thể nghe thấy.
Đau sao?
Cố mà chịu đi, không được cũng phải được cho ta. Hắn thậm chí không dừng lại, còn là tăng cường chuyển khí hơn nữa, muốn ép ra cực hạn của đối phương,
chỉ khi như thế mới có cơ hội thức tỉnh huyết mạch.
Chương 96, đấu trường. Chương 96, đấu trường. Nhưng với thể chất hư nhược hiện giờ của vũ phí, cô ta làm sao có thể chịu nguồn sức mạnh cuồng bạo này.
Cô ta chỉ kịp mà hét lên một tiếng thật lớn, rồi phun ra một ngụm máu tươi,
ngã ngang ra đó ngất xỉu, hơi thở cũng yếu dần đi.
Chậc, mới đó đã không chịu được rồi sao?
Biết vậy chỉ thương cho cô ta trước rồi. Trước một màn này hắn lại chẳng có bất kỳ cảm xúc nào, phủi tay như không.
Nhóc con, giao cho nhóc đấy, chăm sóc cho cô ta đi. Hắn nói rồi xoay người mà đi mất.
Chị không sao chứ? Lượng một mặt lo lắng chạy đến bên cạnh cô ta hỏi mãi nhưng chẳng có lấy một lời hồi âm.
Đây là số phận của nô lệ, bọn họ cũng chẳng lấy gì mà làm lạ,
bị thương cũng chỉ là chuyện thường ngày, bỏ đói cũng là chuyện như cơm nữa,
đến quyền con người cơ bản cũng không có thì đòi gì đến quyền công bằng.
Vì quá lo lắng sợ rằng vũ phí sẽ gặp chuyện, Lượng len lén mà rời khỏi phòng, muốn mời thầy thuốc xem bệnh cho cô ta. Nhưng còn chưa kịp rời khỏi quán trọ đã bị hắn bắt gặp.
Hai người bốn mắt mà nhìn nhau,
Lượng sừng người lại nói không nên lời,
còn chưa kịp giải thích đã bị hắn kéo vào phòng ném ngã ra đó.
Đứa trẻ này biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn rồi,
nếu không có giải thích thỏa đáng e là bản thân khó mà tránh khỏi tai họa.
Không phải ta đã bảo là không được rời khỏi đây sao?
Ngươi vậy mà lại dám trái lệnh ta, muốn chết à?
Hắn nhíu chặt đôi hàng chân mày, gằn giọng mà hỏi lấy.
Đại nhân, Lượng chỉ là muốn mua một ít thuốc cho chị thôi,
mong ngài tha tội, ta hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Lượng vội mà giải thích với hắn, không quên mà bày ra dáng vẻ đáng thương.
Mua thuốc?
Ta cho phép chưa? Hắn đầy giận dữ, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm khắc. Sau này không có ý chỉ của ta lại tự ý hành động thì đừng có trách máu lạnh vô tình.
Ngay cả nhóc ta cũng giết, hiểu chưa?
Dạ hiểu. Lượng bị hắn dọa cho sợ, cúi đầu mà nhận lỗi,
ý gì hệt như một chú cún con vậy.
Hiểu rồi thì đem thứ này cho cô ta ăn đi. Hắn lấy ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho Lượng.
Đứa trẻ này cũng không dám hỏi nhiều, nghe theo lời hắn mà đút thuốc vào miệng vũ phí. khí sắc của cô ta cũng theo đó mà thay đổi, có thần sắc trở lại, hai má cũng hồng hào hơn. Lượm liền vui mừng. Sở dĩ hắn không cho phép Lượm ra ngoài là bởi vì trên người bọn họ có ấn ký nô lệ, mà căn phòng này đã được hắn cải tạo qua, có thể ngăn chặn được sự truy tìm của ấn ký đó. Nếu như để người của Tát Phi Thế Gia tìm đến đây thì phiền phức to rồi. Hai ngày sau, hắn đang thong thả mà dạo phố, nhưng thực chất là đang đợi con mồi dâng đến tận miệng. Đợi lâu đến như vậy, cuối cùng cũng để hắn đợi được rồi. Một bóng dáng quen thuộc chặn đường hắn. Thiếu gia của ta cho mọi người, Tấn Trọng mặt lạnh như tiền, cùng với một nhóm người mà bao vây lấy hắn. Không nói còn không biết, đây là đang mời hắn hay là đang áp giải hắn nữa. Đến rồi sao? Lâu hơn ta tưởng đấy. Mời ta, có chuyện gì sao? Hắn lại giả vờ như không biết gì, hiếu kỳ mà hỏi lấy. Đừng hỏi nhiều, ngươi cứ đi theo ta rồi sẽ biết. Tấn Trọng đi trước dẫn đường, hắn cũng chỉ đành lủi thủi mà theo sau. Dù sao hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Nơi mà đối phương dẫn hắn đến là một đấu trường, mà cái gọi là đấu trường này chính là người với người chém giết lẫn nhau. Mà thông qua đó, những kẻ ngồi trên khán đài sẽ là cược, lấy đó mà mua vui. Đây cũng là một trong những sản nghiệp kiếm ra tiền nhất của Tát Phi Thế Gia. Ngươi đến rồi sao? Ngồi đi. Tát Phi Mã ngồi trong một căn phòng sang trọng, có thể quan sát được toàn cảnh phía dưới. Thấy hắn đến, liền bảo hắn ngồi. Đây là hắn vừa ngu ngơ, đưa mắt mà nhìn quanh nơi này. Biết càng nhiều thì đối với hắn càng tốt. Là đấu trường của nhà ta, ngồi xuống mà xem đi. Đảm bảo ngươi sẽ thích. Tát Phi Mã nhàn nhã nhấp một ngụm trà, hương thơm nhẹ mà sảng khoái tinh thần. Trái ngược với đó là sự căng thẳng mà phía dưới sàn đấu mang lại. Là hai con người đang đánh sống đánh chết với nhau. Chỉ là hắn không ngờ tới, ở tại nơi này hắn còn có thể gặp lại người quen cũ. Dưới sân đấu kia là một bóng hình quen thuộc với hắn. Tuy đã khác xưa rất nhiều nhưng hắn chỉ cần nhìn qua là hắn có thể lập tức nhận ra ngay. Halo, là ngươi sao? Tên đó thấy là đối phương, hắn sững người trong giây lát. Nhưng rất nhanh, trên khuôn mặt của hắn lại chẳng còn biểu hiện bất kỳ biểu cảm nào. Halo bây giờ đã khác xưa rất nhiều, tay cầm truy sát, toàn thân đều là vết sẹo. Đặc biệt nhất là vết sẹo trải dài trên má trái, thứ hai mà đi xuống tới miệng, khiến cho vẻ ngoài của y cũng trở nên bằng trận hơn, chẳng còn cái dáng vẻ hiền lành của trước kia nữa. Ngươi thấy sao? Tên đó là một man tộc mà ta vô tình bắt được đấy. Sức lực rất lớn, đã ở đây được 3 năm rồi, lại chưa từng thua qua trận nào. Có phải là rất được hay không? Tát Phi Mã đắc ý mà khoe khoang với hắn, nghe ra còn là có chút tự tiêu. Tên đó à, cũng tạm được. Vừa hay ta đang thiếu một nô lệ hầu cận, ngài tặng tên đó cho ta được không? Hắn vừa mở miệng đã muốn người, nhưng chuyện này lại không dễ. Nghĩ hay nhỉ? Tây hái ra tiền của ta đấy, không tặng cho ngươi được. Tát Phi Mã nết mép cười, nhẹ lắc đầu. Tâm tư khó mà đoán được. Vậy sao? Tiếp thật đấy, hắn vừa như không quan tâm nhưng thực chất là không để cho đối phương nắm bắt được điểm gì ở hắn. Dưới sàn đấu, đối thủ của Halo là một tên hung hãn cũng không kém. To cao không khác gì một con trâu nước cả, sức lực lại rất lớn là đẳng khác. Tay phải cầm một thanh đại đao, không ngừng mà vung tới. Vung nhiều đến như vậy nhưng lại chẳng chém trúng được Halo một nhát nào cả. Ga, tên nhà ngươi, hôm nay chết đi. Ta sẽ là bá chủ của nơi đây, đối phương hét lớn, khí thế còn là không nhỏ. Nhưng Halo lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lui người mà tránh đòn của đối phương. Đối phương thấy thế, càng là điên cuồng vung kiếm hơn nữa. Ý lìa lui cho đến khi áp sát đến thành tường thì mới ngừng lại. Đợi cho đối phương áp sát thì lại bất ngờ mà phản công. Ngươi, chết! Halo chấp lấy thời cơ mà phản công, một kích mà tất sát kẻ địch. Áp sát, vung truy sát trong tay mạnh đến hết cỡ. Vung một tiếng, đầu đối phương liền bị đánh nát. Máu văng tung tóe khắp nơi, đối phương đổ người gục xuống. Còn thì Halo đứng đó ngạo nghễ với tiếng hò reo từ khán đài. Nhưng trên khuôn mặt của Yiye lại chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Thậm chí một cái chớp mắt cũng không. Nhìn cứ như là một cái xác vô hồn vậy. Dù sao loại chuyện giết người này, đối với y mà nói, nó cũng chẳng còn xa lạ gì nữa rồi. Ngươi có muốn thử một chút không? Tát Phi Mã nhìn sang hắn, rồi buông lời thăm dò. Xin đấy. Ta là một y sĩ, không phải đấu sĩ. Đánh đấm có được gì đâu mà ngài bảo, hắn lắc đầu, cười gượng mà đáp. Thế à? Vậy thì chờ lần sau vậy, Tát Phi Mã tạch lưỡi một cái, khó mà hiểu được. Lần sau cái gì cơ chứ? Ngươi thật là muốn ta đánh nhau đấy à? Hắn cười khổ, càng là phải cẩn thận hơn nữa. Chương 97, đấu thú chương 97, đấu thú sau đó, bọn họ xem thêm vài trận nữa thì kết thúc. Tát Phi Mã còn là dẫn hắn đi dạo quanh nơi đây một vòng. Dưới trường đấu này, nồng nặc một mùi mồ hôi, cảm giác còn là phần nào nóng bức, khiến cho người ta nhễ nhại. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tham quan nơi đây một lượt. Còn có quà cho ngươi đấy. Tát Phi Mã út út mở mở, còn hắn thì đi sát ngay phía sau. Thiếu gia, thiếu gia, chỉ cần làm người gặp bọn họ, đều sẽ túi chào. Chẳng ai là dám nửa phần bất kính cả. Đây là đấu thế. Sao tối đen như mực thế này? Càng đi thì càng vào sâu. Hắn cảnh giác mà mở lời dò hỏi. Không phải ngươi muốn một nô lệ sao? Ta cho ngươi đấy, tùy ý ngươi chọn. Tát Phi Mã dừng bước chân lại, quay đầu nhìn hắn mà nói. Hắn không cần bảo vật, tặng hắn một người cũng xem như là không tệ. Đưa mắt nhìn quanh nơi đây, mắt thấy là không ít người bị xiềng xích trói lại. Da trắng da vàng đều có, nam nữ lại không phân biệt, ngay cả người chết cũng có. Nhưng vì không muốn có thêm rắc rối, hắn chỉ đành từ chối tấm lòng tốt của đối phương vậy. Ngoài là y sĩ ra, ta còn có thể xem bói. Những người này đều không hợp mệnh với ta, ta không cần tới đâu. Phiền ngài bận tâm rồi, hắn lựa lời mà khước từ, ân tình mà bọn họ nợ hắn sao có thể dễ dàng trả dứt như này được. Xem bói? Cái này đáng tin sao? Tát Phi Mã nhướng một bên mày, vẻ mặt không khỏi nghi hoặc. Cái này tin thì là thật, không tin thì là giả. dù sao đó cũng chỉ là xem bói, sao có thể chính xác 100 được, hắn hư tình giả ý, cố tình mà khiến đối phương tò mò. Thú vị, vậy ngươi xem cho ta một quẻ đi, Tắt Phi Mã bị lời đó của hắn làm cho thích thú, liền muốn thử nghiệm xem sao. Xin mời ngài chia tay ra, hắn nhìn vào lòng bàn tay của đối phương, làm ra vẻ trầm ngâm, mất một lúc lâu rồi mới nói trong tương lai không xa, ngài sẽ gặp phải tai họa. Còn là tai họa sát thân, cả tộc tuyệt diệt. Mà tai họa này lại đến từ kẻ thù cũ của ngài, xin hãy cẩn thận. Tai họa? Kẻ thù cũ? Tắt Phi Mã nghe xong mà trầm tư, bởi vì kẻ thù có thể làm được chuyện đó, cũng chỉ có một nhà. Mà một nhà này lại không dễ dây vào kẻ thù của ta, tất cả đều bị tiêu diệt hết rồi, chỉ trừ có một nhà. Không lẽ, ngươi là nói đến nhà đó? Chuyện này ta cũng không biết, chỉ có thể tự ngài xem xét thôi. Đã nói đây chỉ là con bói, sao có thể chính xác được, hắn thành công khơi gợi thù hằn giữa hai bên, liền chơi trò mà giả ngu. Vậy sao? Chuyện này ta biết rồi. 3 ngày nữa, ta sẽ tổ chức một cuộc đấu thú lớn. Đến lúc đó, ngươi có hứng thú thì có thể đến xem. Ta chờ ngươi đến đấy. Tắt Phi Mã lướt qua, bất ngờ mà vô vai hắn lấy một cái. Vậy thì thật quá vinh dự cho ta rồi, ta nhất định sẽ đến, hắn lập tức mà nhận lời, lại bước thêm một bước nữa trên con đường báo thù của riêng mình. 3 ngày sau, hắn theo lời mời của Tắt Phi Mã mà tìm đến. So với trước đó, khán giả trên khán đài càng là đông gấp bội phần. Ai ai cũng đều phấn khích đến tột bậc cả, tiếng hò reo vang rền, cực kỳ náo nhiệt. Bất chợt, bầu không khí lại trở nên im ắng. Từ 4 góc, hàng trăm người bước ra, ai nấy cũng đều như con thú hoang vậy. Sặc mùi chết chóc, vũ khí trên tay thoang thoảng là mùi máu tanh nồng. Đừng nói là thú, người bọn họ giết qua đều không ít. Hôm nay, ai là người chiến thắng? Ta liền trao cho người đó tự do, các ngươi đừng làm ta thất vọng đấy. Tắt Phi Mã đứng trên đài cao, dõng dạc mà tuyên bố, càng là gia tăng khí thế của người ở phía dưới. Đáp lại ý là tiếng hò reo cuồng nhiệt của người trong sân đấu lẫn khán đài. Phần thưởng này cũng là quá lớn đi. Tự do, đó là thứ mà bất kỳ một nô đấu nào cũng đều mong muốn. Không ai là muốn bị giam cầm cả đời ở cái nơi này cả. Thật sao? Ta chờ ngày này quá lâu rồi. Ta sẽ thắng, ta sẽ rời khỏi đây cho các ngươi coi. Ừ, đó là ta mới phải. Ngươi mất vọng tưởng lại đi. Tự do sao? Chỉ có Ha Lô là trầm mặc, nhìn về phía của Tắt Phi Mã. Nhưng mà thứ y thấy được, lại chỉ một bức tường không lọt gió. Cái gọi là đấu thú, chính là để người chém giết với yêu thú. Mà yêu thú, chính là loại mạnh hơn nhiều so với động vật bình thường. Bọn chúng có năng lực, đều không khác gì tu hành giả. Như vậy thì nó mới tạo cảm giác kích thích với người xem được. Từ trong đường hầm bước ra, là một con hổ lớn với cái bờm sư tử, lớn còn hơn cả một con hà mã nữa, từng bước chân chậm rãi nhưng lại đầy bí mãnh. Trên đỉnh đầu là một chòm lông đỏ. Hổ sư, yêu thú cấp 3, tương đương với cấp sư của con người. Nó gầm lên một tiếng thật lớn, giờ ủ ủ dư âm chấn kinh bốn phương. Có người vì thế mà sợ hãi, đôi chân run lên bần bật. Đối diện với nó, bọn họ có thể cảm nhận rõ cái chết đang cận kề. Cái cảm giác này đã khiến cho một số người bất giác mà chùn bước. Bắt đầu, giết cho ta, Tắt Phi Mã ra lệnh, thanh âm mà vang vọng. Lời vừa dứt, hổ sư lao nhanh, giơ cao móng vuốt của mình. Người thì nó bị đánh bẹp, mặt đất thì bị đánh nát, máu be bét khắp nơi, càng là khiến cho mọi người sợ hãi. Đây có thể nói hoàn toàn là thế trận một chiều, nhưng lại có những kẻ không biết sống chết là gì, cầm vũ khí trên tay, lao nhanh đến hổ sư. Chỉ cần giết được nó, bọn họ liền có thể tự do. Cái giá này quá là mê người rồi, cho dù có chết, bọn họ cũng phải thử một phen. Còn hơn là cả đời bị giam cầm ở cái nơi này. Chết đi, một dịu toàn lực chém xuống, lại chỉ gây ra vết thương nhỏ trên người nó. Nó nhìn tới, một cào mà tiễn đối phương xuống địa ngục. Hắn ngồi mà quan sát, ánh mắt lãnh đạo. Loại chuyện giết chóc này hắn cũng không lấy làm lạ, nhưng máu tươi nhiều thế kia, khiến hắn không khỏi sụp sôi. Hắn phải kiềm chế lại, không cho phệ trùng làm loạn. Bằng không nguy mất, cảm giác này đúng là khó chịu chết đi được. Sao nào, có phải là tất kích thích không hả? Tắt Phi Mã một tay nâng ly rượu, từ tốn mà thưởng thức. Một tay thì ôm eo mỹ nữ bên cạnh, thưởng thụ lấy của vui. Lấy mạng người khác ra làm trò vui, chuyện này thú vị làm sao? Hắn ánh mắt không rời, một mặt vô cảm mà hỏi lấy. Thú vị, sao lại không? Ngươi xem đó, kẻ yếu chỉ xứng đáng trò tiêu khiển cho kẻ khác, mà kẻ mạnh lại có quyền chơi đùa người khác trong lòng bàn tay. Cảm giác đó, ngươi không thích thú sao? Tắt Phi Mã bóp lấy cổ của cô gái bên cạnh. Cô ta nghẹt thở đến đỏ mặt nhưng lại chẳng dám có bất kỳ hành động bất kính nào cả. Chỉ khi được y thả tay ra, cô ta mới thở lấy thở để thấy không. Đây chính là thứ mà kẻ yếu không bao giờ có được, quyền lực. Hắn chỉ nhìn mà không nói gì, quyền lực thì hắn không hứng thú nhưng sức mạnh thì có. Chỉ khi có sức mạnh thì mới có tất cả, bao gồm cả quyền lực, địa vị, tiền tài, nữ nhân. Và hơn cả, có thực lực mới có quyền quyết định số phận của bản thân mình. Bằng không cũng chỉ là con cờ cho người khác. Chương 98, nô lệ, tự do. Chương 98, nô lệ, tự do. Lại nói đến dưới sàn đấu lúc này, quá nửa số người đã bị giết, mặt sân đều nhuốm đầy máu tươi, nồng nặc trong không khí là một mùi tanh nồng. Sĩ khí ban đầu cao bao nhiêu thì bây giờ còn lại chỉ toàn là nỗi sợ hãi. Đối diện là yêu thú cấp 3, mà bọn họ mạnh nhất cũng chỉ có cấp giả. Cách biệt tuy không quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ. Nhất thời khó chiếm được ưu thế, nhưng có thể tiêu hao dần, đợi cho đến khi nó sức cùng lực kiệt, thì ai đứng đến cuối cùng còn chưa biết được đâu. Ha Lô từ đầu cho tới giờ vẫn chưa hề có động tĩnh gì, vẫn điềm tĩnh mà quan sát tình hình, chờ cho hổ sư không chú ý đến, mới âm thầm vòng ra phía sau nó. Cầm chắc vũ khí trong tay, là một chiếc truy sát, mạnh mẽ mà vung xuống một đòn, thành công làm nó bị thương. Hổ sư đau đớn mà gầm lên một tiếng thật lớn, quay đầu nhìn lại, mắt đối mắt với Halo. Người thú bọn họ, ý như hai con thú hoang nhìn nhau vậy. Bọn họ đều hiểu, chỉ có một bên là được quyền sống. Bên còn lại, không chết thì vong. Còn chưa để Halo nhìn rõ, hổ sư đã lao nhanh đến. Vung ra bộ móng đuốt sắc nhọn. Halo đỡ lấy, truy sát trên tay liền bị nó đánh bay. Nó bồi thêm một đòn nữa, ý liền bị đánh văng. Đập mạnh vào thành tường. Những người kia thấy hổ sư bị thương, tập hợp lại mà tấn công nó. Chỉ cần giết được nó, bọn họ liền có được tự do. Nhưng đáng tiếc, lại không chịu nổi một đòn. Gầm lớn một tiếng, cả đám bị đánh cho tan tác. Rời khỏi đây, Halo từ từ mà đứng dậy, mặc cho vết thương trên người. Ý gì vẫn nhất quyết muốn rời khỏi đây. Giờ đây sàn đấu còn lại, cũng chỉ là một người một thú bọn họ. Để ý chí làm chủ cơ thể, Halo chỉ có thể thắng chứ không thể thua. Hổ sư lao nhanh đến, ý liền dùng một quyền mà đáp trả nó. Bụp một tiếng, chấn kinh cả khán đài. Hổ sư gục ngã xuống đất, giữa trán là một lỗ to. Phần sọ bị đánh nát, Halo cũng khá khẩm hơn là mấy, xương cánh tay ý cũng gần như là vỡ vụn. Một đòn đó, đã là tất cả sức lực mà ý có. E là sau này, cũng chỉ có thể là một phế nhân. Ta. Tháng rồi, Halo mặc cho rôi chân run rẩy, vẫn gắng gượng mà đứng vững ý Lê Lan, rất nhanh thôi, anh sẽ tìm gặp em. Bên ngoài căng thẳng là thế nhưng bên trong phòng, bầu không khí lại êm đềm đến lạ. Như thể mọi chuyện ngoài kia đều không liên quan đến bọn họ. Nó như hai thái cực mà hoàn toàn trái ngược nhau. Kẻ phải đấu tranh mới có thể sinh tồn, người thì ung dung mà hưởng thụ cuộc sống. Thiếu gia, trận đấu đã kết thúc, người có dặn dò gì không? Tấn Trọng túi người mà bẩm báo, chờ lệnh mà hành sự. Dặn dò gì cơ chứ? Đã thành một kẻ vô dụng rồi, còn giữ lại làm gì? Ngươi không biết tự mình giải quyết sao? Không lẽ ngươi muốn biến ta thành một tên nuốt lời? Tắt phi mã hưng hở, lạnh giọng nói. Thuộc hạ đã rõ, Tấn Trọng lui ra ngoài, làm việc mà nên làm. Chậm, kết thúc rồi đó sao? Ở nhà còn có chút việc cần phải làm. Không còn chuyện gì, ta cũng lui đây, thấy đối phương rời đi. Hắn cũng tìm cách mà rời khỏi đây. Ừ, lui đi, Tát Phi Mã chẳng màn mà để ý đến sự đợi nhưng lại đợi cho đến khi hắn rời đi, ánh mắt của ý lại thay đổi, sắc sảo đến lạ thường. Halo thoi thóp hơi tàn, bước chân lê lết từng chút một. Cho dù có phải chết, ý cũng muốn rời khỏi đây. Cái nơi địa ngục này đã giam cầm ý quá lâu rồi. Và hơn cả, ý muốn tìm gặp lại người con gái mà ý từng yêu. Sao lại thành cái dáng vẻ này rồi? Thảm hại thật đấy, trong cơn mơ hồ, Halo nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, mơ màng thấy bóng người. Là ngươi, lời còn chưa kịp dứt, Halo đã gục xuống đất rồi. Tại Tát Phi thế ra, chờ đợi Tát Phi Mã là một bóng người. Quay đầu nhìn lại, hóa ra người đến là Minh Tu. Hai người bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau. Nhưng lần gặp mặt này, lại chẳng mấy là vui vẻ. Ngươi không định trở về đội sao? Minh Tu là người mở lời trước, vẻ mặt phần nào nghiêm túc. Trở về làm gì? Ta ở đây, không phải vui vẻ hơn sao? Cũng không cần phải nhìn sắc mặt người ta mà xuống nữa. Tát Phi Mã lướt qua đối phương, ngồi xuống ghế, điềm nhiên mà đáp. Tùy ngươi vậy, dù sao bọn ta luôn chào đón ngươi trở lại, Minh Tu nói rồi, xoay người mà đi mất. Để lại đây. Một mình Tát Phi Mã trầm ngâm mà không nói gì. Thời hạn tìm người của Tấn Trọng đã cận kề, mãi lại thiếu mất hai người, đang lúc bế tắc lại vô tình cảm nhận được tín hiệu của ấn ký nô lệ. Liền lần theo dấu vết mà tìm đến trước một quán trọ cũ kỹ. Nhìn vào nơi đây, rất phù hợp cho việc ẩn nấp, càng là khiến cho gã càng thêm chắc chắn. Là ở đây sao? Tấn Trọng đứng trước quán trọ, nơi mà Lượm và Vũ Phí đang nghỉ ngơi trốn cũng kỹ thật đấy. Ấn ký không có cảm ứng nữa à? Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Người đâu, phong tỏa nơi đây cho ta. Không có lệnh của ta, bất kể là ai cũng không thể tự ý ra vào, nghe hiểu không? Tấn Trọng lớn tiếng hạ lệnh, quán trọ liền bị một đám người bao vây. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Đây chỉ là một quán trọ nhỏ, được tiểu nhân dùng để kiếm cơm qua ngày. Ngài làm thế này, ta sao có thể kiếm cơm được nữa? Mong ngài giơ cao đánh khẽ. Ông chủ quán trọ vội vã chạy ra, ngăn cản đối phương làm cản. Cút qua một bên, ta làm việc đến lượt ngươi xen vào sao? Xếp phòng cho ta. Tấn Trọng một chân đá ngã đối phương, một tay thì lệnh cho người tiến vào. Chị ơi, chết rồi! Đám người kia tìm đến đây rồi, chúng ta phải làm sao đây? Lượn thông qua cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Một mặt quan ngại, đội bám mà báo hung tin cho Vũ Phí. Bình tĩnh lại, đừng hoảng. Với hình dạng hiện tại, bọn họ không nhận ra chúng ta đâu. Vũ Phí nói nhỏ, ra sức mà trấn an Lượm. Nó mà bị lộ thì cô ta cũng đừng hỏng mà yên thân. Xét phòng đây, đều tập hợp xuống sân hết cho ta. Ai mà không xuống thì đừng có trách bọn ta không nương tay đấy. Một nhóm người xông vào, tay cầm vũ khí, lệnh cho bọn họ ra ngoài. Rất nhanh, người có mặt trong quán trọ đều đứng thành một hàng ngay ngắn trước mặt Tấn Trọng. Đôi mắt của gã sắc lạnh mà lướt qua tất cả, bất chợt mà dừng lại trên người của Lượm. Mặc dù vẻ ngoài đã khác nhưng cảm giác của gã đối với đứa trẻ này vẫn là có gì đó khó tả. Nhóc kia, lại đây ta xem nào. Ta cảm thấy ngươi rất quen. Tấn Trọng chỉ tay về phía Lượm, lạnh giọng mà ra lệnh. Lượm như đứng hình ngay tại chỗ, hình bóng khi xưa trong tâm trí lại vừa về. Ngày tháng còn làm nô lệ đó, bị ngược đãi đủ điều. Nó sớm đã khắc ghi trong tâm trí non nớt này, là một nỗi ám ảnh kinh hoàng không thể nào dễ dàng quên đi được. Con nô lệ này, chút việc này cũng làm không xong. Nuôi ngươi phí cơm tốn gạo thật đấy, hôm nay ngươi nhịn đói đi, không là bỏ đói thì cũng là đòn roi. Chẳng ngày nào là thiếu cả ngứa tay quá. Nhóc con, lại đây, ta đánh vài cái nào. A, đừng. Đại nhân, đau con, mặc cho Lượng có van xin như nào, việc hành hạ chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi. Đau sao? Ngươi đau chứ có phải là ta đau đâu mà la lên. Còn la, ta cắt cái lưỡi ngươi giờ, không chỉ hành hạ về thể xác mà đám người đó, còn áp bức cả tinh thần của đứa trẻ này. nó cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng lấy tất cả.
Chương 99, Viên Hoa Lâu. Chương 99, Viên Hoa Lâu, đó là những ngày tháng khổ sở mà Lượm đã phải trải qua. Giờ mà bị bắt trở về, chờ đón nó là những ngày tăm tới đó. Trở lại với thực tại, mãi không thấy đối phương có phản ứng gì. Tấn Trọng càng là nghi ngờ. Ta nói nhóc đấy, không nghe sao? Lại đây. Tấn Trọng mất dần kiên nhẫn, ho giọng quát lấy. Lượm bước từng bước run rẩy, dù muốn hay không cũng chỉ có thể tuân theo. Hắn không có ở đây, đứa trẻ này còn có thể làm được gì? Vũ Phí cũng không thể làm gì, ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. Long thấp thỏm mà không yên. Ố là la, là ai đây? Là người anh em Tấn Trọng của ta đây mà, ngươi đến đây là muốn tìm ta. Không phải mới vừa gặp đó sao, nhớ ta đến thế cơ à? Đúng lúc này, hắn lại bước vào. Lớn tiếng mà nói, phá tan đi bầu không khí căng thẳng vừa có. Muốn bắt người của hắn, đâu dễ vậy? Ai là anh em với ngươi? Ta là phục lệnh của thiếu gia, tìm bắt những tên nô lệ bỏ trốn. Liên quan gì đến ngươi? Cút ra đi. Tấn Trọng thấy là hắn, liền lộ vẻ mặt không vui. Nói rõ nguyên do mà đến đây. Vậy có phải là ngươi tìm sai người rồi không? Đứa trẻ này là người của ta. Ngươi nghi ngờ nó thì có khác gì là nghi ngờ ta? Ta biết ngươi không thích ta, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà tìm đến đây gây rối được. Làm như vậy, mất hòa khí làm đấy. Hắn nửa đùa nửa thật, vẫn cật lấy đối phương. Chỉ khi như thế hắn mới áp chế được gã. Ngươi Tấn Trọng bị hắn nói cho đến nghẹn, khó mà phản bắt được. Ha, để ta nói chúng rồi chứ gì. Vậy chuyện này, ta phải nói lại với chủ nhân của ngươi mới được. Để ngài ấy thay ta làm chủ, thấy đối phương còn chưa chịu đi, hắn chỉ tung ra con bài cuối. Tức thì mà nghiêm túc còn không đi. Ngươi đợi đó đi, chuyện này còn chưa có kết thúc đâu. Chúng ta đi, trước một màn này, Tấn Trọng chỉ đành không cam lòng mà dẫn người rời khỏi đây. Thấy gì chưa? Đây chính là hậu quả của việc không nghe lời đấy. Còn có lần sau, không ai cứu hai ngươi được đâu. Hắn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi lướt đi, trở về phòng trước. Lượng biết bản thân sai, cúi đầu mà không nói gì. Dù sao chuyện này, nó chưa hề có nghĩ tới. Hôm nay cũng xem như là nguy nhưng không hiểm, chỉ có điều là ngày tháng phía sau e là khó mà yên ổn được nữa rồi. Đại nhân, ngài uống tách trà hạ hỏa đi. Lượng hai tay bưng đến một tách trà, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Uống trà hạ hỏa. Đừng nói là trà, bây giờ có uống thuốc tiên ta cũng hạ hỏa không nổi đâu. Hắn ngồi đó với vẻ mặt bực tức, chuyện lớn của hắn vì chuyện này mà ảnh hưởng. Hắn thật sẽ không tha cho Lượng, mặc cho nó có còn nhỏ dại đi chăng nữa. Là con còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng có chấp nhất mà. Cùng lắm, sau này ngài nói gì con đều nghe đó. Cơ bưng nước rót cho ngài đều không thiếu một món nào, Lượm ra sức mà đấm bóp cho hắn, không quên mà định nói. Thử, lần này thì còn có thể sửa. Lần sau sai, lấy gì mà sửa đây, hắn phần nào đã hạ hỏa, lại nhìn tới Vũ Phí còn cô nữa, thức tỉnh thế nào rồi. Thứ ta đưa, có uống đều đặn hàng ngày hay không thế? Có, Vũ Phí trả lời hắn một cách ngắn gọn nhất có thể, rồi lướt qua hắn, chẳng để ý đến hắn nữa. Hoa, làm giết rồi không biết, ta là chủ hay là tớ nữa. Hắn nâng ly trà trong tay lên, mặt nước trong ly trà liền gợn sóng hình như là, yên bình đã quá lâu rồi thì phải. Ta cũng nên, tạo ra một chút sóng gió gì rồi. Ngoài Tát Phi Thế Gia ra, Cao Thế Gia cũng là một trong những thế gia có tiếng với việc buôn bán nô lệ. Khác biệt ở chỗ, Tát Phi Thế Gia là bán sức, bọn họ là bán sắc. Nhưng nhìn chung, hai nhà bọn họ cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Dạo một vòng, hắn đi đến Viên Hoa Lâu. Nơi đây là thanh lâu có tiếng ở nội thành. Chi phí vô cùng đắt đỏ, đắt đến sắp ra miếng. Người không có trên 100 lượng vàng thì đừng hòng bước được vào đây. Tên kia, đây là nơi ngươi có thể đến sao? Cút cút cút, đừng để ta phải ra tay, chỉ vừa mới đặt chân đến cửa, đã có người xua đuổi lấy hắn. Hắn lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà lấy ra 1 lượng vàng mà đưa cho đối phương. Ê, khách quan, nhìn người sang trọng thế này. Mời vào. Đối phương tức khắc trở mặt, nhiệt tình mà đón tiếp. Không lưng mà chào đón hắn bảo. Bước vào trong, khung cảnh càng là náo nhiệt. Quần là áo lướt, da thịt đều lộ ra quá nửa. Nữ nhân ở đây, ai nấy cũng đều đẹp không có chỗ chê. Chỗ cần lộ đều lộ, mà chỗ cần che chỉ che đi phân nửa. Phần nửa còn lại thì phải xem độ chịu chi của khách nhân tới chơi rồi. Chậc chậc chậc, chỗ ăn chơi của quyền quý trong nội thành đúng là khác bọn với ngoại thành mà. Người không chỉ xinh đẹp hơn mà còn rất có da thịt hơn nữa chứ. Hắn meo mắt lại, đưa mắt mà nhìn quanh nơi đây một lượt. Còn nhìn cái gì thì không biết. Khách quan, ngài là lần đầu đến đây sao? Ta hình như chưa từng gặp qua thì phải. Tức thì, liền có một nữ nhân xinh đẹp đi đến bên cạnh hắn. Trốn phong trần, người cũng phong phanh. Quần áo thật là mỏng đến đáng thương. Đúng vậy, có gì vui thì giới thiệu xem nào. Hắn ôm lấy eo đối phương, liếc mắt mà đưa tình với nhau. Không biết là ngài thích điều nào, nghe hát hay là xem múa, bọn ta đều có cả. Đối phương bước ven ngực hắn, nói lời ám muội. Vậy ta muốn ăn muốn uống thì sao? Hắn thả đối phương ra, bước lấy từng bước nhỏ. Ăn sao? Ngài là muốn ăn gì? Ở đây không thiếu cô nương xinh đẹp để ngài ăn đâu. Đối phương cũng bước theo hắn, không ngừng mà dùng lời lẽ ám chỉ. Bộ, không có thức ăn bình thường hay gì mà cô bảo ta ăn cô nương. Đừng có nói Viên Hoa Lâu này của các ngươi là hấp điểm đấy nhé. Hắn quay đầu nhìn lại, đông đùa lấy đối phương. Công tử, ngài không hiểu thế thái nhân tình sao? Hay là ngài đang đùa với tiểu nữ vậy? Ngài đừng thế chứ, không vui đâu. Đối phương bị hắn làm cho cụt hứng nhưng vẫn cố giữ lấy nét hòa nhã. Miệng thì lẩm bẩm, không được đánh khách. Đùa? Trông ta giống đùa làm sao? Ta chỉ đơn giản là đến đây để ăn thôi, không được à? Hắn vẫn chưa chịu thôi, nói thế nhưng cười lại nhìn rất chi là gợi đòn. Giữa lúc này, không gian yên tĩnh đến lạ thường, tĩnh mịch mà nghe rõ từng nhịp thở. Từ trên lầu nước xuống là một đôi chân con dài, tà áo bay bay, khiến cho con người ta đắm say mà ngước nhìn.
không tài nào mà dứt ra được. Hồng Khanh, hoa khôi của Viên Hoa lâu, cũng là nữ nhân mà vạn người mơ tưởng tới. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi anh đào khẽ rung, là bao trái tim lại đập loạn nhịp. Ánh mắt càng là hút hồn, chỉ với một ánh nhìn đã làm biết bao nhiêu người phải lụy. Hôm nay Hồng Khanh cô nương có nha hứng, xin mời các vị khách quan ai có tài, mời biểu diễn. Ai làm cô nương nhà ta hài lòng, liền có cơ hội cùng người thưởng rượu đêm nay. Người hầu phía sau đối phương bước tới, thay cô ta mà truyền đạt ý thật sao? Nghe thế, ai nấy cũng đều nháo nhào hết cả lên, vì đó mà háo hức vậy thì ta xin thể hiện một chút tài mở rồi. Đùa à? Đến đây chơi còn phải biểu diễn cho người khác xem nữa sao? Đây là lần đầu ta thấy đấy, hắn cười khờ, quy tắc ở đây còn là có chút lạ, hắn nhất thời là chưa có thích ứng kịp. Chương 100, Hồng Khanh chương 100, Hồng Khanh bậc cửa của Viên Hoa lâu là vô cùng cao. Người vào được đây, ngoài người có tiền ra thì phải là người có tài. Ngâm ca thi tử, một môn cũng đều không thiếu. Càng là tài năng xuất chúng thì mới nhận được sự yêu thích của các cô nương tại đây. Một con vịt xuề ra hai cái cánh, nó kêu rằng cắp cắp cắp, cắp cắp cắp, gặp hồ nước nó bị bà bị bõm, lúc lên bờ nó vẫy cái cánh cho khô. Hồng Khanh cô nương, cô cảm thấy thế nào? Tên thư sinh kia sau khi trình diễn tài năng âm luật của mình, lấy làm đắc chí. Lại không biết rằng, mười mấy cặp mắt chết chóc đang nhìn lấy ý để ngươi vẫn là. Ngồi xuống đi, đừng làm phiền đến nhã hứng của mọi người thì hơn vậy. Người hầu nhỏ sau lưng của Hồng Khanh thay mặt cô ta mà chuyển lời, ánh mắt ấy khinh bỉ thì thôi rồi. Gì cơ chứ? Nhóc con, ngươi có biết thưởng thức âm luật hay không thế? Ta hát hay như thế mà lại dám chê ai? Đừng có ở đó mà xem thường ta, tên thư sinh thẹn quá hóa giận, lớn tiếng mà mắng nhiếc. Người đâu, tiễn khách, thấy đối phương làm loạn, cô ta lạnh giọng. Lập tức có hai người xông lao, cưỡng chế mà lôi lấy đối phương đi. Các người làm gì thế? Thả ta ra. Biết ta là ai không thế? Đụng vào ta, các người chết chắc. Đối phương la lối om sòm nhưng rất nhanh, tiếng ồn ấy đã không còn. Tất nhiên, kết cục thế nào cũng đã rõ. Cô ta là ai thế? Cũng được đấy, ta đổi ý rồi, ta muốn. Hắn như bị nữ nhân đó hút hồn, nhìn một cái liền không muốn nhìn sang hướng khác. Công tử, e là ngài phải thất vọng rồi. Đấy là hoa khôi của chúng ta đó. Người thường khó mà với tới, đối phương thỏ thẻ vào thai, nhắc nhở lấy hắn. Vậy sao? Phải thử mới biết được, hắn ngồi vào một bàn gần đó, đối phương cũng ngồi theo. Chỉ thấy một người đàn ông tay cầm quạt bước lên, tự tin chẳng trề. Ngâm thơ đối ca này, không thể hiện một chút bản lĩnh thì người đẹp làm sao mà về tay. Nguyễn Tín, một trong những người si mê theo đuổi Hồng Khanh nhất. Dáng dấp là một thư sinh, da trắng mặt bột. Vẻ ngoài cũng tương đối sáng sủa. Thấy ca không được, đối phương chỉ đành làm thơ. Bước một bước, nói một câu. Không quên mà liếc mắt nhìn về phía Hồng Khanh, dò ý cô ta. Không hát cung đàn, ta còn đây người ở đâu? Duyên tình rõ ràng, sao lại trái ngang con đỏ? Phận mình lỡ làng, biết đỏ giờ ở nơi đâu? Ánh trăng mờ màng, liệu có soi sáng tình ta? Hồng Khanh cô nương, cô cảm thấy thế nào? Nguyễn Tín chắp tay cúi người, cung kính mà nói. Tạm được, Hồng Khanh không nói gì, chỉ có người hầu nhỏ là thay cô ta đáp lời mà thôi. Cô có biết hát hay không thế? Hắn nghe mà phát chán, liền hướng cô gái bên cạnh mà bắt đầu hành động. Công tử, ngài muốn làm gì? Đối phương nghe thế, đầy nghi hoặc mà nhìn hắn. Có chút việc, muốn nhờ cô làm ấy mà. Hắn nhẹ cười tinh quái nhưng lại đầy thâm sâu khó lường. Bất chợt lúc này, có một tiếng nữ lại vang lên. Da diết nhưng lại chứa đầy sự bất hạnh, nghe đến náo lòng. Nó như phần nào nói lên tình cảm của người ở chốn phong trần này vậy, khiến cho bọn họ bất giác mà nghĩ về hoàn cảnh của bản thân. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai, mắt thấy là sông rộng đường dài. Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, gánh đôi vai nhọc nhằn. Vi Hoành, là cô. Cô cũng tham gia náo nhiệt này sao? Người hầu nhỏ thấy là cô ta, vẻ mặt tức thì thay đổi, trở nên nghiêm nghị đến lạ. Nào dám, là vị công tử này nhờ ta biểu diễn tài nghệ. Ta cũng nhận lời hành sự mà thôi. Đối phương cúi nhẹ đầu về phía hắn, hắn thì lại tỏa ra như không có việc gì. Hay, nhạc hay, quả thật là tuyệt vời. Không biết vị công tử này, danh xưng là gì, có người nhịn không được mà vỗ tay, tán dương lấy hắn. Chút tài mà thôi, không đáng để tâm đến, càng không đáng để xưng tên. Hắn lời thì khiêm tốn nhưng mặt thì lại hất cao đến hết cỡ. Thử, lại là một tên ra vẻ. Ta còn thấy qua ít sao, Nguyễn Tín thấy thế, liền khinh bị ra mặt. Nhưng mà tiểu thư nhà ta làm gì có em? Ngài có phải là sai ở đâu đó rồi không? Người hầu nhỏ bên cạnh Hồng Khanh bất chợt lên tiếng, nghe mà nửa hiểu được không? Tiểu tiết ấy mà, đừng có quan tâm đến. Quan trọng là cô phải cảm nhận nội dung của nó kìa. Lột tả sự thống khổ bi ai của người phụ nữ, là sự mất mát đau thương khó mà diễn tả thành lời. Có hiểu không hả? Hắn lại bắt đầu văn vẻ, đông đùa với đối phương mà ai nói, bài hát này là ta dành cho tiểu thư nhà cô. Ta là tặng cho cô đấy, cô nương ngốc ạ. Hắn bước nhanh đến, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hắn lướt qua Hồng Khanh, mà đi đến bên cạnh hầu gái của đối phương. Không chỉ thế, hắn còn áp sát cô ta vào tường. Rồi buông lời tán tỉnh. Em ơi, em có người yêu chưa? Chưa, hắn ra sức vẻ vãn, không quên mà nhướng mày lấy một cái nhìn anh này, được không? Dĩ chứ, tiền anh không thiếu, nhiều thì không có. Một ngày ba bữa vẫn lo cho em được. Về nhà với anh ơi. Công tử, người làm gì thế? Hạ con nhỏ, còn chưa được chủ nhân cho phép. Sao dám nhỏ bỏng, đối phương bị dọa cho sợ, nhỏ giọng mà đáp. Hạ, người hầu thân cận của Hồng Khanh. 15 tuổi, cũng là một tiểu mỹ nhân. Chỉ là tính tình, hơi ương ngạnh một chút. Chỉ nghe lời mỗi Hồng Khanh mà thôi. Nhỏ. Ta thấy đâu có, hắn liếc mắt nhìn xuống, nở nang như thế kia mà bảo nhỏ thì thật không phải mà. Công tử, người đừng như thế mà. Hạ sợ, hạ vội lấy tay che thân, nhắm tít hết cả mắt. nếu như không phải không rõ thân phận của hắn, thật là muốn tát cho hắn một bạt tay. Tên kia, ngươi đừng có làm càn tại đây, Tầm Quan cũng là một trong những người theo đuổi Hồng Khanh quyết liệt nhất. Cơ hội thể hiện bản thân tốt thế này, sao có thể bỏ qua được? Quần áo trên người cũng không tệ nhưng cũng không đến đổi quá nổi sang trọng. Một thân cương trực nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là một tên đầu gỗ. Ta không giành với các ngươi gây chuyện với ta làm mẹ gì? Thích thì nhích đi, tưởng ta sợ chắc, hắn buông cô ta ra, lườm mắt nhìn lấy bọn họ. Ngươi, cái tên ở đâu ra thế? Lại ăn nói như phường lưu manh thế này, Nguyễn Tín cũng hụ họa thêm bảo, làm khó lấy hắn. Hắn cướp mất hào quang của y, ý sao có thể chịu được? Anh là người có tiền, không được sao? Hắn lấy ra một cái túi, ném mạnh xuống đất. Rơi ra, toàn là đồng vàng. Có tiền? Có tiền thì giỏi làm à? Bọn ta đều là người có ăn học, ai lại như ngươi? Chỉ có chút tiền đó mà cũng dám khoe khoang. Thật là đáng hổ thẹn, đám người kia cũng không chịu yếu thế trước hắn, bầu không khí là vô cùng căng thẳng. Vậy không biết, tài cán của các ngươi tới đâu mà lại to rộng đến như vậy? Thật là muốn tử tài một phen mà, hắn thì lại tỏa ra như không có gì, thách thức lấy họ. So thì so, bọn ta còn sợ ngươi chắc. Đừng nói là bọn ta ước hiếp ngươi. Nói đi, thơ ca thi tử, tùy ý ngươi chọn, Nguyễn Tín thay đám người đó mà ra mặt, không làm hắn bẽ mặt một phen thì còn gì là thể diện của văn nhân bọn họ nữa.